một bên là Từ Sương Linh, Từ Tú Tú phụ nữ, cha con gái và Hùng Thúc, cùng với công ty Ngọc Kiệt một ít nhân viên. Mà một bên khác chính là một người mặc Âu phục người trung niên. Cái này người trung niên mặt đầy cao ngạo, ở hắn sau lưng còn đi theo hết mấy người, vừa thấy chính là hắn Đùng Thốc. Cái này người trung niên thanh âm hùng dũng nói, các người công ty Ngọc Kiệt coi là một gà mà. Vùng khác tới công ty nhỏ, cũng dám ở ta Trương Vệ Phong trước mặt ngáo. Không đem chúng ta thành phố Thanh Lãng Hàn ra coi vào đâu. Sau lưng Đùng Thốc cũng đều đi theo phụ họa. Đúng vậy, Trương Đại Ca là người Hàn gia, cửa tiệm hắn lại là Hàn gia đầu tư mở, chỉ bằng các người một cái vùng khác công ty. Vậy muốn mua lại Hàn gia đầu tư cửa tiệm. Cũng quá cho mình mặt đi. Chúng ta cũng giúp đỡ ông chủ Trương, kiên quyết sẽ không đem cửa tiệm bán cho các ngươi. Lưu Kiệt đứng ở cạnh cửa, nghe được những lời đối thoại này, lại dùng vạn năng mã cờ giờ đem những người này tư liệu cũng quét một lần. Cái này Trương Vệ Phong, cũng không phải là người Hàn gia, chẳng qua là Hàn gia đầu tư liền một cái tiểu cổ đồng cửa hàng mà thôi. Ở hắn tư liệu chính giữa biểu hiện, hắn chẳng qua là Hàn gia tùy tiện đi một bước cờ mà thôi. Hàn gia đồ cổ nghiệp vụ rất khổng lồ, đối với điều này đồ cổ đường phố, cũng không có rất để ý, nhưng là lấy Hàn gia thể tính mà nói, nhiều ít vẫn là phải bố trí một chút, thì tùy tìm cái này Trương Vệ Phong, cho hắn quăng một ít tiền, để cho hắn trên con đường này cho Hàn gia mở tiệm. Nói cách khác, cái này Trương Vệ Phong cửa tiệm, nghiêm khắc mà nói, và Hàn gia cũng không có rất quan hệ trực tiếp, Hàn gia muốn chẳng qua là cái này bố trí, đầu tiền sau đó căn bản là không có quản qua. Nhưng là cái này Trương Vệ Phong, nhưng thường xuyên cáo mượn oai hùng, thường xuyên đánh Hàn gia danh hiệu rêu rao khắp thành phố, đem cái này đổ cổ một con phố khác một số chủ tiệm lắc lư được không phân chia thị phi, cũng theo ở phía sau không nào giúp đỡ hắn. Giờ phút này, Trương Vệ Phong bên người những thứ này Đùng Thốc người, chính là những cái kia bị hắn mê hoặc chủ tiệm. Trương tiên sinh, chúng ta không có cùng ngươi nháo, chúng ta chẳng qua là ở dựa theo hết sức bình thường chương trình, đang cùng ngươi hẹn nói, hy vọng có thể thu mua ngươi cửa tiệm. Lúc này, Từ Sương Linh ra tay. Hắn đã sớm là trong cái nghề này già dặn, nói chuyện không nóng không lạnh. Nhưng mà, Trương Vệ Phong nhưng là không cảm kích chút nào, hắn cười miệng nói, được rồi, bọn ngươi còn thu mua tiệm của ta. Các người có biết hay không Hàn gia đại biểu cái gì? Nếu như công ty các ngươi thể tính không sánh bằng Hàn gia mà nói, liền chớ cùng ta nói thu mua. Lao ra, ta khuyên ngươi vẫn là mang người ngươi nhanh lên cút đi. Từ Tú Tú thấy Trương Vệ Phong đối với mình phụ thân nói chuyện như thế không khách khí, không nhịn được nói. Ngươi người này nói tại sao như vậy? Không nghĩ, cái này Trương Vệ Phong cũng là đủ không biết xấu hổ. Hắn ngẩng lên cằm nói, này, ngại quá, ta người này chính là như vậy. Có lời nói thẳng, các người cái này cái gì công ty Ngọc Kiệt, ở Hàn gia trước mặt, chính là đống cặn bã. Ngươi, Từ Tú Tú khí được không nói ra lời, nàng rất sớm liền trở thành công ty Ngọc Kiệt một thành viên. Mắt thấy công ty Ngọc Kiệt từng bước một đi tới hôm nay, hơn nữa công ty Ngọc Kiệt vẫn là nàng ngưỡng mộ trong lòng Lưu Kiệt chủ đạo. Nàng đối với cái công ty này là có cảm tình. Nghe được Trương Vệ Phong như thế nói công ty Ngọc Kiệt, may là Từ Tú Tú như vậy tốt tính cách, cũng là không nhịn được tức giận. Trương Vệ Phong mắt thấy cái này trẻ tuổi không có quá nhiều kinh nghiệm cô gái, ở trước mặt mình không thể làm gì dáng vẻ, cũng không khỏi đắc ý, trong đầu nghĩ mình lần này hoàn toàn là chiếm lợi thế, chỉ cần dùng Hàn gia danh nghĩa đưa cái này cái gì công ty Ngọc Kiệt đuổi ra ngoài, đến lúc đó đi và Hàn gia báo cáo một chút, Hàn gia nói không chừng sẽ cho hắn một ít khen thưởng. Mà ngay tại lúc này, một tiếng hử cười vang lên. Ngươi nói như thế lợi hại, có thể ngươi dẫu sao là họ Trương, làm sao không gặp người Hàn gia tới đây. Vừa nói, Lưu Kiệt đi vào cửa tiệm chính giữa, đứng ở Từ Tú Tú và Từ Sương Linh bên cạnh. Lưu Kiệt ánh mắt rất ác liệt, rơi vào Trương Vệ Phong trên mình, để cho Trương Vệ Phong sắc mặt cứng đờ, bị Lưu Kiệt loại ánh mắt này nhìn. Hơn nữa Lưu Kiệt mới vừa một câu kia nhắm thẳng vào vấn đề bản chất lời nói, hắn nhất thời có chút chột dạ. Bởi vì hắn trong lòng biết Hàn gia cũng không thế nào phản ứng hắn cửa hàng này. Ngươi! Thằng nhóc ngươi lại là người nào, nơi này là buôn bán đàm phán, đến phiên ngươi tới chen miệng sao? Trương Vệ Phong có chút gượng gạo nói. Lưu Kiệt khỏe miệng đuốt vẻ tươi cười, ta là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách. Một câu nói, nhất thời để cho Trương Vệ Phong á khẩu không trả lời được. Hắn dựa vào trên người có Hàn gia danh nghĩa, không thế nào đem công ty Ngọc Kiệt coi ra gì, nhưng công ty Ngọc Kiệt thể tính hắn vẫn là biết. Nếu là nói Từ Sương Linh lão đầu tử này là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách, hắn tương đối còn có thể tiếp nhận, nhưng Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi, nhìn như bất quá chừng 20 dáng vẻ, lại vị này như vậy một cái công ty lớn người tổng phụ trách, để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ở loại trường hợp này hạ, Trương Vệ Phong tự nhiên không có đối với Lưu Kiệt thân phận sinh ra hoài nghi. Vậy thì thế nào? Ta nói cho ngươi, ta cửa hàng này nhưng mà hàng ra, công ty các ngươi, chọc nổi hàng ra sao? lấy Hàn gia lực lượng, phân phút là có thể để cho các người cút ra khỏi thành phố Thanh Lãng. Những lời này vừa nói, Trương Vệ Phong trên người sức liền đầy đủ hơn, hắn đối với Hàn gia mạnh mẽ có dũng khí một loại mê tín, cảm thấy như công ty Ngọc Kiệt như vậy một cái công ty, tuyệt đối không dám trêu chọc Hàn gia. Nhưng mà, Lưu Kiệt nhưng thản nhiên nói, nếu quả thật là người Hàn gia ở chỗ này, nên nói vậy vẫn là phải nói. Ngươi lại là thứ gì? Ngươi luôn miệng nói cửa hàng này là Hàn gia, vậy ngươi ngược lại là đem người Hàn gia gọi qua nha. Ngươi! Trương Vệ Phong sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới Lưu Kiệt như thế cường thế. Ngươi cho ta chờ, ta vậy thì đi gọi điện thoại để cho người. Vừa nói, Trương Vệ Phong xoay người đi ra Hùng Thúc cửa tiệm, ở bên ngoài lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Điện thoại tiếp thông sau đó, dù là chẳng qua là đối mặt một cái điện thoại di động, Trương Vệ Phong vẫn là lập tức lộ ra một cái nụ cười xu nịnh, túi đầu túi người nói, này, xin hỏi là Hàn gia đầu tư bộ sao? Ngươi là người nào? Trương Vệ Phong sắc mặt một hồi lung túng, không nghĩ tới Hàn gia bên kia ngành đầu tư, đem hắn điện thoại đều quên, xem ra căn bản cũng không coi trọng hắn. Khi ngài khỏe, ta là Trương Vệ Phong, không biết ngài còn nhớ Hàn gia ở ta cái này quăng một cái tiệm đồ cổ sao? Một nghe được lời này, bên đầu điện thoại kia người ngay tức thì không nhịn được, chúng ta Hàn gia đầu cửa tiệm quá nhiều, ngươi cái nào hả? Áo, ta là Bắc Thành khu đồ cổ một con đường. Sau đó thì sao? Có chuyện gì không? Trương Vệ Phong nghe vậy trên mặt vui mừng lập tức bắt đầu nhắc tới, là như vậy, ta bên này ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái gì công ty Ngọc Kiệt, là vùng khác tới, muốn thu mua chúng ta tiệm này, ta nói cửa hàng này là Hàn gia, bọn họ không tư cách thu mua. Bọn họ nhưng tuyên bố muốn tìm các người Hàn gia người tới lý luận, ngài xem làm sao đây. Chương 142, dùng quả đấm nói chuyện. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Trương Vệ Phong cái này một cái tiệm nhỏ, Hàn gia bên kia thật ra thì căn bản không làm sao để ý, nghe được Trương Vệ Phong hỏi như vậy. Hàn gia đầu tư bộ bên kia người không khách khí nói, làm thế nào? Ngươi là tới khôi hài chứ? Chúng ta Hàn gia bỏ tiền cho ngươi, là nuôi thùng cơm sao? Loại chuyện nhỏ này còn muốn chúng ta Hàn gia bận tâm. Ngươi tự xem làm đi. Loại chuyện nhỏ này nếu là không giải quyết được, ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta Hàn gia tiếp tục đầu tư. Nói xong, Hàn gia điện thoại liền cúp. Trương Vệ Phong một mặt lúng túng đứng tại chỗ, Hàn gia lại không cho hắn chỗ dựa, cái này làm cho hắn ngay tức thì không có sức, vừa nghĩ tới một bên khác hết sức ưu việt Lưu Kiệt, hắn càng thêm chột dạ. Hơi do dự một chút, hắn lại gọi một cú điện thoại, này, Bưu Tử sao? Ngươi nhanh lên một chút mang mấy người tới đây, ta bên này có phiền toái. Đánh xong cú điện thoại này sau đó, Trương Vệ Phong trong lòng ổn định một ít, hít thở sâu hai cái, lại đi vào cửa tiệm chính giữa. Trên mặt Mạnh Đượng khinh thường diễn cảm nói, người Hàn gia đã nói, các người loại này công ty nhỏ cây bản không có tư cách cùng bọn họ nói. Các người vẫn là mau cút đi. Nhưng mà, Trương Vệ Phong chột dạ căn bản là chạy không khỏi Lưu Kiệt cặp mắt. Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, nói, à, phải không? Là cái gì là? Đừng con mẹ nó nói nhảm. Cút đi. Mà ngoài ra vậy mấy cái đứng ở Trương Vệ Phong nơi này chủ tiệm, nghe được Trương Vệ Phong như vậy, trong lòng cũng tin, cảm thấy là Hàn gia căn bản khinh thường và công ty Ngọc Kiệt đàm phán. Vì vậy từng cái một rêu cợt Lưu Kiệt, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái là món hàng gì sắc, chỉ bằng các người còn muốn thu mua Hàn gia cửa tiệm. Đúng vậy, đừng ở chỗ này đều xấu. Các người căn bản trèo không lên Hàn gia. Lưu Kiệt trong lòng hơi dâng lên một cơn tức giận, người Hàn gia căn bản cũng không dự định xuất hiện cũng được đi. Hết lần này tới lần khác những thứ này cáo mượn oai hùm đồ còn như thế phách lối. Hắn dứt khoát nói, các người đám này ngu xuẩn, đều bị Trương Vệ Phong lừa. Trương Vệ Phong, Hàn gia chim không để ý ngươi cái tiệm nhỏ này người phụ trách, ngươi trong lòng không có một chút số á dập sao. Lưu Kiệt một câu nói, nhất thời để cho những thứ này giúp đỡ Trương Vệ Phong chủ tiệm sắc mặt đều thay đổi, rối rít hồ nghi nhìn về phía Trương Vệ Phong. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt hướng bọn họ nói lên giá thu mua cách cũng không tệ lắm. Bọn họ chẳng qua là tin tưởng Trương Vệ Phong có Hàn gia chỗ dựa, đi theo Trương Vệ Phong thì chẳng khác nào đi theo Hàn gia phối hợp, nhưng nếu như Hàn gia căn bản không để ý Trương Vệ Phong cái tiệm nhỏ này, bọn họ còn như thế giúp đỡ Trương Vệ Phong, đúng là ngu xuẩn hành vi. Bị rất nhiều ánh mắt nhìn một cái, Trương Vệ Phong sắc mặt nhất thời hơn nữa mất tự nhiên. Hắn chỉ Lưu Kiệt kêu to lên, ngươi nói xạo. Hàn gia lúc nào không thèm để ý. Lưu Kiệt khinh thường cười một tiếng, lười được phản ứng hắn. Bởi vì hắn đã lại dùng vạn năng quét hình nhìn một lần Trương Vệ Phong tin tức, đang đánh hoàn cú điện thoại kia sau đó, Trương Vệ Phong tin tức đã đổi mới, Hàn gia đối với Trương Vệ Phong thái độ, Lưu Kiệt biết rõ được rõ ràng. Vừa lúc đó, mấy cái trên mình phủ đầy xăm, gương mặt dữ tợn côn đồ đầy đắng người, đi vào Hùng Thúc cửa tiệm chính giữa. Cầm đầu một cái côn đồ mặt đen nói, Trương ca, ai con mẹ nó dám ở ngươi nơi này gây chuyện. Thấy mấy cái này côn đồ tới, Trương Vệ Phong trên mặt bất an biến mất, cười lạnh nhìn về phía Lưu Kiệt nói, chính là thằng nhóc này. Vùng khác tới, nên làm cái gì các người hẳn rõ ràng chứ. Vậy côn đồ mặt đen liếc Lưu Kiệt một mắt, vỗ vỗ ngực nói, yên tâm đi, còn ở ta bưu tử trên mình. Vừa nói, cái này bưu tử xoay người đi về phía Lưu Kiệt, hai tay ở ngực buốc lên tới, xương đùng đùng vang, tiểu tử hì, ta bỏ mặc ngươi là từ đâu tới, thành phố Thanh Lãng đều không phải là địa phương của ngươi Dương Ai, hiểu không? Lưu Kiệt nhìn lướt qua mấy cái này côn đồ, võ lực trị giá cũng chỉ có 2-3 ngôi sao, chính là thông thường côn đồ mà thôi. Hiển nhiên, Trương Vệ Phong căn bản không biết Lưu Kiệt thực lực, lấy là tìm mấy cái địa phương côn đồ là có thể dọa chạy Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhìn cái này bưu tử, cười ha hả khạc ra hai chữ, không hiểu. Lưu Kiệt giọng nghe rất kiên định, lại tràn đầy khiêu khích ý. Cái này bưu tử nhất thời liền nổi giận, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi đặc biệt chứa cái gì ép. Dám sặc ngươi bưu ra. Xem ra, không cho ngươi lỏng xương một chút, ngươi là nghe không hiểu bưu ra ta lời. Làm hắn. Theo bưu tử ra lệnh một tiếng, mấy tên côn đồ rối rít mang cờ nhạt, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Bọn họ không biết Lưu Kiệt lai lịch, ở trong mắt bọn họ xem ra, Lưu Kiệt chính là một cái rất thông thường người tuổi trẻ, dễ dàng là có thể đánh ngã. Mắt thấy đếm tên côn đồ quả đấm phải đánh đến Lưu Kiệt trước mặt, Trương Vệ Phong trên mặt không khỏi được lộ ra sảng khoái, Lưu Kiệt nói chuyện hùng hổ doa người, sắc hắn rất nhiều lần, vừa nghĩ tới Lưu Kiệt lập tức phải bị đánh nằm trên đất, hắn trong lòng liền từng trận tối tăm thoải mái. Đối mặt mấy cái này côn đồ, Lưu Kiệt thậm chí không cần vận dụng mã cờ giờ đi quét hình bọn họ ra tay quy tích. Một đoạn thời gian gần đây, Lưu Kiệt một mực đang luyện tập bắt cực quyền, bước đầu đi vào võ thuật cửa, tên côn đồ này cũng chỉ là bằng vào thân thể nhiều lực, ở Lưu Kiệt trong mắt đầy sơ hở. Mấy trận quyền gió bay ập vô mặt, Lưu Kiệt hai tròng mắt sững sốt một chút, miệng quát, cút. Hắn tốc độ rất nhanh, ngay tức thì đột phá mấy tên côn đồ công kích, chớp mắt ở giữa xuất hiện ở côn đồ đầu mục bưu tử trước mắt, bá đạo một quyền trực kích bưu tử mặt. Bưu tử căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một quyền này kết kết thật thật đánh vào mặt lên. Một tiếng rên, theo sát chính là bưu tử kêu thảm thiết, bưu tử trên mặt ngay tức thì máu thịt mơ hồ, một khắc trước còn liều lĩnh không ai bị nổi, bây giờ ngay tức thì liền héo. Mấy cái khác côn đồ một quyền rơi vào khoảng không, vậy cũng chưa kịp phản ứng, Lưu Kiệt xoay người hướng về phía bọn họ chính là dừng lại hù ở hải quyền. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết ở hùng thúc trong cửa hàng truyền ra thật xa. Mấy tên côn đồ ngã trên đất, đại khái 3 giây trước, bọn họ còn từng cái phách lối vô cùng, mà bây giờ, toàn bộ nằm ở Lưu Kiệt dưới chân. Đứng ở một bên là một mặt trợn mắt hốc mồm Trương Vệ Phong. Hắn hoảng sợ nhìn những thứ này té xuống đất côn đồ, còn có một mặt ổn định đứng ở trước mặt hắn Lưu Kiệt, trong miệng không ngừng nói, cái này. Lưu Kiệt như vậy thực lực, vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không, bưu tử và hắn mấy tên tiểu đệ không phải rất có thể đánh sao. Làm sao? Trương Vệ Phong bấm một cái bắp đùi mình, đau đớn kịch liệt chuyển tới, để cho hắn ý thức được, hết thảy các thứ này đều là thật. Làm hắn ánh mắt lại chuyển hướng Lưu Kiệt thời điểm, trong mắt đã viết đầy kinh hoàng, người này là cao thủ võ lâm. Vẫn là chuyên nghiệp quả đấm. Vừa nghĩ tới mình mới vừa lại đối với một cái như vậy kinh khủng người hô to kêu to, còn hết sức không khách khí, hồi tưởng lại, Trương Vệ Phong sau hót liền một hồi lạnh cả người, sợ không thôi. Nhìn Trương Vệ Phong kinh hoàng cực kỳ dáng vẻ, Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra hay là dùng quả đấm nói chuyện tương đối bất chuyện. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cửa hàng này, có bán hay không? Bán một chút bán. Ngươi ra cái giá, ta cho ngài bớt 20%. Nha không, bớt 50%. Chương 143, Hàn gia khinh thường. Trương Vệ Phong đã hoàn toàn kinh sợ, hắn bây giờ không có Hàn gia chỗ dựa, gặp lại Lưu Kiệt như thế mạnh, nào dám lại theo Lưu Kiệt tầm ý. Nói xong giá cả sau đó, Trương Vệ Phong một mặt mệt là từ hùng thúc cửa tiệm chính giữa đi ra ngoài, tựa như mất hồn như nhau. Lưu Kiệt cũng không có khách khí với hắn. Nhà khác cửa tiệm công ty Ngọc Kiệt ra một cái coi như không tệ giá cả, tới Trương Vệ Phong nơi này, Lưu Kiệt thì cho một cái so sánh thấp giá cả, hơn nữa ở cái này tương đối thấp giá cả trên căn bản, còn đánh bớt 50%. Biết được cuối cùng đồng ý giá cả, Trương Vệ Phong là thật muốn cho mình bật hay, làm sao cứ như vậy miệng túi đâu, không phải muốn nói gì bớt 50%, kết quả bây giờ tốt lắm, thua thiệt quá đáng. Trương Vệ Phong đi liền sau đó. Những cái kia lúc trước đứng ở Trương Vệ Phong sau lưng giúp đỡ Trương Vệ Phong chủ tiệm cửa, mỗi một người đều hết sức cẩn trọng đứng tại chỗ, giống như bị phát triển học sinh như nhau, Lưu Kiệt không để cho bọn họ đi, bọn họ căn bản động cũng không dám động một cái. Lưu Kiệt cười ha hả đòi bọn họ nói, các vị, bây giờ các người biết đi, các người hoàn toàn là bị Trương Vệ Phong lừa, bất quá các người yên tâm, ta người này vẫn là rất nói đến đạo lý, chỉ cần các người nguyện ý đem cửa tiệm bán cho chúng ta công ty Ngọc Kiệt, ta vẫn là có thể không nhắc chuyện cũ. Những tiệm này các chủ lập tức hết sức phối hợp nói, bán một chút bán. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, đúng vậy, ngươi nói phải trái. Ngươi nhất giảng đạo lý. Ngươi dùng quả đấm nói phải trái. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt quả thật rất nói phải trái, hắn không muốn làm gian thương, hắn cho những thứ này chủ tiệm mở ra giá cả vẫn là rất tốt. Đem những tiệm này chủ đều giải quyết sau đó, cái này Bắc Thành khu toàn bộ đồ cổ một con đường, đều bị công ty Ngọc Kiệt mua lại. Công ty đã liên lạc xong đội xây cất, chờ thêm 2 ngày chuyển nhượng thủ tục cũng làm xong, liền có thể bắt đầu làm việc xây lại nơi này, đem nơi này chế tạo thành thành phố Thanh Lãng cái đầu tiên đồ cổ căn cứ. Lưu Kiệt, ngươi cũng thật là lợi hại, cái đó Trương Vệ Phong nói chuyện đặc biệt cường thế, ta theo hắn mắng nhau căn bản không phải đối thủ, kết quả ngươi tới một cái, liền đem hắn cho đè xuống. Từ Tú Tú lộ vẻ được thập phần vui vẻ, kéo Lưu Kiệt tay nói. Lưu Kiệt cười hắc hắc, đấu võ mồm một chút mà thôi, cái này cũng không coi vào đâu, ta còn có lợi hại hơn đâu. Từ Tú Tú không có nghe hiểu được Lưu Kiệt là ở nửa nói đùa, trên mặt lộ ra khâm phục nói, đúng vậy, trước kia ở cùng nhau lúc đi học, ta cũng không biết ngươi biết đánh nhau như vậy, mấy tên côn đồ ngay tức thì liền bị ngươi đánh ngã, thật là lợi hại. Lưu Kiệt lộ ra một bộ cảm khái dáng vẻ, vậy làm sao có thể kêu đánh nhau đâu. Ta cái này gọi là công phu. Đúng rồi, mới tới thành phố Thanh Lãng, ngươi cảm giác nơi này thị trường đồ cổ như thế nào, và thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ chênh lệch nhiều ít. Từ Tú Tú gật đầu một cái, thành phố Thanh Lãng và thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ khác biệt quả thật rất lớn, không quá ta đã xong hết rồi rõ ràng, trước kia ở thành phố Minh Hải, những người đó mua đồ cổ phần lớn là từ lợi ích, điều không phải muốn trước dựa vào đồ cổ tới quản lý tài sản, chính là mua đưa người, mà thành phố Thanh Lãng, có rất nhiều người đúng là hướng về phía đồ cổ bản thân tới, nói về ngươi thành tựu công ty người phụ trách, làm sao có thể không được rõ những thứ này. Đâu? Đi thôi, ta mang ngươi đi đi thăm một chút, hiểu một chút cơ tầng giá thị trường. Thật ra thì Lưu Kiệt ở lần trước đi tới thành phố Thanh Lãng thời điểm, liền đối với thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ có nhất định giải thích. Thành phố Thanh Lãng chơi đồ cổ người tương đối nhiều, có vài người là thật thích đồ cổ, theo đuổi cái loại đó năm tháng cảm. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt không hề muốn Từ Tú Tú thất vọng, liền bồi Từ Tú Tú ở đồ cổ một con đường đi dạo, dù sao cái này cả con đường đều đã bị hắn mua lại, nghĩ thế nào đi dạo liền làm sao đi dạo. Mà lúc này, ở bên kia, Trương Vệ Phong rời đi đồ cổ một con đường sau đó, đang mất hồn mất vía đi ở trên đường, hắn bây giờ trong đầu cũng đang suy nghĩ mình thua thiệt một số tiền lớn, còn có Hàn Gia đầu tư cửa tiệm bị hắn bán đi, hắn nên làm sao hướng Hàn Gia giao phó. Vừa lúc đó, điện thoại di động hắn văng lên, cầm lên vừa thấy, hắn cả người run lên, chính là Hàn Gia đầu tư bộ đánh tới. Này! Thùng cơm! Người con mẹ nó sự việc giải quyết chưa? Chẳng lẽ không biết gọi điện thoại báo cáo một chút? Nghe vậy, Trương Vệ Phong sắc mặt hơn nữa tái nhợt, không nghĩ tới Hàn Gia nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Hắn cũng không dám lừa dối Hàn Gia, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đi qua nói cho Hàn Gia. Cái gì? Bán! Trương Vệ Phong ngươi là không phải là không muốn sống. Chúng ta Hàn Gia đầu tư cửa tiệm ngươi cũng dám bán. Ngươi là thứ gì, cũng dám thay chúng ta Hàn Gia làm chủ. Người Hàn Gia tức miệng mắng to, bọn họ quả thật không thế nào để ý một cái tiệm nhỏ, nhưng là cửa tiệm bị bán cho một cái ngoại lai công ty, cái này tính chất liền biến, cái này liên quan đến Hàn Gia vấn đề hình tượng, thân là thành phố Thanh Lãng một khối buôn bán bá chủ, Hàn Gia có thể không thể chịu đựng loại chuyện này. Ngài nghe ta giải thích nha, ta lúc ấy cũng là thân bất do kỷ nha. Được rồi, không cần nói nhảm. Ngươi chính là thùng cơm. Dựa vào, loại này chuyện hư hỏng, lại vẫn cần chúng ta Hàn Gia tự mình ra mặt giải quyết. Chính ngươi đến Hàn Gia mời tội đi. Giọng chính giữa, có thể nghe ra người Hàn Gia, đối với công ty Ngọc Kiệt căn bản là bất tiết nhất cố, cảm thấy hoàn toàn là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, vì chuyện này và một cái bên ngoài tới công ty đàm phán, đơn thuần lãng phí thời gian. Hàn Gia bên kia điện thoại đùng một tiếng liền cút, Trương Vệ Phong trong lòng lạnh nửa đoạn, đây nếu là đến Hàn Gia đi xin tội. Hắn còn không được đổ xui xẻo. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Hàn Gia đầu tư bộ chính giữa, một cái người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng nói, thật là gặp quỷ, lấy ở đâu vùng khác công ty, lại ngông cuồng như vậy, dám động chúng ta Hàn Gia ở đồ cổ một con đường bố trí. Người trung niên này người đàn ông, chính là mới vừa rồi gọi điện thoại cho Trương Vệ Phong người nọ. Nhưng vào lúc này, một người mặc trào lưu dùng người tuổi trẻ, nên ngang đi vào Hàn Gia đầu tư bộ nơi làm việc. Thấy người trẻ tuổi này, gọi điện thoại người trung niên sắc mặt lập tức chuyển thành lĩnh hót, đại thiếu gia, ngài làm sao đến chúng ta đầu tư bộ tới. Cái này lối ăn mặc trào lưu người tuổi trẻ, chính là Hàn Gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc, cũng chính là Lưu Kiệt lần trước đến thành phố Thanh Lãng lúc tới, cái đó bị Lưu Kiệt dạy dỗ một trận người. Hàn Nhạc Nhạc không nhịn được nói, à, đây không phải là ba ta không phải muốn nói gì để cho ta rèn luyện năng lực, để cho ta tới thị sát công việc sao, không lừa bịp hắn một chút, hắn không chịu cho ta tiền xài, ta chi không thể làm gì khác hơn là tới đây xem. Đúng rồi, ta mới vừa rồi nghe ngươi ở bên trong kêu to, xảy ra chuyện gì? Người trung niên vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, Hàn Nhạc Nhạc nghe xong lộ ra vẻ suy tư, vùng khác tới công ty thu mua nhà chúng ta cửa tiệm. À, có chút ý tứ, vừa vặn, chuyện này giao cho ta giải quyết đi, nếu có thể giải quyết chuyện này, lão ba ta khẳng định đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hàn Nhạc Nhạc vốn là cảm thấy thị sát công việc cái gì quá nhàm chán, muốn tìm chút vui, giờ phút này nghe được cái này sự kiện, cảm thấy ngược lại cũng tươi, lập tức liền mang theo người hướng đổ cổ một con đường. Chương 144, 10 lần trả lại. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Cân nhắc đến Trương Vệ Phong ở trong điện thoại mặt nói, đối phương tương đối có thể đánh, Hàn Nhạc Nhạc thì mang theo liền hai người hộ vệ đi. Bất quá hắn cũng chỉ là tùy tiện chọn hai cái hộ vệ, bởi vì hắn đối với Hàn gia danh hiệu rất tự tin. Không giống với Trương Vệ Phong, Hàn Nhạc Nhạc chính là Hàn gia trực hệ thành viên, hơn nữa vẫn là gia chủ đương thời con trai trưởng, địa vị tôn sùng. Ở Hàn Nhạc Nhạc nhận biết chính giữa, toàn bộ thành phố Thanh Lãng, dám trêu chọc người hắn cũng không có mấy, càng không cần phải nói chính là một cái ngoại lai công ty. Lúc này, Lưu Kiệt và Từ Tú Tú vẫn còn ở đổ cổ một con đường đi lang thang khắp nơi trước. Một chiếc màu đen mắc tiền xe nhỏ dừng ở Hùng Thúc cửa hàng, giờ phút này, Từ Sương Linh và Hùng Thúc đang cùng một ít chủ tiệm làm giao tiếp thủ tục đây. Cửa xe mở ra, Hàn Nhạc Nhạc mang hai người hộ vệ nhảy xuống, hắn thẳng xông vào Hùng Thúc cửa tiệm chính giữa. Từ Sương Linh và Hùng Thúc hai cái ông già nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy cái này ăn mặc một người tuổi trẻ xa lạ, không khỏi được cũng sững sốt một chút. Hùng Thúc tiến lên hỏi, chàng trai, ngươi tìm người sao? Hàn Nhạc Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên tay, hướng Hùng Thúc sáng một bạt tai. Cái gì chàng trai? Đều ta Hàn Thiếu. Để cho công ty Ngọc Kiệt người cho ta cút ra đây. Hùng Thúc bị Hàn Nhạc Nhạc một cái tát đánh được có chút mẩn ra, nào có người như thế bá đạo. Mới vừa gặp mặt còn chưa nói đôi câu, liền động thủ phiến người ta bạt tai, cái này được ngông cuồng tới trình độ nào. Dù cho Hùng Thúc lớn tuổi, cũng không chịu nổi như vậy kích thích, nhất thời liền nổi lên hỏa khí. Nhưng đợi hắn dư vị dậy người trẻ tuổi trước mặt này nói, lửa giận trong lòng ngay tức thì ép xuống. Ngươi là Hàn gia thiếu gia. Hùng Thúc trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ ý, hắn mặc dù bây giờ là có Lưu Kiệt làm là núi dựa, nhưng dẫu sao ở trên con đường này mở ra hơn 20 năm tiệm, Hàn gia đại danh đã sớm như sấm bên tai, cho nên điều kiện phản xạ, trong lòng vẫn là khẩn trương. Hàn Nhạc Nhạc trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo đậm đà khinh thường, hừ, biết liền tốt. Ta nghe nói có cái gì phá công ty, lại dám động chúng ta Hàn gia đầu tư cửa tiệm, thật thì không muốn lăn lộn, lao đầu, ngươi là cái đó công ty người phụ trách sao? Nghe vậy, Hùng Thúc ánh mắt nhìn về phía Từ Sương Linh, trong mắt lộ ra hỏi ý, đây có thể như thế nào cho phải? Hàn gia nếu là phái cái phía đầu tư mặt người tới, bọn họ còn có thể đối phó, nhưng là tới lại là Hàn gia thiếu gia, rất có địa vị, căn bản không nói phải trái. Từ Sương Linh sắc mặt tối sầm, không giống với Hùng Thúc. Hắn tiếp xúc Lưu Kiệt thời gian tương đối dài, hắn biết, Lưu Kiệt ở thành phố Minh Hải, đem Tống gia cũng không coi vào đâu. Cái này thành phố Thanh Lãng Hàn gia, khẳng định vậy không dọa được Lưu Kiệt, cho nên Từ Sương Linh mình vậy rất có sức, lạnh giọng hướng Hàn Nhạc Nhạc nói, ta bỏ mặc ngươi là Hàn gia ai, trên phương diện làm ăn vấn đề, chúng ta có thể nói, nhưng ngươi động thủ đánh người, chúng ta công ty Ngọc Kiệt cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nghe vậy, Hàn Nhạc Nhạc cười lên, nói, ngươi có tư cách theo ta nói sao? Nhất định chính là nói xạo. Ta là Hàn gia con trai trưởng. Ngươi theo chúng ta Hàn gia đầu tư Trương Vệ Phong, thái độ có thể cương quyết, nhưng theo ta dùng loại thái độ này nói chuyện. Ngươi không xứng. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt và Từ Tú Tú ở đồ cổ một con phố khác đi dạo được cũng không xê xích gì nhiều. Hai người đi trở về, vừa vặn ở Hùng Thúc cửa hàng, nghe được Hàn Nhạc Nhạc nói. Nghe được Hàn Nhạc Nhạc mà nói, lại nhìn thấy Hàn Nhạc Nhạc quen thuộc bóng người, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cất bước đi vào cửa tiệm chính giữa, Lưu Kiệt mở miệng nói, hắn không xứng, vậy ta xứng sao? Hàn Nhạc Nhạc là đưa lưng về phía Lưu Kiệt, nghe nói như vậy, một bên xoay người lại, trong miệng vừa nói, ngươi con mẹ nó lại là ai? Làm Hàn Nhạc Nhạc thấy Lưu Kiệt mặt, trong miệng nói hơi ngừng, không dám tiếp tục nói nữa, mà là nuốt nước miếng một cái. Đầu óc hắn trong thật nhanh hồi tưởng lại trước kia phát sinh một ít chuyện tình, Lưu Kiệt thực lực kinh khủng ở hắn trong lòng để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng. Lưu ca. Thật là đúng gì mà, lại gặp mặt. Hàn Nhạc Nhạc trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, mới vừa vậy phách lối vô cùng dáng vẻ ngay tức thì thu liễm. Lưu Kiệt đi tới trước mặt hắn, Hàn Nhạc Nhạc theo bản năng lui về sau nửa bước, sau lưng hắn hai người hộ vệ lập tức đề phòng. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh nói, đúng dịp, là gắng gượng đúng dịp, ta nghĩ, ngươi hẳn là tới tìm ta, ta chính là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách. À, biết được tin tức này, Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt nhất thời hư nổi lên, hắn thậm chí Lưu Kiệt lợi hại, không nghĩ tới công ty Ngọc Kiệt là Lưu Kiệt. Hắn trong lòng nhất thời biết, ngày hôm nay chuyện này, chính hắn là không giải quyết được. Ít nhất, hắn chỉ mang theo hai người hộ vệ, khẳng định không phải Lưu Kiệt đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt liếc về gặp Hùng Thúc trên mặt dấu bàn tay, sắc mặt nhất thời giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhạc Nhạc, người đánh Hùng Thúc. Hàn Nhạc Nhạc cả người run lên, cảm nhận được Lưu Kiệt trong ánh mắt lạnh ý. Hắn không trả lời Lưu Kiệt, nhưng Lưu Kiệt đã từ sắc mặt hắn lấy được câu trả lời, tại là nói, Hùng Thúc bây giờ cũng coi là người của công ty chúng ta, ngươi quạt hắn bàn tay. Ta không muốn động thủ, ngươi tự xem làm đi. Hàn Nhạc Nhạc túi đầu nói, ta rõ ràng. Dứt lời, Hàn Nhạc Nhạc cắn răng, nâng lên tay hướng mình trên mặt sáng một bạt hai. Sau lưng hắn hai người hộ vệ sợ ngây người, gần đây Liều Lĩnh vô cùng thiếu gia, bị trước mắt người trẻ tuổi này hai ba câu nói một chút, lại liền mình trưởng qua mình. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng Hàn Nhạc Nhạc ở toàn bộ thành phố Thanh Lãng địa vị tầng thứ, không khỏi đối nhãn trước người trẻ tuổi này kiêng kỵ, tuyệt đối không phải người bình thường. Hùng Thúc và Từ Xương Linh hai người cũng là sững sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Kiệt chẳng những biết Hàn gia con trai trưởng, hơn nữa xem ra, cái này Hàn gia con trai trưởng còn đặc biệt sợ Lưu Kiệt. Hùng Thúc trong lòng có chút gợn sóng, hắn cảm giác được mình đi theo Lưu Kiệt không có theo sai, nếu như là làm người bình thường thuộc hạ, chỉ biết bị làm con cờ. Không đủ, đánh nhẹ. Lưu Kiệt hời hợt nói một câu, để cho Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt có chút khó chịu. Nhưng là bị Lưu Kiệt ánh mắt lạnh như băng nhìn, Hàn Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là một lần nữa giơ tay lên, lần này ra tay nặng nề một chút, quất mình ba bạt hai. Nhưng mà Lưu Kiệt nhưng vẫn lắc đầu một cái, lúc này, Hùng Thúc tiến lên nói, Lưu Kiệt, xong hết rồi, lao hán ta lại không đáng giá cái thứ gì, không cần phải vì ta hoàn toàn theo Hàn gia kết làm sống núi. Lưu Kiệt nhưng là không chút do dự nói, không được, ta làm người là có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, cần thiết 10 lần trả lại. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía Hàn Nhạc Nhạc, lạnh lùng nói, ngươi, phiến mình 10 bạt hai, lực độ muốn đủ, chuyện này cũng được đi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi bỏ trở về. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt khó khăn xem, nhưng so sánh với phiến 10 bạt hai, hắn hơn nữa sợ Lưu Kiệt ra tay. Vì vậy, hắn lần này thật là sử dụng hết sức mình khí, ở mình trên mặt quạt đứng lên. Chương 145, có thích mua hay không? Thanh thúy bạt thai tiếng ở Hùng Thúc trong cửa hàng còn quấn, Hàn Nhạc Nhạc là rất sợ Lưu Kiệt còn chưa hài lòng, xuống nặng tay, khỏe miệng cũng đánh ra máu, sợ rằng kế tiếp hai ngày đều không thể thật tốt ăn cái gì. Được rồi, ngươi có thể cút. Lưu Kiệt lãnh đạm nói. Hàn Nhạc Nhạc xoay người muốn đi, lại có vòng trở lại, Lưu ca, là như vậy, chúng ta Hàn gia cửa hàng này, ngài xem có thể hay không trả lại cho chúng ta. Đối với chúng ta Hàn gia mà nói, một cái cửa hàng lợi là không trọng yếu. Nhưng cái này là chúng ta Hàn gia bố trí, nếu như bị làm rối loạn, ta cũng không tốt hướng trong nhà giao phó. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, được à, chỉ cần ngươi đưa tiền đều dễ nói. Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt vui mừng, nếu như có thể đem cái đó cửa tiệm mua lại tới, chí ít hắn chuyến này không uổng, trở về cũng tốt hướng ba hắn giành công một phen. Được. Cảm ơn Lưu ca, xin hỏi cái đó Trương Vệ Phong là bao nhiêu tiền bán cho các ngươi? Hàn Nhạc Nhạc hết sức kỳ vọng hỏi. Lưu Kiệt dừng dưng một tiếng, Trương Vệ Phong là 1 triệu bán cho chúng ta. Cái gì? Hàn Nhạc Nhạc sắc mặt sững sốt một chút, hắn thành tiểu Hàn gia con trai trưởng, đối với cửa hàng giá trị phương diện này, vẫn là hiểu bao nhiêu. Đồ cổ một con đường cũng coi là hoàng kim vùng, trực tiếp mua lại, không có gần 2 triệu là chuyện không thể nào, Trương Vệ Phong lại như thế tiện nghi liền bán rồi, cái này làm cho Hàn Nhạc Nhạc trong lòng không khỏi vậy thầm mắng một câu, Trương Vệ Phong thật là một thùng cơm. Nhưng mà, Lưu Kiệt nói tiếp, bán đi dễ dàng, nhưng là muốn mua về, có thể không coi là cái giá này, dẫu sao như thế thường xuyên bán một chút, có chút ảnh hưởng đến công ty chúng ta công tác tiến triển, ngươi muốn là muốn mua về, một giá, 4 triệu. Cái gì? Nghe vậy, Hàn Nhạc Nhạc trên mặt liền bay ra vẻ tức giận, cái này vậy thật là quá đáng đi, vốn là 2 triệu cửa tiệm 1 triệu bán, chẳng những không thể giá mua về, lại vẫn muốn cửa tiệm bản thân giá trị gấp đôi. Chỉ bất quá, Hàn Nhạc Nhạc đối với Lưu Kiệt, nhưng là giận mà không dám nói. Hắn nhưng mà hết sức sợ thật vất vả để cho Lưu Kiệt hài lòng, vạn nhất lại chọc giận Lưu Kiệt, hắn cũng không có trái cây ngon ăn. Lưu Kiệt hằng cười một tiếng, làm sao? Ngươi không hài lòng cái giá cả này sao? Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn không mua, ta người này rất dễ nói chuyện, ngươi nếu là không muốn mua, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nói bóng gió, chính là ta liền cho cái giá cả này, ngươi có thích mua hay không? 4 triệu, đối với Hàn gia mà nói, mặc dù không coi vào đâu, chẳng qua là không đáng kể. Nhưng dõi mắt bên ngoài thị trường, nếu là Hàn gia nguyện ý mua cái gì cửa tiệm cái gì, bên bán cũng hận không được cho giá thấp xin Hàn gia mua, chỉ hy vọng có thể và Hàn gia giao một tốt. Nhưng đến Lưu Kiệt nơi này, hoàn toàn là ngoài ra một bức tình cảnh. Hàn gia là buôn bán thế gia, người làm ăn, kiêng kỵ nhất chính là làm thua thiệt mua bán, quan niệm như vậy, từ nhỏ ngay tại Hàn Nhạc Nhạc trong lòng xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay, cái này thua thiệt, hắn còn chưa ăn không thể, nhưng hắn không thể làm gì. Cắn răng, Hàn Nhạc Nhạc nói, được rồi, ta mua. Sắc mặt hắn âm trầm đều phải nhỏ ra nước, nhưng là Lưu Kiệt nhưng xem thường, hắn cũng sẽ không đối với Hàn Nhạc Nhạc sinh ra bất kỳ đồng tình tâm. Nói thật, công ty Ngọc Kiệt cũng không thiếu chút tiền này, nhưng Lưu Kiệt liền là muốn sặc một chút cái này Hàn Nhạc Nhạc. Ký xuống hợp đồng sau đó, Hàn Nhạc Nhạc mang hai người hộ vệ xoay người rời đi, một khắc cũng không muốn dừng lại, hắn không hoài nghi chút nào, muốn là tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, Lưu Kiệt khẳng định còn biết thay đổi biện pháp cái hô hắn. Làm lên xe, Hàn Nhạc Nhạc cảm thấy an toàn, lập tức khôi phục bản tính, quay cửa kính xe xuống, hướng Lưu Kiệt hô lớn, "Lưu Kiệt, ngươi con mẹ nó cho ta chờ đi. Chiếm chúng ta Hàn gia tiện nghi. Ta nói cho ngươi, ngươi cái này phá công ty cũng đừng nghĩ ở thành phố Thanh Lãng lẫn vào." Nói xong, Hàn Nhạc Nhạc để cho hộ vệ lái xe thật nhanh lái đi, điển hình thả lời độc gác liền đi, kinh sợ một nhóm. Nhìn Hàn Nhạc Nhạc xe lái xa, Hùng Thúc có chút lo âu hướng Lưu Kiệt nói, "Là ta liên lụy ngươi à, lần này phiền toái, xem ra Hàn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Lưu Kiệt khỏe môi nhếch lên mỉm cười, lộ vẻ được rất rửng rừng, đối với Hàn gia không có chút nào kiêng kỵ, nói, "Tùy tiện đi. Hàn gia muốn đối với chúng ta ra tay, sẽ để cho bọn họ tới đi, dù sao Hàn gia cũng là làm đồ cổ, coi như bây giờ không đụng phải, sau này vậy nhất định phải đối với." Đối với Hàn gia, Lưu Kiệt không có bất kỳ lo âu, ngược lại trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn cùng như vậy gia tộc lớn toàn diện khai chiến, đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói, là một loại khảo nghiệm, một loại lịch luyện, nên dũng cảm đoán hận đi lên. Nếu như công ty Ngọc Kiệt ngã quỵ ở Hàn gia trong tay, vậy hắn cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Trong vòng một năm bị tiêu diệt thành phố Minh Hải tống ra những lời này, cũng chỉ muốn trở thành một chuyện tiếu lâm. Cho nên, Lưu Kiệt không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, quyết định ở thành phố Thanh Lãng hung hãn đại kiền một tràng. Giải quyết đồ cổ một con đường sự việc sau đó, Lưu Kiệt đem bên này giao cho Từ Sương Linh phụ nữ, cha con gái, và Hùng Thúc phụ trách, mình chính là trở lại công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Tại công ty phòng ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Kiệt nhàn rỗi không chuyện gì, trở lại mình bên trong phòng làm việc. Dự định tiếp tục tiến vào huấn luyện thực chiến hệ thống, luyện tập một chút bắt cực quyền. Mà ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Kiệt kêu một tiếng mời vào, đi tới là Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc bây giờ người mặc vào một bộ ôn đồng phục, trên người nữ thức tây phục ngắn sân thoái thác ngược nàng ngọn núi ngạo nhân, cổ áo hạ lộ ra một cái sâu đậm cống rãnh, u sâu không thấy đáy. Xuống thân thì một cái túi mông quần cụt, ăn mặc vớ màu da bắp đùi hiển lộ không thể nghi ngờ, hai chân thon dài cùng eo hết tương liên địa phương. Phát họa dậy kinh người đường vòng cung. Thanh thục quyến rũ thục nữ hơi thở, ở Tần Hồng Ngọc trên mình hoàn mỹ bị bày ra. Không thể không nói, Tần Hồng Ngọc như vậy thục nữ, tản ra động lòng người hơi thở vóc người cùng xinh đẹp, thật sự là có thể kích thích mỗi một người đàn ông nội tâm sao động kích thích tố. Lưu Kiệt thấy là Tần Hồng Ngọc, lập tức mỉm cười nói, là Tần tỷ nha, có chuyện gì không? Tần Hồng Ngọc hết sức tự nhiên ngồi ở Lưu Kiệt trong phòng làm việc tiểu trên ghế salon, một cái chân gặp lại, một cái chân chính là thẳng tắp đưa ra, hoàn mỹ chân hình. Để cho người có loại muốn liếm một hớp xung động. Ha ha, vậy không có chuyện gì, chính là ta nghe nói cái này thành phố Thanh Lãng ở vào Nam Bộ Biên Thủy, ngoại ô bên ngoài sa mạc lên, có thể thấy rất đẹp nắng chiều, có muốn đi chung hay không thưởng thức một chút. Lưu Kiệt ánh mắt bị Tần Hồng Ngọc lớn chân dài hấp dẫn tới, ngồi thân thể không khỏi lắc lư hai cái, nghe được Tần Hồng Ngọc mời, Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, lập tức nói, được à, nói đến quả thật như vậy đâu, sa mạc lên phong cảnh, còn không có cẩn thận thưởng thức qua. Bộ kia tình cảnh, có thể tưởng tượng, mặt trời ngã về Tây, như vậy một đại mỹ nhân bị hoàng hôn ánh nắng chiều bao phủ, sẽ là một bộ như thế nào làm cho lòng người động cảnh tượng. Chương 146, nhiều lần tài lái xe, và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Hai người ăn nhịp với nhau, dù sao bây giờ là lúc tan việc ở giữa, đi ra ngoài đi dạo một vòng, coi như là giải sầu một chút, vậy không ảnh hưởng công tác. Xuống đất trong nhà để xe, công ty Ngọc Kiệt đã mua mới tinh dùng xe thương vụ ở chỗ này. Tiểu cũng tương đối máy móc, nhưng là dùng để thay đi bộ đã đủ rồi. Ta mở ra đi, thật lâu không lái xe. Tần Hồng Ngọc đột nhiên tới hứng thú, ngồi lên chỗ tài xế ngồi, Lưu Kiệt ngồi kế bên người lái. Ở trong xe, hai người cách nhau khoảng cách cũng không xa, Tần Hồng Ngọc trên mình mùi thơm mùi nước hoa truyền vào Lưu Kiệt trong lỗ mũi. Loại nước hoa này vị, người vô cùng nồng, nhưng lại không để cho người cảm giác phiền, như vậy mà là một loại bị Tần Hồng Ngọc trên mình tán phát hơi thở bọc lại, lắng đọng xuống cảm giác, vô cùng say lòng người. Chỉ gặp Tần Hồng Ngọc kéo qua dây nỉ tan toàn, cột đứng lên, ngực nàng đỉnh núi quá mức đứng thẳng, dây nỉ tan toàn không thể làm gì khác hơn là cắm ở hai ngọn núi bây giờ. Lưu Kiệt liếc mắt thấy như vậy một màn, lại nghe Tần Hồng Ngọc trên người mùi thơm, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Tần Hồng Ngọc tài lái xe chỉ tính là vậy, không dám mở tương đối mau, tứ bình bát ổn lái ra nội thành, may mắn lúc này đã qua trạm vạng tối thời kỳ cao điểm, trên đường không hề trợn, nếu không cùng Tần Hồng Ngọc đem xe lái đi ra ngoài, sợ rằng mặt trời đều đã gần xuống núi. Xe lái ra khỏi nội thành, dần dần cách xa nhà chọc trời, Nam Bộ biên thủy đại hoang nguyên xuất hiện ở hai người tầm mắt chính giữa, hết sức rộng rãi. Mà lúc này, cũng đúng lúc là đến chiều tà lúc, ánh mặt trời lặn như máu, rơi xuống cánh đồng hoang mỗi trên một tảng đá, một phái thê mị cảnh tượng. Nhìn cái này mảnh bát ngát bao la sa mạc cánh đồng hoang vu, Lưu Kiệt bên tai tựa như vang lên một hồi hơn tiếng, trong chốc lát suy nghĩ muôn vàn, đã từng huy hoàng thành Hỏa Phượng, chính là bỏ mạng ở liền cái này mảnh cánh đồng hoang vu chính giữa. Nhìn vô hạn ánh mặt trời lặn, cái này bức cảnh tượng đẹp có chút ma huyễn, Lưu Kiệt trong lòng nghĩ thế nào vô hạn, thành Hỏa Phượng từng lấy thần điểu Hỏa Phượng là đồ đằng. Mặc dù lấy bây giờ khoa học mà nói, thần điểu lửa gió loại vật này không thể nào tồn tại, nhưng là hay không ở bị loài người quên lãng một ít niên đại chính giữa, thật sự có loại này siêu tự nhiên thần điểu tồn tại. Đông nhiên lúc này, một cái mềm yếu không xương tay bắt được Lưu Kiệt tay, kéo trở lại Lưu Kiệt suy nghĩ. Tần Hồng Ngọc không biết lúc nào đã đem xe cho ngừng đứng lên, nàng đưa tay kéo kéo Lưu Kiệt tay, hướng Lưu Kiệt nói, xuống xe đi một chút đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hai người rối rít xuống xe, sóng vai đi ở dưới trời chiều. Tưởng tượng hình ảnh giờ phút này phơi bày ra, vàng màu đỏ ánh mặt trời lặn, rơi xuống Tần Hồng Ngọc bên nhăn lên, lại giấu vào mỗi một sợi tóc chính giữa, nhìn như cực kỳ xinh đẹp. Hai người tay cầm tay, ở sa mạc lên bước chậm, đi đi, hai người thân thể buộc phát đến gần, lòng khoảng cách, vậy buộc phát đến gần. Hai người đột nhiên ở giữa cũng xoay người lại, lẫn nhau đối mặt với, khoảng cách dựa vào rất gần. Nhưng vào lúc này, một hồi động cơ nổ ầm thanh âm từ đằng xa truyền tới, mấy chiếc cải trang đua xe nâng lên thật dài bụi mù. Thật nhanh tới, rất nhanh liền hướng Lưu Kiệt bên này nhích tới gần. Những cái kia đua xe lên cũng cắm lá cờ, nhìn như, tựa hồ là ở cử hành cái gì đua xe thi đấu đi. Những thứ này đua xe, mặc dù và Lưu Kiệt Tần Hồng Ngọc không liên quan, nhưng là động cơ nổ ầm thanh âm, nhưng là phá vỡ giữa hai người bầu không khí. Lưu Kiệt có chút phẫn uất hướng những cái kia đua xe nhìn một cái, nhưng phát hiện những cái kia đua xe hướng bọn họ bên này lái tới. Tổng cộng có 7-8 chiếc đua xe, toàn bộ dừng ở quốc lộ bên. Từ nơi này chút đua xe lên nhảy xuống hết mấy người, hướng Lưu Kiệt bọn họ cái này vừa đi tới. Mấy người kia chính giữa truyền ra tiếng nghị luận. Ta cứ nói đi, bên này quả nhiên có hai người, thoạt nhìn là một đội tới đây tản bộ tình nhân nha. Ồ, lại có cái đại mỹ nữ. Con bà nó, không nghĩ tới à, ở nơi này dã ngoại hoang vu, lại có thể gặp như vậy người đẹp. Mấy người này tay đua xe, đều là tháo hán tử. Đi tới Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trước mặt. Mấy cái này tay đua xe chính giữa có một người tiến lên một bước nói, người đẹp, chúng ta là Việt Dã đua xe hiệp hội, bây giờ thiên chính ở cử hành hữu nghị thi đấu, chúng ta mới vừa qua tới, xem các người mở là xe thương vụ, thật sự là quá nhàm chán, muốn không muốn lên xe ta mang ngươi kích thích một cái. Một cái khác tay đua xe vội vàng kéo ra hắn nói, người đẹp, chớ tin hắn, lên xe ta đi. Ta tải lái xe tốt, mang ngươi bay. Bọn họ mỗi một người đều ở mời Tần Hương Ngọc, vô cùng nhiệt tình. Mặc dù nhìn như cũng không giống như người xấu, chẳng qua là tới đây và Tần Hồng Ngọc dựng một san mà thôi, nhưng lại không có người để ý Tần Hồng Ngọc bên người Lưu Kiệt, hoàn toàn không có đem hắn người đàn ông này coi ra gì. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút thân phận của mấy người này, bọn họ quả thật đều là tay đua xe, bọn họ cái này Việt Dã đua xe hiệp hội, chính là một ít người yêu thích tổ chức. Dĩ nhiên, có thể chơi nổi cải trang đua xe người, cơ bản đều là tương đối có tiền, những người này trừ đi tay đua xe thân phận. Bình thời công tác đều là thành phố Thanh Lãng một ít xí nghiệp trong quản lý cao tầng, đều là chút thích nhu cầu kích thích người đàn ông trung niên, cũng khó trách không biết xấu hổ mặt dày đi lên theo Tần Hồng Ngọc bắt chuyện. Ngậy! Các vị đại ca, ta xem vẫn là được rồi, ta chờ một hồi đi trở về. Hơn nữa, ta cũng gắng gượng sợ ngồi đua xe, cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Tần Hồng Ngọc khéo léo từ chối những người đàn ông này, nhưng mà những người đàn ông này lại hết sức ra dày, nghe được Tần Hồng Ngọc lời này, nhất thời sắp tới gần. Hơn nữa nhiệt tình nói một ít gì xe ta kỹ rất tốt, bảo đảm an toàn các loại, làm được Tần Hồng Ngọc vô cùng lúng túng. Lưu Kiệt không nhìn nổi, những người đàn ông này cũng quá ra mặt dày, người khác không có hứng thú, còn như thế quấn mãi không bỏ, quá không rõ ràng phong tình. Vì vậy, Lưu Kiệt tiến lên một bước, đem Tần Hồng Ngọc bảo vệ ở sau lưng. Này, thằng nhóc, ngươi làm gì? Mau đi sang một bên đi. Đừng cản trở chúng ta. Mau cút mở đi. Lưu Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, hướng mấy người này nói, ta là bạn trai nàng. Nên cút ngay người, là các người đi. Lưu Kiệt cũng là không biết làm sao, những người này cũng không thủ không đoán, tổng không thể động thủ đem bọn họ đánh đi thôi, không thể làm gì khác hơn là nói mình là Tần Hồng Ngọc bạn trai. Nghe được Lưu Kiệt lời này, Tần Hồng Ngọc ở hắn sau lưng cắn môi một cái, bất quá làm một người phụ nữ thành thục, nàng ngược lại là cũng không có đỏ mặt xấu hổ gì. Nhưng rất hiển nhiên, Lưu Kiệt còn đánh giá thấp mấy người này ra mặt dày trình độ. Thằng nhóc, ngươi cũng xứng làm như vậy một cái đại mỹ nữ bạn trai. Xem ngươi lái xe, cái loại đó máy móc kiểu, quá không thú vị. Đúng vậy, người đẹp, ngồi chúng ta xe đi, chúng ta bảo đảm mang người cách thế. Lưu Kiệt thật sự là phiền, cũng có chút phí sức. Vốn là cùng Tần Hồng Ngọc bây giờ thật tốt bầu không khí liền bị những người này phá hư, bây giờ bọn họ còn như vậy dây dưa. Các người khẩu khẩu thanh thanh nói xe, có phiền hay không, không phục ta làm bạn trai nàng. Vậy thì giữ các ngươi phương thức, chúng ta tới nhiều lần tải lái xe như thế nào? Chương 147, lão tài xế khởi hành liền. Chúng ta tới nhiều lần tải lái xe như thế nào? Lưu Kiệt lời này vừa ra, mấy cái này tay đua xe đều là sững sốt một chút, thậm chí còn có người gãi gãi mình lỗ tai. Chắc chắn mình không có nghe lầm. Chật, bọn họ cũng miệt cười lên. Ngươi có lầm lẫn không? Theo chúng ta so tải lái xe. Dùng bên cạnh ngươi dừng chiếc kia xe thương vụ, theo chúng ta cải trang đua xe so. Hơn nữa chúng ta tải lái xe cũng đều là cấp biệt chuyên nghiệp, ngươi lấy cái gì theo chúng ta so? Cầm đầu một người nói, lộ ra đặc biệt dáng vẻ tự tin. Thành tựu đua xe người yêu thích, mấy người này ngày thường đều vô cùng chú ý cái vòng này, có những đua xe đại thần, bọn họ đều là thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên, Lưu Kiệt không phải cái gì nổi danh đua xe đại thần, như vậy, lại không nói Lưu Kiệt tải lái xe như thế nào, nhiều nhất cũng chính là một và bọn họ vậy trình độ. Mà ngang hàng trình độ dưới, Lưu Kiệt sử dụng xe thương vụ chú trọng ổn định, tính năng nhưng rất giống nhau, đặc biệt là ở nơi này sa mạc trên đường xe chạy, chạy toàn thể biểu hiện không thể nào có thể so với bọn họ cải trang đua xe. Lưu Kiệt cười lạnh nói, mấy người các ngươi không chuyên nghiệp, căn bản cũng không hiểu xe, đối phó các người loại rác dưới này. Xe thương vụ, vậy là đủ rồi. Ngươi, một người trong đó giận dữ, bọn họ nhất dẫn lấy là hào chính là kỹ thuật lái xe của mình, lại bị Lưu Kiệt nói thành là rắc rối, sao có thể chịu được như vậy chê mai. Mà một cái khác tâm tính tương đối trầm ổn một chút, thì kéo lại mình đồng bạn nói, mọi người chớ cùng loại này tầm nhìn hạn hẹp người tương đối, nếu hắn không biết trời cao đất rộng, muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy chúng ta liền cùng hắn so một lần, như thế nào? Được. Tề đại ca nói đúng. Dùng tay lái xe nghiền ép hắn. Lưu Kiệt nhìn cái này Tề đại ca một mắt, tâm tính của hắn ở mấy người này chính giữa, quả thật coi như là tương đối trầm ổn lão đạo một ít, nhưng đồng thời, vậy vô cùng tự tin, cho rằng bọn họ tài lái xe, hoàn toàn có thể nghiền ép Lưu Kiệt. Nhưng mà, ở Lưu Kiệt vạn năng mã cờ giờ hệ thống trước mặt, bọn họ hết thể tự tin, cũng chẳng qua là cọp giấy thôi. Hừ, tiểu tử, nếu ngươi muốn so, vậy thì lên xe đi. Chúng ta ở đường xe chạy lên gặp. Nơi này đại khái 10 cây số ra, có một tòa hạ danh sơn, nơi đó bản sơn quốc lộ đặc biệt khảo nghiệm tài lái xe, thằng nhóc, ngươi phải có gan, liền theo chúng ta đi nơi đó so. Lưu Kiệt nghiền ngẫm cười nói, so, có thể, nhưng nếu như chẳng qua là đơn thuần so tài lái xe, không khỏi quá nhàm chán, có dám đánh cuộc hay không chút gì. Mấy cái tay đua xe hơn nữa cảm thấy buồn cười. A, ngươi còn muốn theo ta đánh cuộc chút gì? Như vậy đi, thằng nhóc, nếu như ngươi thua. Thì phải để cho người đẹp này tối nay bồi chúng ta đi uống rượu, mà ngươi, từ đâu tới cút đi đâu. Lưu Kiệt gật đầu một cái, vậy nếu như các người thua đâu? Chúng ta thua. Chúng ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Lưu Kiệt đưa ngón tay ra lắc lắc nói, người thua, chỉ biết là các người, nếu như các người thua. Liên khởi quần áo người trần truồng từ hạ danh sơn lên chạy khỏa thân trở về thành phố bên trong. Dựa vào, thằng nhóc, ngươi điên rồi. So thì so. Chúng ta còn sợ ngươi sao? Mấy cái tay đua xe lập tức leo lên riêng mình xe yêu, động cơ nổ ầm thanh âm vang lên. Lưu Kiệt xoay người nhìn về phía Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ, chúng ta đi thôi, xe ta kỹ, cũng là lao tài xế tài nghệ. Vừa nói, Lưu Kiệt nhíu mày, lộ ra tức cười diễn cảm. Tần Hồng Ngọc liếc hắn một mắt, ngươi nhà ngươi, những người này đều là cơ hồ nghề tài nghệ, nếu bị thua làm thế nào, ta thật đúng là muốn theo bọn họ đi uống rượu sao. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, dĩ nhiên sẽ không, yên tâm đi, Tần tỷ. tin tưởng ta, nhất định sẽ thắng. Nếu như lúc này là một cái gì khác người đàn ông ở chỗ này nói như vậy, Tần Hồng Ngọc chỉ biết cảm thấy hắn là ở nói mạnh miệng, cảm thấy như vậy người đàn ông một chút cũng không đáng tin cậy. Nhưng lời này là ở Lưu Kiệt trong miệng nói ra được, hết lần này tới lần khác liền cho người một loại rất yên tâm cảm giác. Nhìn Lưu Kiệt rất tự tin diễn cảm, Tần Hồng Ngọc trong lòng vô hình thực tế, vậy không có nói gì nhiều, ngồi về trong xe. Lưu Kiệt mở cửa xe, ngồi lên xe, chậm rãi khởi động xe, đi theo vậy mấy cái tay đua xe phía sau, hướng Hạ Danh Sơn chạy đi. Hạ Danh Sơn đi lên người Hy, thường có tay đua khá cao thấp. Hôm nay đường xe vẫn ở chỗ cũ, không gặp năm đó lao tài xế. Hạ Danh Sơn, không thể nghi ngờ là một cái tay đua xe cửa thánh địa, ở thành phố Thanh Lãng đua xe trong vòng mặt, rất nổi danh, cũng là một cái độ khó tương đối lớn địa phương, có tính khiêu chiến. Lưu Kiệt mở xe thương vụ ở mấy lượng cải trang đua xe chính giữa, lộ vẻ được hết sức đột ngột, vừa thấy chính là rất yếu dáng vẻ. Vì ở Tân Hồng Ngọc trước mặt biểu hiện một phen, vậy mấy cái tay đua ở phía trước đi Hạ Danh Sơn trên đường, liền bắt đầu rối loạn, không ngừng qua mặt xe, tú tài lái xe, chỉ là hấp dẫn Tân Hồng Ngọc chú ý, vậy ý ở cho Lưu Kiệt một cái ngựa uy. Nhưng mà Lưu Kiệt chính là rất ổn, liền duy trì tốc độ đều đặn đi theo đoàn xe bên trong, ở chính thức bắt đầu tỉ thí trước, Lưu Kiệt không dự định cưỡng ép làm ra vẻ. Giống như những xe này tay dừng lại qua loa tú, thật sự là quá rộn ràng. Những xe này tay càng tú, Lưu Kiệt mở càng vững, ngược lại có một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. 10 cây số đường không xa, cộng thêm sa mạc lên tu đường xe chạy cũng còn coi là bằng phẳng, đoạn đường này mở được cũng không có gì khó khăn. Tới Hạ Danh Sơn hạ, Lưu Kiệt vậy cảm giác được có chút áp lực, cái này Hạ Danh Sơn vách núi hình dáng, nhìn như rất bất quy tắc, từ dưới núi có thể thấy, ở trên núi sửa một cái cong vặn vặn bản sơn quốc lộ. Cho dù là lao tài xế, sợ rằng cũng được mở được rất cẩn thận. Mấy chiếc xe ngay ngắn như nhau ngừng ở dưới chân núi, Lưu Kiệt mở xe thương vụ, lao đần hình dáng lộ vẻ được cũng không chở. Tiểu tử, là chính ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã. Quy tắc rất đơn giản, ai tới đỉnh núi trước, coi như ai lợi hại, bất quá, ngươi nếu như muốn thắng, là muốn vượt qua mọi người chúng ta. Nhưng nếu như chính giữa có bất kỳ một người nào so ngươi tới trước đạt đỉnh núi, cũng coi là ngươi thua. Tân Hồng Ngọc nghe được cái này quy tắc. Lập tức nói, các người vậy quá vô sỉ đi. Như vậy không công bình. Lưu Kiệt nhưng ngăn cản Tần Hồng Ngọc nói, không có sao, bọn họ vô sỉ liền vô sỉ, ta như thường nghiền ép bọn họ. Lưu Kiệt nói bị mấy cái tay đua xe nghe được, nhất thời khinh thường nói, thiết, thằng nhóc, ngươi liền làm ra vẻ đi. Bây giờ dựa vào há miệng sẽ nói, chờ một chút ngươi bị chúng ta vung ở giữa sườn núi, ngươi ở cái này trước mặt người đẹp còn không được mất mặt ném đại phát. Lưu Kiệt liếc mắt nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Muốn so với cũng nhanh chút so, chuyện ta, không cần các người những thứ này người không liên hệ tới bận tâm. Vừa nói, Lưu Kiệt dâng lên cửa kiếng xe, lại nữa phản ứng bọn họ. Những xe này tay chính giữa, là lấy cái đó tính cách tương đối trầm ổn một chút họ đủ cầm đầu, theo cái đó tề đại ca xe loa tiếng vang, mấy chiếc xe nhất thời ở giữa sông ra ngoài. Động cơ nổ ầm thanh âm thẳng sông lên vân tiêu, một tràng kịch liệt đua xe tỉ thí lúc này mở ra. Lưu Kiệt chợt đạp cần ga, nói, Tần tỷ, đem an toàn hệ siết chặt. Lao tài xế khởi hành. Chương 148, xe cái mông cũng không thấy được. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Mới vừa lên núi một đoạn đường, vẫn tương đối thẳng. Mấy cái tay đua xe cũng lái được nhanh, cải trang đua xe tính năng bày ra, tăng tốc rất nhanh, lập tức liền xông lên núi. Lưu Kiệt mở xe thương vụ, ở tính năng lên quả thật kém hơn một chút, bị vung ở phía sau, nhưng là Lưu Kiệt cũng không nóng nảy, chân chính kích hay, còn ở phía sau đó. Cùng vượt qua đoạn này tương đối thẳng đường. Tiến vào hàng loạt đường ngoằn nghèo đoạn đường lên, mới là Lưu Kiệt chân chính phát huy thời điểm. Nhưng là vậy mấy cái tay đua xe cũng không cho là như vậy. Bọn họ rối rít ở trong xe dễ cợt dậy Lưu Kiệt tới. Ta cứ nói đi, thằng nhóc kia chính là tự dứt lấy, bằng vào một cái xe thương vụ, còn muốn theo chúng ta so. Mở một cái đầu liền bị chúng ta xa xa hất ra, đây không phải là tìm được sao. Cùng bỏ vào nhiều đường ngoằn ngoèo khu, ta xem hắn càng không thể nào đuổi kịp chúng ta. Rất nhanh, Lưu Kiệt tốc độ vậy xách ra. Đến gần đường ngoằn ngoèo khu, mấy cái cải trang đua xe dẫn đầu tiến vào, bắt đầu tú nổi lên làm việc, từng cái trôi đi đứng lên. Từ nơi này bắt đầu, là có thể thấy mấy cái này tay đua xe giữa trình độ, cũng có chênh lệch. Trong đó, kỹ thuật tốt nhất, vẫn là cái đó tề đại ca, hắn trôi đi rất ổn, đè đường ngoằn nghèo bên trong, hơn một giờ hơn thời gian đều không lãng phí, vô cùng sạch sẽ lưu loát vòng vo mấy cua quẹo. Đem xe mình đội mấy người vung ở phía sau, mấy người kia, cũng đều không kém. Mặc dù có người trôi đi thời điểm, góc độ lớn hơn một chút, nhưng trên căn bản cũng thuận lợi nhẹ nhàng đã qua. Mà Lưu Kiệt lúc này, vậy rốt cuộc đã tới đường ngoằn ngoèo khu. Giờ khắc này, Lưu Kiệt ánh mắt thay đổi, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc. Vạn năng quét hình ở ngay lập tức ở giữa làm việc, quét hình đường ngoằn ngoèo, dự đoán góc độ, cung cấp trôi đi tham số, làm liền một mạch. Thẻ. Lưu Kiệt chợt kéo động thủ sát, toàn bộ xe thần long bãi vĩ vậy, vạch ra một cái đường vòng cung lưu mỹ. Rầm rầm. Vỏ ruột xe sát mặt đất vạch qua, lộ ra một đạo nhàn nhạt vỏ ruột xe ấn. Cân nhắc đến xe thương vụ vỏ ruột xe cũng không phải là rất kinh nổi va chạm, cho nên Lưu Kiệt ở trôi đi lực độ lên, vậy tiến hành nhất định khống chế, hoàn toàn đem bánh xe hao tổn khống chế ở một cái trong phạm vi có thể tiếp nhận. Một cái cua quẹo cứ như vậy đi qua, hoàn toàn là đè đường ngoằn nghèo nội tuyến, cùng vách núi chỉ kém mấy cm tả hữu khoảng cách, có thể nói hoàn mỹ. Như vậy làm việc, so với kia cái tề đại ca, càng thêm tinh chuẩn, càng thêm ưu tú. Hoàn thành lần đầu tiên trôi đi, Lưu Kiệt coi như là quen thuộc trôi đi cảm giác, khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, ánh mắt càng thêm kiên định đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, từng đạo tham số, thông qua vạn năng quét hình, hiện lên Lưu Kiệt trong mắt. Những thứ này tham số, vô cùng tỉ mỉ, đối với Lưu Kiệt chuyển động tay lái, kéo động thủ sát lực độ, cũng chính xác đến con số nhỏ điểm sau hai vị. Hơn nữa Lưu Kiệt thể lực trị giá vượt xa người thường, bắp thịt có rất mạnh năng lực phản ứng và năng lực khống chế, có thể hoàn toàn đem những thứ này tham số cho làm việc đi ra. Vạn năng quét hình rốt cuộc là vạn năng quét hình, vạn năng hai chữ, không chút nào lượng nước. Vô luận là giám định đồ cổ, vẫn là tài nấu nướng, hay hoặc là súng ống tháo chứa, bán, vẫn là bây giờ tài lái xe, cũng có thể cho Lưu Kiệt mang đến hết sức tinh xảo thể nghiệm. Ba cua đạo sau đó, Lưu Kiệt thấy được rơi vào phía sau nhất cải trang đua xe cái mông, tăng tốc độ đuổi theo. Hắn còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, tốc độ buộc phát nhanh. Phải biết, ở nơi này cái bàn sơn trên quốc lộ mặt chạy, đối với những cái kia tay đua xe, cũng được dè đạt, trừ ở tự nhiên thời điểm tốc độ thật nhanh, ở hai cái đường ngoằn ngoèo giữa bình thường đoạn đường, cũng không dám chạy quá nhanh, muốn là lần kế nhớ trôi đi làm chuẩn bị, nếu không, một cái cẩn thận, rất có thể phát sinh lật qua một bên. Nhưng là Lưu Kiệt không giống nhau, cho dù là ở hai cái đường ngoằn ngoèo bây giờ, tương đối bình thường đoạn đường, hắn tốc độ vẫn giữ rất mau, bởi vì hắn có cái năng lực kia, dưới bất kỳ tình huống nào, cũng làm ra hoàn mỹ trôi đi. Theo Lưu Kiệt buộc phát thuần thủ, hắn tốc độ buộc phát nhanh, ở nơi này dạng hết sức khó khăn bản sơn trên quốc lộ, xe hắn tốc cứng rắn là đạt tới 110 km/h trở lên, có thể so với loại này xe thương vụ ở trên xa lộ có thể chạy ra tốc độ. Dùng nhanh như điện chớp để hình dung, cũng không có gì quá. Những cái kia tay đua xe cửa, vốn đang lấy là lựa chọn một cái như vậy độ khó cao bản sơn quốc lộ, là có thể còn ăn hiếp Lưu Kiệt, nhưng mà bọn họ hoàn toàn muốn sai, hơn nữa còn là sai ngoại hạng. Nếu như không phải là phức tạp như vậy tuyến đường, chẳng qua là bình thường trên đường chạy, Lưu Kiệt xe tính năng không được, kia sợ sẽ là kỹ thuật khá hơn nữa, thật đúng là không theo đuổi bọn họ. Nhưng càng cực khổ tuyến đường, Lưu Kiệt chạy ngược lại càng thêm chót lọt. Lại đi qua hai cái đường ngoằn ngoèo sau đó, Lưu Kiệt đuổi kịp phía sau nhất một chiếc cải trang đua xe. Cuối cùng này một chiếc cải trang đua xe tay đua, là bọn họ đoàn xe chính giữa kỹ thuật kém nhất, cho nên rơi vào phía sau cùng. Hắn ở bình thường đoạn đường biểu hiện đặc biệt vậy, tốc độ chỉ có thể đạt tới 50 gõ. Là Lưu Kiệt một nửa vẫn chưa tới, mà ở đường ngoằn ngoèo thời điểm, hắn trôi đi đứng lên, chính là cần phiêu một cái rất lớn vòng, thậm chí sẽ đụng phải con đường vòng ngoài hàng rào, trên thân xe đã xuất hiện một ít cạo vết. Lại một cái cua quẹo đến, cái xe này tay có chút nóng nảy thao tác, kéo động thủ sát. Đáng chết. Lại kéo sớm một chút. Bất quá, ta ở xe trong đội trình độ mặc dù là thấp nhất, nhưng mới có thể giữ không bị cái thằng nhóc đó vượt qua đi, dẫu sao ta bây giờ đã vung hắn rất xa. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, đang trôi đi chính giữa, nhưng từ kính chiếu hậu chính giữa liếc về gặp, sáng lên màu đèn xe nhỏ chạy nhanh đến, không lóa mắt ánh đèn chợt lóe lên. Mang theo hô khiếu chi thành, cái này màu đèn xe nhỏ, ở hắn trôi đi ngay tức thì, từ đường ngoằn ngoèo bên trong, cùng hắn sát bên người mà qua. Mà trôi đi kết thúc sau đó, tiến vào bình thường đoạn đường, người này phát hiện, vậy xe nhỏ màu đèn trôi đi đã sớm kết thúc, hơn nữa hướng phía trước thật nhanh chạy đi. Ngay tức thì liền chỉ có thể nhìn được xe nhỏ màu đen xe cái mông. Cái này. Điều này sao có thể? Chiếc kia vượt qua hắn xe nhỏ màu đen, không phải Lưu Kiệt xe thương vụ, còn có thể là ai chứ? Cái xe này tay trợn to cả mắt, có chút không dám tin tưởng, mới vừa trong nháy mắt đó đường ngoằn ngoèo trôi đi qua mặt xe, sau đó đem hắn nhanh chóng hất ra, vậy thật là một cái xe thương vụ hẳn có biểu hiện sao? Như vậy tài lái xe, thật là một cái bọn họ cười nhạo tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hẳn có tài lái xe sao? Xe này tay, ở đoàn xe trong, vốn là đội sổ, trong lòng chính là mang tự ti, bây giờ, hắn cảm giác được mình còn sót lại một chút tự tin, đều bị đánh tan hoàn toàn. Ta chẳng qua là đoàn xe chúng ta bên trong yếu nhất, hừ, hắn coi như vượt qua ta thì như thế nào, đội ngũ chúng ta bên trong tài lái xe người tốt có khối người, hắn khẳng định không thể thắng. Miễn cưỡng tự mình an ủi mình một ít, cái xe này tay lại mão chân sức lực đuổi theo, hy vọng vẫn có thể đuổi kịp Lưu Kiệt, chưa đến nỗi bị vung được quá xa, nhưng mà, liên tục trôi đi mấy cua quẹo đạo sau đó, hắn liền Lưu Kiệt xe cái mông cũng không thấy được. Chương 149, nắm tay sát. Vượt qua người, Lưu Kiệt căn bản không biết lại tiếp tục liếc mắt nhìn. Hoàn Mỹ trôi đi không ngừng bày ra, đã qua 2-3 cua đạo sau đó, lại vượt qua một người. Cái này bị cực kỳ tay đua, phản ứng trên căn bản và cái đầu tiên là giống nhau. Tiếp theo, Lưu Kiệt không ngừng vượt qua. Xe hắn tốc một mực giữ 110 km/h đến 120 km/h, một điểm này, là những cái kia bị cực kỳ các tay đua, làm sao cũng không nghĩ tới. Lưu Kiệt ở bình trên đường mở rất ổn, không nghĩ tới ở đây sao khó khăn mở đoạn đường, còn có thể như thế ổn, hơn nữa, tốc độ vẫn là như vậy mau. Từng cái bị đuổi vượt qua tay đua, đều cảm giác trên mặt dị thường nóng, tựa như bị người sáng một bạt thai như nhau. Ngay tại dưới chân núi thời điểm, bọn họ từng cái còn đang giễu cợt Lưu Kiệt, cảm thấy Lưu Kiệt không thể nào hơn được bọn họ, mà bây giờ, Lưu Kiệt dùng hành động thực tế, ở mặt những người này lên, hung hãn tắt một bạt thai. Không tới 5 phút thời gian, Lưu Kiệt vượt qua đoàn xe cơ hồ tất cả mọi người, trước mắt, chỉ còn lại cái đó Tề Đại Ca một người, bằng vào tương đối chính xác trôi đi kỹ thuật, cũng không coi là chậm trung bình tốc độ, vẫn còn ở Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận, cái này Tề Đại Ca tải lái xe quả thật không tệ, quả thật miễn cưỡng có thể được cho tay đua xe nhà nghề trình độ. Nếu như Lưu Kiệt có một chiếc và bọn họ vậy cải trang đua xe, bây giờ khẳng định đã siêu đi qua, nhưng Lưu Kiệt xe, chẳng qua là một chiếc thông thường xe thương vụ. Bây giờ, xe đã lái đến giữa sườn núi, trừ Tề Đại Ca, Lưu Kiệt đem tất cả mọi người đều xa xa vung ở phía sau. Cái này Tề Đại Ca, vậy từ trong kiếng chiếu hậu chú ý tới Lưu Kiệt ép tới gần, lập tức tốc độ nhanh hơn, hơi mất đi một chút ổn định tính, nhưng vẫn khống chế ở hắn có thể nắm trong tay trong phạm vi, lại lần nữa và Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách. Lưu Kiệt cắn răng một cái, đem cần ga dâm đi xuống, thật ra thì, hắn hoàn toàn có thể mở nhanh hơn, nhưng thật sự là bị hạn chế bởi xe thương vụ tính năng. Lưu Kiệt không thể không cân nhắc xe vấn đề, nếu như mở quá nhanh, tự nhiên thời điểm đem vỏ ruột xe cho mài hư, xe trực tiếp gián đoạn, không nói không theo đuổi liền Tề Đại Ca. Ở như vậy đoạn đường lên, nếu như xe đột nhiên xuất hiện ngọn biến cố, vậy là vô cùng nguy hiểm, vạn nhất rớt xuống, vậy coi như thật sự là xe hư người chết. Cho nên, cứ việc Lưu Kiệt lần nữa tăng tốc độ, vậy vẫn là có khắc chế, giữ tại có thể nắm trong tay trong phạm vi. May mắn, cái đó Tề Đại Ca tải lái xe, cuối cùng vẫn là có giới hạn. Hắn tinh chuẩn trình độ, so Lưu Kiệt vẫn là kém quá nhiều, ở nơi này loại này tiêu người dáng dấp dưới tình huống, Lưu Kiệt và hắn trực tiếp khoảng cách, từ từ kéo gần. Mà bọn họ lúc này, cũng đã đến gần đỉnh núi. Cuối cùng, Lưu Kiệt ở cái cuối cùng trên đường ngoằn nghèo, đuổi kịp Tề Đại Ca. Hắn lấy tinh xảo hơn nữa hoàn mỹ trôi đi, vượt ra khỏi Tề Đại Ca một cái đầu xe, dẫn đầu nhẹ nhàng đã qua, bằng vào một mực chưa giảm tốc độ siêu cao, ở trôi đi kết thúc sau đó, Lưu Kiệt một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Xông lên đỉnh núi. Làm sao có thể? Dù cho cái đó Tề Đại Ca tính cách coi như là tương đối chững chạc, nhưng là lúc này, hắn vẫn là không khống chế nổi, rõ ràng thắng lợi liền trước mắt, lại bị Lưu Kiệt ở cái cuối cùng đường ngoằn ngoèo bị phản siêu. Cuối cùng, Lưu Kiệt kéo động thủ sát, ở đỉnh núi trên đất chống một cái trôi đi sau đó, xét qua hình một vòng tròn đường vòng cung, xe tứ bình bát ổn ngừng lại. Tân Hồng Ngọc sắc mặt có chút trắng bệch trước trường dựa vào trên ghế ngồi, mới vừa một đoạn cao tốc trôi đi, qua mặt xe. Thật sự là hù được nàng, nàng trước kia cũng không biết, Lưu Kiệt còn có như thế lợi hại tài lái xe, loại nước này bình, coi như là và nghề nghiệp tay đua xe đi so, cũng coi như là xuất loại bản tụy. Tề Đại Ca xe vậy rất nhanh theo sau, ngừng ở Lưu Kiệt xe bên cạnh, kế tiếp một phút trong thời gian, những người còn lại đua xe, cũng đều từng cái một mở ra đi lên, dừng ở trên đỉnh núi. Lúc này, sớm đã không phải là trạng vạng tối, trên mặt trăng chi đầu, ánh trăng sáng trong rơi xuống trên đỉnh núi. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc xuống xe, cái đó mấy cái tay đua xe vậy xuống xe, những thứ này tay đua xe từng cái sắc mặt phức tạp, bởi vì bọn họ nghĩ tới thua mất cái này trận thi đấu hậu quả, là muốn cởi quần áo chạy khỏa thân chạy về thị khu. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Dựa vào cái gì, một cái xe thương vụ, dám ở Hạ Danh Sơn đường xe lên chạy nhanh như vậy? Chúng ta liền xe ngươi cái mông cũng không thấy được. Mấy cái tương đối lạc hậu tay đua vô cùng kích động hướng Lưu Kiệt đặt câu hỏi, bọn họ thành tiểu đua xe yêu thích xe, là đặc biệt có lòng hào thắng. Giờ phút này, bọn họ biết do cuộc tỉ thí này đã kết thúc, nhưng vẫn là hướng Lưu Kiệt phát động loại này không có ý nghĩa chất vấn, chủ yếu là vô cùng không phục. bọn họ làm sao cũng không thể tiếp nhận, một cái ở đua xe vòng, không có bất kỳ danh tiếng gì tiểu tử, cộng thêm một chiếc bình thường xe thương vụ, thật làm được nghiền ép bọn họ. Chính giữa Tề đại ca, cũng là ngây ngô ánh mắt dò xét nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt tùy ý cười một tiếng, nhẹ bông nói, ta cũng đã sớm nói, bọn ngươi xe rất kỹ, ta dùng xe thương vụ là có thể nghiền ép các người, muốn hỏi ta tại sao? Đó không phải là nói nhảm sao? Lấy xe ta kỹ, tùy tiện nắm tay sát, liền thăng à? Ngươi! Mấy cái tay đua xe bị Lưu Kiệt khinh thường giọng, nâng lên trong lòng không phục và hỏa khí. Lưu Kiệt chỉ bọn họ nói, ngươi cái gì ngươi? Các người tất cả mọi người đều so ta chậm. Đều bại bởi ta. Chính các ngươi định quy tắc bên trong có thể là nói như vậy, chỉ cần ta vượt qua các người tất cả mọi người, cái đầu tiên đi tới đỉnh núi, các người thua, nên thực hiện chúng ta đánh cuộc, cởi quần áo đi, nơi này cách thị khu khoảng cách cũng không gần à, các người muốn bắt chặt thời gian. Cơ mờ nở. Thật muốn cởi sao? Chúng ta tại sao phải cởi? Bất quá chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta cũng không cởi, thằng nhóc ngươi còn có thể làm gì ta? Trong đó có một cái tay đua quát to lên. Lưu Kiệt miệt cười một tiếng, ngươi bất giác mình rất không biết xấu hổ sao. Quy tắc là các người định, các người thua còn không thực hiện đánh cuộc. Ta tin tưởng, nếu như là ta thua, các người tuyệt đối sẽ nói, là chính ta đồng ý loại này đánh cuộc. Cơ mờ nở. Thằng nhóc ngươi không muốn thật là quá đáng chứ. Chúng ta mấy người cùng ngươi thi đấu, đã là cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn như thế phách lối. Đúng vậy, ngươi chứa cái gì tỏi, chúng ta có thể nói cho ngươi, cái này Hạ Danh Sơn lên từ trước đến giờ không có người nào. Ngươi nếu là phách lối nữa, chúng ta bên này có nhiều người như vậy, cẩn thận chúng ta dạy bảo ngươi. Nghe vậy, Lưu Kiệt chẳng những không có sợ, ngược lại sắc mặt lộ vẻ được hơn nữa ung dung tự nhiên. Lái xe, hắn chỉ biết một chút điểm, có thể thắng nghe không dễ dàng, nhưng nếu là động thủ, Lưu Kiệt có thể ung dung dạy bọn họ làm người. A, dạy bảo ta. Các người có thể thử một chút. Mẹ kiếp, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à. Huynh đệ mấy cái, chuẩn bị động thủ, liền hắn. Và Hoang Giao Giã Lĩnh, xem hắn chạy đằng nào. Đoàn xe mấy người, rối rít từ trong xe của mình mặt lấy ra mang phòng thân gậy sắt, cán mì trượng các loại, thật sẽ đối Lưu Kiệt ra tay. Chương 150, ánh trăng thật đẹp. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Thấy mấy người này cầm người muốn động thủ, Tần Hồng Ngọc không khỏi lui về sau nửa bước, kéo Lưu Kiệt và Tào nói, ngươi có thể giải quyết chứ. Lưu Kiệt đưa tay vỗ một cái Tần Hồng Ngọc mu bàn tay, yên tâm, không có chuyện gì. Lưu Kiệt nói để cho Tần Hồng Ngọc trong lòng an tâm không ít, Tần Hồng Ngọc đối với Lưu Kiệt thực lực vẫn là rất có lòng tin. À, tiểu tử, nhìn như ngươi rất có lòng tin à. Không biết ngươi ở đâu tới tự tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không thu thập được một mình ngươi. Lưu Kiệt ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mấy người này. Vạn năng quét hình đảo qua, là có thể nhìn ra, mấy người này võ lực trị giá, cũng chỉ tính là người bình thường chính giữa tương đối mạnh tráng, nhất cao không quá hai ngôi sao võ lực trị giá. Đối mặt mấy người này, Lưu Kiệt thậm chí không cần mở vạn năng mã cờ giờ dự trù năng lực, chỉ dựa vào mượn mình bắt cực quyền, liền có thể ung dung giải quyết bọn họ. Muốn động thủ cũng nhanh chút, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lưu Kiệt ánh mắt chính giữa lóe lên lanh ý. Thằng nhóc, là ngươi tự tìm, đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ. Mấy người huy động vũ khí trong tay, hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Thân hình hắn động một cái, mau như tia chớp. Mấy cái này tay đua xe, chỉ cảm giác hoa mắt một cái, vũ khí trong tay lập xuống, căn bản là không đánh tới người. Ngay sau đó, bọn họ cơ hồ là đồng thời cảm giác được mình trên mình bị người nặng nề đánh một quyền, lại một quyền kia chính giữa, còn có hết sức bá đạo kinh đạo, dưới vào bọn họ trong cơ thể. Lưu Kiệt vẫn là có lưu tay, bọn họ dâu sao là người bình thường, nếu như Lưu Kiệt thật dùng toàn lực mà nói, một quyền phỏng đoán có thể đem bọn họ đánh chết. À à à, mấy cái tay đua xe rồi rít hét thảm lên. Trong mắt đều lộ ra kinh hoàng ý. Lưu Kiệt không chút lưu tình, một hồi treo đánh, không tới một phút thời gian, mấy người này toàn bộ nằm trên đất, mỗi một người đều sưng mặt sưng mũi. Đại ca! Đừng đánh! Thật xin lỗi, chúng ta sai rồi. Bọn họ ngã xuống đất cầu xin tha thứ, trong giọng nói tràn đầy hối hận, bọn họ vui đùa một chút không nghĩ tới, lại chọc tới một cái như vậy người tàn nhẫn. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, không động thủ nữa, dùng tay chỉ bọn họ nói, làm người, phải nói thành thật. Chúng ta trước đánh cuộc là nói như thế nào? Các người nếu bị thua, liền cởi quần áo chạy khỏa thân trở về thành phố khu. Lưu Kiệt mới vừa rồi một hồi đánh, cái này làm cho mấy người hoàn toàn mất đi chống cự tâm lý, lập tức bắt đầu cởi quần áo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trên mình liền cởi được trần truồng, chỉ còn lại một cái quần lót. Tốt lắm, cút đi. Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng, cái này mấy người thật nhanh hướng dưới núi chạy đi, rất nhanh, liền biến mất ở Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc tầm mắt chính giữa. Tần Hồng Ngọc bị bọn họ chật vật chạy trốn dáng vẻ cho cười, nói, ngươi nói bọn họ thật sẽ một mực chạy đến nội thành đi không? Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Tần Hồng Ngọc nụ cười lộ vẻ được hết sức đẹp, núi ở giữa mềm mại che gió lay qua mái tóc của nàng, làm cho lòng người nhảy hãy náy tăng tốc độ. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, chúng ta cũng không phải là một mực giám thị bọn họ chắc chắn sẽ không một mực chạy về, bất quá, bọn họ điện thoại di động đều ở đây trong quần áo ném ở nơi này, không có biện pháp gọi điện thoại để cho người tới đón bọn họ, cho nên bọn họ vẫn là được đi bộ trở lại nội thành. Lưu Kiệt vậy lười phải tiếp tục truy cứu, hắn còn không có nhàm chán đến loại trình độ này, còn giám thị bọn họ một mực chạy về. Thêm nữa nói, theo mấy người này vốn cũng không thù không oán, hơi thi trừng phạt cũng không xê xích gì nhiều, không cần phải xài tinh lực như vậy lãng phí ở bọn họ trên mình. Bây giờ, trên đỉnh núi chỉ còn lại có Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người. Trễ gió che giấu ở trong đêm tối, lặng lẽ khiêu khích tâm huyền, chóp mũi có thể ngửi được núi ở giữa bùn đất mùi thơm. Trên bầu trời đêm không có một đóa mây đen, đứng ở nơi này trên đỉnh núi, có thể thấy bát ngát cánh đồng hoang vu, bao phủ ở dưới ánh trăng, sa mạc tựa như trùm lên một tầng màu trắng vải xô, có dung khí tĩnh mật đẹp. Bất chi bất giác, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc ngồi ở xe nắp động cơ lên, Tần Hồng Ngọc khôn khéo tựa vào Lưu Kiệt trên bả vai, hai người ngẩng đầu nhìn lên trước tinh không. Lưu Kiệt cảm khái nói, ánh trăng thật đẹp à. Tần Hồng Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn nàng tuyệt đẹp nét mặt tươi cười, Lưu Kiệt tim đập đột nhiên ra tốc một phen. Không giống với trong ngày thường Tần Hồng Ngọc quyến rũ đẹp, tối nay nàng, tựa hồ cũng cùng cái này ánh trăng như nhau, trắng đoán, yên tĩnh. Có lẽ, đây mới là Tần Hồng Ngọc nhất vốn là dáng vẻ, ở xã hội này, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ, mà giờ khắc này, Tần Hồng Ngọc tháo xuống mặt nạ, hai người bây giờ tâm linh khoảng cách, đột nhiên kéo gần. Nhìn Tần Hồng Ngọc, Lưu Kiệt không khỏi có chút thử ra, nàng thật sự là quá đẹp, vậy dịu dàng môi đỏ mọng, để cho người có một loại không tự chủ được muốn hôn lên cảm giác. Tần Hồng Ngọc phát hiện đạo Lưu Kiệt ánh mắt, khẽ mỉm cười, lại chủ động xông tới, đôi môi mềm mại ở Lưu Kiệt trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Loại cảm giác này, tựa như giống như bị chạm điện, để cho Lưu Kiệt cả người run lên, hắn không khỏi hồi tưởng lại, trước hắn phải đi Bắc Kinh tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn thời điểm, và Tần Hồng Ngọc cách đường lúc kịch liệt nụ hôn nóng bỏng. Tần Hồng Ngọc trong mắt lộ ra tình ý giặt rào, ẩn tình đưa mắt nói, ngươi có biết hay không, ở đảo quốc ngôn ngữ chính giữa, ánh trăng thật đẹp những lời này còn có ý khác. Lưu Kiệt nhìn nàng, hỏi, còn có ý gì? Đúng vậy, ta yêu ngươi nha. Vừa nói, Tần Hồng Ngọc si ngốc cười lên. Tần Hồng Ngọc bất thình lình một câu, để cho Lưu Kiệt đầu tiên là trong lòng động một cái, nhưng chợt chuyển thành cực kỳ mãnh liệt cảm giác tội ác. Phải nói hắn đối với Tần Hồng Ngọc không có cảm tình sao? Đó là không thể nào, từ còn không có được vạn năng mã cờ giờ năng lực, Lưu Kiệt sinh hoạt còn không thế nào như ý. Khi đó, Tần Hồng Ngọc mướn nhà cho hắn, không có thu hắn rất đắt thuê vàng. Đối với hắn mà nói, là giúp người đang gặp nạn, ngày thường đối với hắn sinh hoạt vậy coi như chiếu cố. Khi đó, Tần Hồng Ngọc ở Lưu Kiệt trong mắt, chính là một cái hết sức gấm mềm nữ thần. Mà cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt lại là thấy Tần Hồng Ngọc trên mình rất nhiều không giống nhau địa phương, có yếu ớt thời điểm, cũng có thành tiểu phái nữ kiên cường một mặt. Lưu Kiệt ở trong lòng của mình, là có thể xác định, hắn đối với Tần Hồng Ngọc là có cảm tình. Nhưng là, hắn và Lâm Nguyệt Anh cũng đã phát sinh qua quan hệ, hơn nữa. Hắn không thể chối, hắn đối với Lâm Nguyệt Anh một loại là có cảm tình. Lưu Kiệt trong lòng lý trí tự mình nói, nếu đã muốn Lâm Nguyệt Anh, liền nhất định phải đối với nàng phụ trách. Làm một người phụ nữ thành thục, Tần Hồng Ngọc là đặc biệt nhạy cảm, nàng lập tức phát giác Lưu Kiệt sắc mặt biến hóa, đồng thời, nàng vậy đại khái đoán được Lưu Kiệt tâm lý. Trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Tần Hồng Ngọc đột nhiên động thủ, phải đi rõ ràng Lưu Kiệt lương quần. Tần tỷ, ngươi làm gì? Không nên như vậy. Lưu Kiệt liền vội vàng kéo lại Tần Hồng Ngọc, ngăn cản Tần Hồng Ngọc động tác. Tần Hồng Ngọc tóc tán lạc, nàng cúi đầu, dùng sức vùng vẫy, nhưng mà nàng tỉ thí thế nào được qua Lưu Kiệt khí lực. Ngươi buông ra. Tần Hồng Ngọc làm ăn chính giữa, xuất hiện một tia nước nở, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lại là xuất hiện trong suốt lệ quang. Chương 151, ra đầu tê dại. Lưu Kiệt bị Tần Hồng Ngọc thình lình gào thét làm được ngây ngẩn, nhìn khỏe mắt nàng nước mắt, Lưu Kiệt trong lòng một hồi quặn đau. Hắn rõ ràng Tần Hồng Ngọc khẳng định vậy là thích hắn, chẳng qua là, hắn và Lâm Nguyệt Anh tốt lắm, Tần Hồng Ngọc mặc dù không có nói gì, nhưng khẳng định bị rất lớn ủy khuất. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình hết sức thật xin lỗi Tần Hồng Ngọc. Tần tỷ, Lưu Kiệt muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. Ngươi buông ra nha. Khốn kiếp. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi bây giờ nếu là không buông ta ra, mới thật sự là thật xin lỗi ta. Tần Đỏ Tháng vừa nói, khoe mắt nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống. Dưới tình huống này, Lưu Kiệt đầu óc có chút trống không, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, quỷ thần xui khiến buông lỏng Tần Hồng Ngọc hai tay. Tần Hồng Ngọc hai tay có thể hoạt động, lập tức tiếp tục hành động, Lưu Kiệt lần này không có biện pháp ngăn cản nàng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng bày vải. Nàng mở ra Lưu Kiệt lưng quần, phải đi kéo Lưu Kiệt dây khóa kéo. Lưu Kiệt thanh âm có chút nặng nề, Tần tỷ, ngươi, ngươi vẫn là đừng như vậy không tốt. Nhưng mà, Tần Hồng Ngọc căn bản không nghe vào hắn mà nói, đưa tay ở tiểu Lưu Kiệt phía dưới bắt đầu vuốt ve, mềm yếu không xương tay trắng, nhẹ nhàng vuốt ve. Làm một bình thường người đàn ông, Lưu Kiệt làm sao có thể chịu được như vậy khiêu khích, trên quần lập tức trống lên một cái tiểu lều vải. Tần Hồng Ngọc sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, trong miệng nói, a, người đàn ông. Ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực. Tần Hồng Ngọc bóc Lưu Kiệt quần, tiểu Lưu Kiệt lập tức nhảy ra ngoài, lộ ra trời xanh cao ngạo hình dáng. Tần Hồng Ngọc liếc Lưu Kiệt một mắt, khóe mắt nước mắt còn không có chảy khô, mà nói đâu mắc cửa đỏ bừng nói, không nghĩ tới, ngươi còn rất có liệu mà. Đối với như vậy khen ngợi, Lưu Kiệt không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ được cười khổ. Ngay sau đó, Tần Hồng Ngọc cúi đầu, lại dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngậm vào tiểu Lưu Kiệt. Còn bà nó, Lưu Kiệt chẳng qua là ở nước Nhật trong điện ảnh, thấy qua như vậy tình tiết, mình cho tới bây giờ không có thực hành qua loại này làm việc. Ngày hôm nay, lại đang hắn trên mình thực hiện. Tần Hồng Ngọc trên đầu hạ phập phồng, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra khó mà dành trạng diễn cảm, từng cổ một mãnh liệt mềm mại mà kích thích xúc cảm tấn công tới, để cho hắn cũng không nhịn được rên rỉ hai tiếng. Tần! Tần tỷ! Lưu Kiệt cảm giác góc muốn nổ tung, đang cùng dã ngoại trên đỉnh núi, hơn nữa còn là ở xe hơi nắp động cơ lên, lại phát sinh loại chuyện này, thật sự là để cho người ra đầu tê dại. Tần Hồng Ngọc đối với cái này Lưu Kiệt một hồi lặp đi lặp lại công kích sau đó, để cho Lưu Kiệt căn bản không có chống đỡ lực. Thừa dịp Lưu Kiệt đang không địch lại đang lúc, nàng lại sử xuất càng thêm lợi hại thủ đoạn. Nàng vứt bỏ trên người khôi giáp, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, sức chiến đấu tăng gấp bội tăng lên. Chợt đẩy một cái, Lưu Kiệt ở trước mặt nàng lộ vẻ được không chịu nổi một kích, trực tiếp ghé ở nắp động cơ lên, mà Tần Hồng Ngọc chính là một cái xoay mình, đem Lưu Kiệt khống chế ở dưới người. Một cổ cường đại hấp lực từ Tần Hồng Ngọc pháp bảo động không đáy trong truyền tới, tiểu Lưu Kiệt bị sâu đậm hút vào. Bởi vì trước khi làm việc, Tần Hồng Ngọc pháp bảo giờ phút này vô cùng ướt át, để cho Lưu Kiệt không có chút nào chống cự rơi vào trong đó. Chợt, Tần Hồng Ngọc dùng nàng pháp bảo động không đáy không ngừng hành hạ Lưu Kiệt, ở Lưu Kiệt trên mình lặp đi lặp lại cắn ướt. Mà Lưu Kiệt cũng không phải ăn chay, hai người hình thành lẫn nhau tổn thương cục diện, rối rít cũng phát ra tiếng rên rỉ. Lưu Kiệt không lần đầu tiên cất cánh chim non, Tần Hồng Ngọc cũng không phải chưa trải qua sự đời nữ sinh nhỏ, hai người thực lực đều rất mạnh. Chuyện của tôi nét. Cái này một tràng đỉnh núi đại chiến, kéo dài rất lâu, thật may Hạ Danh Sơn đi lên người hy, hai vị lao tài xế điên cuồng chạy như gió lốc, đều vô cùng không chút kiêng kỵ. Kỳ phùng địch thủ hai người, trận chiến này đánh được niềm vui tràn trề, càng về sau, Lưu Kiệt thậm chí phát động phản công, làm một người đàn ông, hắn cho dù có nơi băn khoăn, cũng không thể thua ở tay của nữ nhân trong. Tần Hồng Ngọc bị hắn phản công ở nóc xe, điên cuồng công kích, đúng chiếc xe cũng vì vậy không ngừng lay động. Trận chiến này, đánh được long trời lở đất, hai người ngươi tới ta đi, một hồi là Tần Hồng Ngọc bị đè xuống đất va chạm, một hồi là Lưu Kiệt bị treo ngược lên làm đục. Hai tiếng sau đó, cái này hung hiểm đánh một trận, cuối cùng kết thúc. Hai người có dũng khí hận gặp nhau trễ cảm giác, cuối cùng hóa địch thành bạn. Tần Hồng Ngọc co giúp ở Lưu Kiệt trong ngực, hai da người thân mật dán chung một chỗ, cảm thụ với nhau nhiệt độ. Tần Hồng Ngọc trên mặt tràn đầy hạnh phúc thân sắc, mà Lưu Kiệt thì có chút vẻ buồn rầu mạc triển. Tần Hồng Ngọc nhô lên thân tới, ở Lưu Kiệt bên tai nói nhỏ, "Tiểu ca ca, ta biết ngươi rất ưu tú, nhất định là có rất người phụ nữ sẽ thích ngươi, ta mặc dù là một cái ích kỷ người phụ nữ, nhưng ta còn thì nguyện ý chia đều ngươi một phần cảm tình." Vừa nói, Tần Hồng Ngọc đưa ra đầu lưỡi, ở Lưu Kiệt bên tai lên nhẹ nhàng liếm một chút. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn Tần Hồng Ngọc một mắt, "Cô gái, ngươi đây là đang đùa lửa." Vừa nói, Lưu Kiệt lại đem Tần Hồng Ngọc đè ở dưới người. Rất nhanh, truyền tới một hồi rên rỉ và cầu xin tha thứ thanh âm. Hôm sau, Lưu Kiệt lái xe, chở Tần Hồng Ngọc hồi đến công ty. Cái này một đêm trôi qua, Tần Hồng Ngọc sắc mặt nhìn như hồng nhuận rất nhiều, có dũng khí vẻ mặt tỏa sáng cảm giác. Mà Lưu Kiệt, thì lộ vẻ được có chút chật vật, dẫu sao lái xe lâu, có chút mỏi eo đau lưng. Tối hôm qua hai người cơ hồ một đêm chưa ngủ, Lưu Kiệt trở lại công ty sau đó, xác định công ty không vấn đề gì, trở về mình chỗ ở, tắm. Bổ một cái hồi lung rác. Lúc xế chiều, một hồi tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Lưu Kiệt từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở cửa vừa thấy, là Lô Tư Dĩnh. Lô Tư Dĩnh thấy Lưu Kiệt, nhưng là sắc mặt đỏ một cái, kêu lớn một tiếng. Lưu Kiệt bừng tỉnh phát hiện, mình rộng thùng thình quần áo ngủ trên quần, đang chĩa vào một cái thật cao lều vải. Ách, cái đó, ngươi chờ một chút. Lưu Kiệt khép cửa phòng lại, trong lòng ngầm nói trẻ tuổi chính là được a, mở ra suốt đêm xe, lại khôi phục nhanh như vậy. Một lát sau, tiểu Lưu Kiệt bình tĩnh lại, Lưu Kiệt thay xong quần áo xem, mới mở cửa, mang trên mặt nghiêm túc, mới vừa Lô Tư Dĩnh vội vàng như vậy gõ cửa, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Lô Tư Dĩnh liền vội vàng nói, là Hàn gia phái cái luật sư đã tìm tới cửa, mang luật sư Hàm, nói công ty chúng ta đối với bọn họ Hàn gia tạo thành bất chính làm lợi ích tổn hại, muốn công ty chúng ta bồi thường. Nghe vậy, Lưu Kiệt san cười một tiếng, à, tới ngược lại thật mau, cái này thì không nhẫn lại được, muốn phải đối phó công ty chúng ta. Lô Tư Dĩnh cau mày nói, cái đó luật sư thật giống như rất lợi hại, tài ăn nói vậy rất tốt, bằng vào từng cái luật pháp điều văn, đem chúng ta đều nói á khẩu không trả lời được, ta không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, chợt nói, đi thôi, ta đi gặp sẽ cái này đại luật sư. Ta đây muốn xem, Hàn gia muốn chính thức đối phó chúng ta, tìm ngươi tới, sẽ có mấy cân mấy lượng, dẫu sao thành phố Thanh Lãng gia tộc lớn, tốt nhất không nên để cho ta thất vọng à. Chương 152, luật sư phát văn kiện. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Lưu Kiệt và Lô Tư Dĩnh cùng nhau đi tới công ty trong phòng khách. Tân Hồng Ngọc các người đều ở đây, một cái mang gọng kiếng màu vàng tây phục nam nên ngang ngồi ở chính giữa phòng khách trên ghế, trong tay còn bưng một cái ly trà, một bộ dáng vẻ bình tĩnh. Hồ luật sư, công ty chúng ta thu mua Hàn gia cửa tiệm, là cửa tiệm người phụ trách Trương Vệ Phong mình đồng ý, mà lại bán lại cho Hàn gia, vẫn là Hàn gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc tự mình qua tay, đây đều là dựa theo trình tự bình thường đi, làm sao liền tổn hại đến Hàn gia ích lợi đâu. Tân Hồng Ngọc liền mặt đối mặt và cái này hồ luật sư giằng co, như lâm đại địch. Hồ luật sư chỉ đặt ở trước người mình một phần văn kiện, nói, ta đã cụ thể luật pháp điều khoản liệt kê ở phía trên, các người không hiểu luật pháp không quan hệ, nhưng ta Hồ Tây Phòng, là phương diện này uy tín, ta nói các người tổn hại Hàn gia lợi ích, chính là tổn hại. Nghe được cái này Hồ Tây Phòng luật sư nói, Lưu Kiệt không nhịn được cười một tiếng, ú à, lao tiểu tử này còn thật điên. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía Lô Tư Dĩnh hỏi, công ty chúng ta phụ trách pháp vụ phương diện người đâu? Đều không phải là hắn đối thủ sao? Lô Tư Dĩnh gật đầu một cái, đúng vậy, cái này Hồ Tây Phòng không đơn giản, ở thành phố Thanh Lãng coi như là nhất là đứng đầu luật sư, hơn nữa Hàn gia cho tiền sợ rằng không thiếu, hắn thiết lập chuyện tới cũng rất nghiêm túc, công ty chúng ta phụ trách pháp vụ đồng nghiệp, quả thật không phải hắn đối thủ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, nghiền ngẫm nói, có chút ý tứ, xem ra Hàn gia đúng là nghĩ xong muốn hung hãn đối phó chúng ta à. Vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia lanh ý, nếu Hàn gia có cái ý này, vậy hắn vậy thì không cần lưu tình. Lưu Kiệt đi lên phía trước, ánh mắt quét qua Hồ Tây Phòng trên mình, và năng quét hình ở ngay tức thì liền khởi động. Cái này Hồ Tây Phòng tin tức cặn kẽ, cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Tên họ, Hồ Tây Phòng, tuổi tác, 35, giới thiệu, thành phố Thanh Lãng, cao cấp luật sư, tinh tu luật pháp hơn 10 năm, nơi đánh kiện, không có bất kỳ bại tố ghi chép. Lại người này và Hàn gia có mật thiết quan hệ, Hàn gia con trai trưởng Hàn Nhạc Nhạc tặng cường gian một người nữ sinh, chính là người này là Hàn gia thưa kiện. Giữ được Hàn Nhạc Nhạc. Nhìn xong Hồ Tây Phòng tư liệu, Lưu Kiệt trong mắt run lên, loại người này, không phải thứ tốt gì, vì tiền không chừa thủ đoạn nào, không coi chắc tuyến, nhất định là một cái đối thủ khó dây dưa. Tân tiểu thư, ta nghĩ, ngươi thành tiểu công ty Ngọc Kiệt CEO, hẳn sẽ vì công ty các ngươi tương lai mà cân nhắc đi, nếu như các người không muốn cùng Hàn hoàn toàn xích mích, ta cảm thấy các người vẫn là thừa nhận phần này văn kiện, lập tức hướng Hàn gia thanh toán 80 triệu bồi thường vàng đi. Nghe được cái này bồi thường số tiền, Lưu Kiệt hơn nữa khinh thường cười. Ở đó một cửa hàng mua bán chuyện kiện lên, coi như là Hàn gia thua thiệt, cũng chỉ chừng trăm vạn sự việc, đối với Hàn gia mà nói, thậm chí liền không đáng kể đều không coi là. Nhưng là Hàn gia vì mặt mũi, ở nơi này chuyện kiện chính giữa, nhất định phải thắng, cho nên, liền phái tới Hồ Tây Phòng, làm một cái bồi thường văn kiện, thông qua Hồ Tây Phòng thủ đoạn, trực tiếp muốn công ty Ngọc Kiệt bồi thường 80 triệu, cái giá cả này, thực chất là ngoại hạng. Căn bản là muốn lường gạt công ty Ngọc Kiệt một khoản. Lưu Kiệt đi lên trước, đưa tay đè ở Tần Hồng Ngọc trên bả vai, Tần Hồng Ngọc quay đầu thấy là Lưu Kiệt, trong mắt lộ ra một ít vi diệu vẻ mặt, hướng hắn ném một cái ánh mắt quyến rũ. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, nàng và Lưu Kiệt quan hệ giữa, đổi được không giống nhau, khó khăn được cái này người phụ nữ thành thục, lại đang thời điểm như vậy, cũng biết nho nhỏ nghịch ngợm một chút. Ngươi tới, vậy ta để cho ngươi ngồi đi, ngươi và hắn nói. Vừa nói, Tần Hồng Ngọc đứng lên. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế, nhìn về phía Hồ Tây Phòng luật sư. Hồ Tây Phòng thấy công ty Ngọc Kiệt bên này đột nhiên thay đổi người, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn hướng Tần Hồng Ngọc nói, Tần tiểu thư, ngươi thành tiểu công ty Ngọc Kiệt CEO, ở nơi này loại lúc đàm phán, chẳng lẽ không phải là hẳn do ngươi tới và ta nói sao? Đổi một người, là ý gì? Lưu Kiệt Sang cười một tiếng, hướng Hồ Tây Phòng nói, Hồ Đại Luật Sư, nếu như ngươi là muốn và công ty Ngọc Kiệt CEO nói mà nói, vậy vẫn là cùng ta nói một chút đi, ta mới là công ty Ngọc Kiệt chân chính người phụ trách, Lưu Kiệt. Hồ Tây Phòng lại lần nữa nhíu mày một cái, thật ra thì hắn tiếp thu được Hàn Gia ủy thác sau đó, ở Hàn Gia hướng hắn chuyển đạt cửa hàng chuyện thời điểm, hắn đã nghe nói Lưu Kiệt danh tự này, hắn biết, Lưu Kiệt là một người khó dây dưa. Vậy cũng tốt, Lưu Tiên Sinh, ta đã pháp luật tương quan điều văn liệt ở trên phần văn kiện này, ngươi có thể xem, thành tựu luật pháp giới uy tín, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, công ty các ngươi hành vi, tuyệt đối là đối với Hàn Gia tạo thành lợi ích tổn hại. Lưu Kiệt không có phản ứng hắn, mà là cầm lên văn kiện tự mình nhìn. Đối với Lưu Kiệt loại này khinh thường thái độ, Hồ Tây Phòng chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hắn thành tiểu thành phố Thanh Lãng cao cấp luật sư, ai cũng biết hắn không dễ trọc, đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ phải chịu rất làm tôn trọng. Cho nên, phàm là người khác đối với hắn có một chút không tôn trọng, hắn cũng biết vô cùng khó chịu. Thấy Lưu Kiệt thái độ, Dương Tây Phương lập tức ở trong lòng quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem công ty Ngọc Kiệt khoản tiền này cho cái hô xuống. Lưu Kiệt cầm văn kiện nhìn, không thể không nói, Hồ Tây Phòng vẫn rất có tiêu chuẩn. Hắn làm cái này một phần văn kiện, dùng lời nói xuông phương thức, liệt kê từng cái luật pháp điều văn, trần thuật công ty Ngọc Kiệt là như thế nào tạo thành đối với Hàn Gia lợi ích tổn hại, từng cái tội danh cộng thêm tới, cuối cùng, cho ra, công ty Ngọc Kiệt phải hướng Hàn Gia bỏ ra 80 triệu bồi thường vàng, nếu không, Hàn Gia muốn đi luật pháp đường dây, đem công ty Ngọc Kiệt kiện ra tòa. Lưu Kiệt đầu tiên là thô sơ giản lược quét qua một lần, hắn đối với luật pháp phương diện này hiểu không nhiều, nhưng là liền từ Hồ Tây Phòng làm trên văn kiện. Nhưng là xem hiểu mỗi một hàng chữ. Hồ Tây Phòng tiêu chuẩn không tệ, thật để cho người đến tựa hồ là công ty Ngọc Kiệt thiếu nợ Hàn Gia như nhau. Chỉ ít, Lưu Kiệt bằng mình đối với luật pháp biết tới xem, cái này văn kiện chính giữa mỗi câu đều vô cùng hợp lý, nếu như hắn không phải công ty Ngọc Kiệt người, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy công ty Ngọc Kiệt đền tiền cho Hàn Gia là phải. Nhưng là, Lưu Kiệt cũng không như thế cho rằng, đầu tiên, cửa tiệm chuyện kiện, Lưu Kiệt cũng dựa theo bình thường chương trình để giải quyết. Không thể nào có cái gì vi phạm quy định hoặc là xâm phạm địa phương. Chẳng qua là Hồ Tây Phòng cái này văn kiện làm hết sức giọt nước không lọt, cho công ty Ngọc Kiệt tăng thêm không thiếu tội danh. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, đến cái này Hàn Gia nơi này, biến thành có tiền có thể để cho luật sư phát văn kiện. Nhìn một lần văn kiện, không có gì sơ hở, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, mở ra vạn năng quét hình, đem phần này văn kiện lại nhìn một lần. Ở mã QR giờ vạn năng hiệu quả dưới, Lưu Kiệt lập tức liền tìm ra văn kiện chính giữa chỗ sơ hở. Chỉ gặp Lưu Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, ánh mắt hướng Hồ Tây Phòng nhìn lại, Hồ Tây Phòng trong lòng run lên, bị Lưu Kiệt ánh mắt quét qua, nhất thời có dũng khí bị nhìn thấu cảm giác, gần đây quyền uy hắn, vô hình trột dạ đứng lên. Chương 153, nhân vật nổi tiếng tiệc rượu. Lưu Kiệt lộ ra vẻ tươi cười, cầm trong tay văn kiện, đối với cái này Hồ Tây Phòng ra dấu. Đầu tiên, ngươi điều này trên đó viết, chúng ta tổn hại Hàn Gia lợi ích, lại không nói chúng ta là thuộc về bình thường thu mua. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, Hàn Gia mấy lần tới đây quấy rầy chúng ta cửa tiệm. Vạn năng quét xem chức năng vô cùng cặn kẽ, đối với mỗi một chỗ sơ hở, còn đưa ra phản bác phương án. Lưu Kiệt chẳng những nói ra Hồ Tây Phòng nơi liệt kê các loại điều văn lên chỗ sơ hở, còn nước chảy mây trôi đem phản bác phương án nói ra hết. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng nói năng có khí phách, có lý có chứng cứ, vạn năng quét hình nơi cho phương án, đều là chân chính hoàn mỹ, giọt nước cũng không lọt. Theo Lưu Kiệt một phen giải thích sau đó, Hồ Tây Phòng luật sư trên mặt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bên cạnh Tần Hồng Ngọc, Lô Tư Dĩnh, cùng công ty nhân viên, nghe Lưu Kiệt giảng giải, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ những người này, cũng gặp qua Lưu Kiệt kinh người chỗ, ngày hôm nay, gặp lại lần nữa liền Lưu Kiệt mới tình một mặt. Theo Lưu Kiệt câu nói sau cùng nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Hồ Tây Phòng luật sư sắc mặt hoàn toàn cứng đờ, khóe miệng không ngừng co quắp, trên trán rịn ra mịn mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau đó, Hồ Tây Phòng động một chút, trên mặt ngay tức thì tái nhợt liền đi xuống, tựa như mất đi tất cả thể lực, hắn ly trà trong tay, bất chi bất giác rơi trên mặt đất, nước trà bắn tung tóe đầy đất. Hắn đưa ra một tay, run rẩy cầm ra một cái khăn lụa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại đỡ đỡ mắt kính, hơi có chút lúng túng nói, cái này. Lưu Kiệt đem văn kiện đùng một tiếng vỗ lên bàn, trong miệng nói, tổng hợp lại, ngươi cái này thiên văn kiện, hoàn toàn chính là chó má không thông, đơn thuần liền nói bừa. Ở Vu Hãm công ty chúng ta, Hồ Đại Luật Sư, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Cuối cùng một tiếng Hồ Đại Luật Sư, kêu được dị thường châm trọng, cái này cũng đánh tan hoàn toàn Hồ Tây phòng trong lòng phòng tuyến. Hắn có chút như ngồi bàn trông, hết sức lúng túng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái nào trường học tốt nghiệp, học luật pháp sao? Lưu Kiệt San cười một tiếng, hắn lên đại học, chỉ là một lớn bình thường chuyên mà thôi, chỉ tính là tam lưu đại học. Ta đối với luật pháp, cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi, dẫu sao làm ăn sao, nếu là không hiểu một ít luật pháp, dễ dàng thua thiệt, ngươi nói đúng không? Hồ Tây phòng đầu gật giống như con gà con mổ gạo như nhau, lướt qua mồ hôi lạnh nói, đúng. Ha ha. Lưu Kiệt đứng lên đến, nếu ngươi phần này văn kiện không đứng vững, vậy thì mời hồi đi, người đến, tiễn khách. Hồ luật sư, ta lại xin khuyên ngươi một câu, không nên nghĩ tiếp tục dây dưa chúng ta công ty Ngọc Kiệt, nếu không, ta hoàn toàn có thể thảo ra một phần văn thư, lấy phỉ báng các loại tội danh đem Hàn ra kiện ra tòa. Hồ Tây phòng biết mình không phải là Lưu Kiệt đối thủ, lập tức xoay người rời đi. Từ công ty Ngọc Kiệt bên trong đi ra, Hồ Tây phòng hai chân đều có chút chột dạ. Mới vừa đối với hắn một phen phản bác, nói hắn thật sự là á khẩu không trả lời được, trên thực tế, ở hắn làm phần này văn kiện thời điểm, hắn cũng đã cân nhắc đến, đối phương có thể tiến hành dạng gì phản bác, các loại ứng đối giải thích đều đã chuẩn bị xong. Nhưng là, hắn chuẩn bị tất cả giải thích, ở Lưu Kiệt trước mặt, cũng lộ vẻ phải là như vậy tái nhợt không có sức. Lưu Kiệt phản bác, đối với hắn tiến hành nhận biết tầng bên trên treo đánh, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng. Giờ phút này, ở công ty Ngọc Kiệt trong phòng khách, vang lên một hồi tiếng vỗ tay, Tần Hồng Ngọc Lô Tư Dĩnh các người nhìn Lưu Kiệt trong mắt đều lộ ra thưởng thức. Lưu Kiệt, thật là không có nghĩ đến, ngươi ở luật pháp phương diện này, còn có như vậy thành tựu. Ngươi kết quả còn biết cái gì? Tại sao dường như cái gì cũng biết, hơn nữa đều như vậy tinh thông? Lưu Kiệt gãi đầu một cái nao trước, khiêm tốn cười một tiếng. Cái này cũng là vì công ty, ta phải làm, dẫu sao cái công ty này không phải ta Lưu Kiệt một người, ít đi mọi người mỗi một người cũng không được. Sau một hồi hàn huyên, Lưu Kiệt trở lại mình phòng làm việc chính giữa. Vừa lúc đó, Tần Hồng Ngọc đi vào, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Tần Hồng Ngọc liền bị không khỏi nghĩ tới tối hôm qua kích thích, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Cái đó, chúng ta không phải dự định mở một buổi đấu giá sao? Tần Hồng Ngọc túi đầu ngồi xuống. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hắn đã ở công ty chương trình trong ngày lên thấy được cái này buổi đấu giá an bài, chính là từ ở Diệp Nam vậy mấy cái ông chủ nhỏ nơi đó mua lại nhóm hàng kia bên trong. Chọn mấy chục kiện hàng cao cấp, chuẩn bị trước tạo một chút công ty Ngọc Kiệt đắt tiền hình tượng. Vừa vặn đoạn này thời gian, đồ cổ một con đường bên kia còn ở Tân Trang làm lại, thuộc về công ty Ngọc Kiệt đồ cổ căn cứ, còn muốn qua đoạn thời gian mới có thể mở tấm. Khoảng thời gian này không cửa sổ kỳ bên trong, mở một buổi đấu giá, hấp dẫn người khí, vừa vặn có thể là đồ cổ căn cứ khai trương làm chuẩn bị. Tân Hồng Ngọc nói tiếp, tối nay ở thành phố Thanh Lãng hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn. Vừa vặn có một cái nhân vật nổi tiếng tiệc rượu, công ty chúng ta bởi vì thể tính hơn 100 triệu, cho nên liền thu đến mời, ta nghĩ, thừa cơ hội này, chúng ta vừa vặn đi ló mặt. Nghe vậy, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia tinh mang, đây đúng là một cơ hội tốt, nếu như công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng thứ nhất buổi đấu giá, là có thể hấp dẫn nhiều xã hội danh lưu tới tham gia nói, đối với công ty Ngọc Kiệt phát triển có cực lớn chỗ tốt. Dẫu sao là nhân vật nổi tiếng tiệc rượu, phải đem công ty hình tượng cây đứng lên. Chúng ta nên đi chọn hai bộ lễ phục dạ hội, lại chuẩn bị một chiếc xe sang, nhưng cái kia nhân vật nổi tiếng, đều rất ý tứ. Hơn nữa, nghe nói tối nay còn có một cái thần bí khách quý, phải ra tiệc rượu, nghe nói là lai lịch lớn được doa người. Lưu Kiệt biểu thị hiểu, vậy cũng tốt, ta theo ngươi đi trên đường đi dạo một chút đi. Hai người rời đi công ty, đi tới thành phố Thanh Lãng phồn hoa nhất một đoạn phố buôn bán lên, chọn hai bộ tốt lễ phục dạ hội, đều là khiêm tốn xa hoa có nội hàm cái loại đó. Sau đó. Hai người lại đi vào một nhà tiệm bún ép, từng chiếc một xe sang phơi bày ở trước mắt của hai người. Lưu Kiệt vừa đi vào tới, ánh mắt liền rơi vào một chiếc trắng phao phía trên xe thể thao. Cái này hai xe thể thao thiết kế đặc biệt tinh xảo, đúng chiếc xe, trừ vỏ ruột xe là màu đen, những thứ khác cơ hồ tất cả vị trí, đều là thuần bạch sắc, vô cùng mắt sáng. Tiên sinh, ngài thật là thật tinh mắt, đây là chúng ta năm nay mới nhất hạn chế khoản xe thể thao. Một cái lớn mỹ nữ chân dài nhân viên chào hàng đi tới. Hướng Lưu Kiệt giới thiệu cái món này xe thể thao, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn lướt qua chiếc xe thể thao này tin tức. Mặc dù Lưu Kiệt không hiểu xe hơi, nhưng là căn cứ mã QR giờ lên cho số liệu tới xem, chiếc xe này toàn thể cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt rất vừa ý, hướng Tần Hồng Ngọc nhìn một cái, Tần Hồng Ngọc mỉm cười nói, ta cũng không hiểu xe, bất quá chiếc xe này còn rất tốt xem, liền mua chiếc này đi. Nghe được Tần Hồng Ngọc mà nói, cô gái đẹp kia nhân viên chào hàng kinh ngạc một chút, chiếc xe thể thao này giá trị ở 4 triệu trở lên, Tần Hồng Ngọc giọng nghe, ngược lại là tương đối buông lỏng. Chương 154, Ác Thiếu và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Mua một chiếc 4 triệu xe sang, giọng cũng như thế ung dung, nhất định là người không giàu thì sang. Người Mỹ nữ này nhân viên chào hàng nhìn về phía hai người ánh mắt, lập tức đổi được 10 phần cung kính. Ta tới thử giá một chút đi. Lưu Kiệt đi lên, đang muốn đưa tay mở cửa xe, mà ngay tại lúc này, một cái và Lưu Kiệt tuổi tác sấp xỉ thanh niên, dành trước Lưu Kiệt một bước, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày một cái, hướng người đẹp nhân viên chào hàng nhìn sang. Người đẹp nhân viên chào hàng trong lòng căng thẳng, vội vàng đi lên, hướng trong xe người thanh niên kia nói, vị tiên sinh này, ngại quá, là hắn hai người chúng ta tới trước, dựa theo chúng ta quy củ, trừ phi hắn hai người chúng ta không mua, ngài mới có thể thử lái. Thanh niên này nhuộm một tóc vàng, trải không kềm chế được kiểu tóc, bên hai treo một cái màu bạc đồng hai, trên người quần áo cũng đều vừa thấy chính là giá trị không rẻ. Nghe được cái này người đẹp nhân viên chào hàng mà nói, thanh niên tóc vàng nhướng mày một cái, hướng nhân viên chào hàng nói, cái gì tới trước không tới trước, chiếc xe này, bổn thiếu gia rất hài lòng, ta mua, ai dám giành với ta. Người đẹp nhân viên chào hàng trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc thoạt nhìn là không người dễ trêu chọc, cái này người thanh niên, vừa thấy cũng không biết người dễ trêu chọc, hơi do dự một chút, nàng vẫn là nhắm mắt nói, nhưng mà tiên sinh, chúng ta. Ngươi cái gì ngươi, tiểu kỹ nữ đập, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Biết bổn thiếu gia là ai chăng? Ta là Tô Bất Phàm. Nghe vậy, người đẹp nhân viên chào hàng sắc mặt trắng nhợt, không khỏi được lui về sau hai bước. Thanh niên tóc vàng Tô Bất Phàm mỉm cười nói, à, nếu không phải là bổn thiếu gia nói lên danh hiệu sao? Ngươi làm việc không được, lập tức đem các người tiệm trưởng kêu đến, ngươi bị sa thải. Tô thiếu gia, thật xin lỗi. Mới vừa là ta lỗ mãng. Ngài có thể hay không hạ thủ lưu tình? Người đẹp nhân viên chào hàng sắc mặt viết đầy sợ hãi. Tô Bất Phàm quan sát trên dưới một chút người mỹ nữ này nhân viên chào hàng, lẹ lưỡi ở môi bên liếm một chút nói, ngươi sắc đẹp ngược lại không tệ, theo bổn thiếu gia làm một chút, liền bỏ qua cho ngươi. À, cái này. Người đẹp nhân viên chào hàng sắc mặt nhất thời đỏ, nhưng mà, Tô thiếu gia, ta có bạn trai. Tô Bất Phàm hết sức bá đạo nói, ngươi cút đi, ta quản ngươi có bạn trai hay không. Con bà nó, thành phố Thanh Lãng không biết có bao nhiêu đàn bà muốn theo ta lên giường, ngươi không muốn. Vậy ngươi công tác coi như khó giữ được. Cái này Tô Bất Phàm thái độ hết sức không tốt, biết rõ người mỹ nữ này nhân viên chào hàng có bạn trai, nhưng còn muốn chiếm đoạt nàng. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có đem Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cái này hai cái tới trước người coi vào đâu, tựa như bọn họ căn bản không tồn tại. Ta sai rồi, Tô thiếu gia, ta đi với ngươi. Người đẹp nhân viên chào hàng hết sức sợ hãi Tô Bất Phàm, nàng đối với Tô Bất Phàm sớm đã có nghe thấy, không dám xử nghịch hắn. Đọc truyện tại. Tên họ, Tô Bất Phàm. Tuổi tác, 21. Võ lực cấp bậc, 4 ngôi sao. Thân phận, thành phố Thanh Lãng một trong tứ đại gia tộc Tô gia thiếu gia, tính cách phách lối ngang ngược, dựa vào Tô gia bối cảnh, từ trước đến giờ hoành hành bá đạo. Vui háo nữ sắc, phụ nữ bên người cơ hồ là không mang theo kiểu giống nhau. Cùng Hàn gia Hàn Nhạc Nhạc, Mộ Bạch nhà Mộ Bạch Hạc, Lục gia Lục Hàn, bị người ta gọi là Thanh Lãng bốn thiếu, ở tư phía dưới, cũng bị gọi là bốn đại ác thiếu. Thấy được cái này Tô Bất Phàm thân phận, Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, xem ra tên này và Hàn Nhạc Nhạc là một đường mặt hàng, khó trách như vậy phách lối ngang ngược. Thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, dựa theo do mạnh đến yếu hạng theo thứ tự là Mộ Bạch nhà, Tô gia, Lục gia, Hàn gia. Cái này Tô Bất Phàm Tô gia, hạng thứ hai, cho nên rất phách lối, so Hàn gia Hàn Nhạc Nhạc còn muốn cậu ấm rất nhiều. Lưu Kiệt ghét nhất, chính là loại này đi túi người, bất quá, để cho hắn có chút kinh ngạc là... Cái này Tô Bất Phàm võ lực trị giá, lại cũng có 4 ngôi sao, một điểm này, ngược lại là và giống vậy cậu ấm bất đồng. Vị tiên sinh này, thật sự là ngại quá à, mặc dù các người là tới trước, nhưng là tin tưởng các người cũng đã nghe nói qua Tô thiếu gia, các người hay là đi xem nhìn thứ khác kiểu xe đi. Người đẹp nhân viên chào hàng có chút ngượng ngùng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt nhưng muốn lắc đầu một cái, Tô Bất Phàm, ai à? Chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ nói các người trong tiệm, lại không thể giữ quy củ làm việc sao? Người đẹp nhân viên chào hàng trong chốc lát im miệng, nàng rất im lặng, mặc dù nhìn ra được Lưu Kiệt cũng có chút thân phận người, nhưng là nàng cảm thấy Tô Bất Phàm căn bản là Lưu Kiệt không chọc nổi. Lưu Kiệt cũng không muốn làm khó cái này nhân viên chào hàng, dẫu sao nàng bị Tô Bất Phàm ép đã rất đáng thương. Lưu Kiệt đi tới cửa kiếng xe bên, hướng Tô Bất Phàm nói, ngươi, xuống đây đi, ta tới trước. Tô Bất Phàm nghe vậy sững sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có dám như thế theo hắn nói chuyện, một hồi sững sờ sau đó. Hắn hử cười một tiếng, hướng Lưu Kiệt nói, ngươi mẹ hắn ai à? Lỗ thai có phải điếc hay không? Không nghe được ta tên gì sao? nhanh lên một chút cút. Đừng con mẹ nó chê mãi lao tử tán gái. Lưu Kiệt cho hắn khôi phục, nhưng là, ta lặp lại lần nữa, ngươi, xuống xe. Tô Bất Phàm trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ, trời ạ ngươi con mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh à? Vừa nói, Tô Bất Phàm mở cửa xe xuống xe, nhưng rất hiển nhiên, hắn không phải bởi vì Lưu Kiệt để cho hắn xuống xe hắn liền xuống xe, phách lối ngang ngược hắn, chỉ là muốn xuống dạy bảo Lưu Kiệt. Tô Bất Phàm dựa vào võ lực của mình trị giá có 4 ngôi sao, có thể nói là vô cùng bá đạo, vừa xuống xe, một cái tát thì phải hướng Lưu Kiệt quất tới. Mà bàn tay hắn mới vừa mang đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt, liếc thấy Lưu Kiệt sau lưng Tần Hồng Ngọc. Hắn trong mắt giống như toát ra lục quang như nhau, tràn đầy dâm tà ý ánh mắt ở Tần Hồng Ngọc thân thể nhìn từ trên xuống dưới. Tần Hồng Ngọc cảm giác cả người một rất không được tự nhiên, bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, đổi ai trong lòng cũng phát mao. Tô Bất Phàm nuốt từng ngụm nước bọt, trong miệng nói, trời ạ, cực phẩm à. Mụ, thật lâu không có làm qua như thế cực phẩm phụ nữ. Vừa nói, Tô Bất Phàm ánh mắt trở lại Lưu Kiệt trên mình, mới vừa tức giận ngay tức thì biến mất, ngược lại lộ ra mỉm cười nói, huynh đệ, ta mới vừa trách lầm ngươi, chúng ta thương lượng chuyện này, ngươi đưa cái này sau lưng ngươi cái này cực phẩm đại mỹ nữ nhường cho ta làm một chút. Chiếc xe này ta cũng không cùng ngươi đoạn, đưa cho ngươi đều được, ngươi mới vừa đối với ta xúc phạm, ta cũng có thể không nhắc chuyện cũ. Lưu Kiệt tức giận trong lòng bay lên, cái này Tô Bất Phàm miệng đầy dơ bẩn, hãy cùng phun phẩn như nhau, còn như vậy mật nước ép tự tin, thật là chán ghét cực điểm. Làm ngươi con mẹ ngươi nha. Lưu Kiệt không nhịn được bạo to, nếu như cái này Tô Bất Phàm, chẳng qua là và muốn cùng hắn cướp chiếc xe này, hắn đến lúc đó có thể ấm mềm một chút, nhưng là... Cái này Tô Bất Phàm bẩn miệng lại nói đến Tần Hồng Ngọc trên mình, Lưu Kiệt căn bản cũng không có thể nhịn. Một cái tát liền hướng Tô Bất Phàm trên mặt hung hãn quất xuống. Lưu Kiệt ra tay cực nhanh, tóm lại Tô Bất Phàm là 4 ngôi sao võ lực trị giá, vậy căn bản phản ứng không kịp nữa. Bằng. Thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên. Chương 155, đánh ngươi thế nào? Lưu Kiệt đang bực bội lên, một tát này quất tương đối nặng, trực tiếp két Tô Bất Phàm mấy cái răng, khỏe miệng chảy ra máu. Người đẹp nhân viên chào hàng ở một bên thấy một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tựa như trời muốn sập xuống như nhau. Nàng không dám tưởng tượng, người này kết quả là ai, lại dám phiến Tô Bất Phàm bật hai. Nàng chỉ biết là, Tô Bất Phàm nổi giận, sợ rằng lấy Tô ra thế lực, một khi giận cá chém thất đến bọn họ cửa hàng này, trong vòng một giờ, sợ rằng cửa hàng này cũng biết bị trực tiếp san thành bình địa. Tô Bất Phàm cũng bị một tát này phiến có chút mơ hồ, hắn ra đời dễ hư, từ nhỏ đến lớn, trừ phụ mẫu nàng. Cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn động thủ, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn người ta bạt thai. Ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên nếm được bị người tát bạt thai mùi vị, hắn vậy không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, lại dám tát hắn bạt thai. Ở Tô Bất Phàm xem ra, nếu như đổi một góc độ tới muốn, hắn tuyệt đối không dám phiến một cái thanh lãng bốn thiếu một trong người. Sững sốt hồi lâu sau đó, Tô Bất Phàm xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng lãnh ý, ngươi dám đánh ta. Bằng. Lời của hắn vừa dứt, Lưu Kiệt lại là một bạt thai đánh vào mặt hắn lên, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Đánh chính là ngươi, thế nào? Ai bảo ngươi miệng không làm không tịnh, Tô gia thiếu gia không dậy nổi nha. Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, phốc thông một tiếng, cô gái đẹp kia nhân viên chào hàng đã hù ngất đi, ngã trên đất. Ngươi mẹ hắn. Ta giết chết ngươi. Tô Bất Phàm coi như là đã nhìn ra, Lưu Kiệt căn bản không phải có thể dùng thân phận đi lý luận, chỉ có trực tiếp ra tay. Tô Bất Phàm lòng nghĩ mình giàu gì cũng là 4 ngôi sao võ lực trị giá, loại này thực lực, so với người bình thường mạnh quá nhiều, muốn ở cổ đại, thuộc về cao thủ võ lâm nhóm. Hắn một quyền hướng Lưu Kiệt đánh tới, quyền gió ác liệt vô cùng. Nhưng mà, Lưu Kiệt chẳng qua là cười lạnh một tiếng, ung dung liền bắt được tay hắn cổ tay. Tô Bất Phàm mặt liền biến sắc, cánh tay trợn phát lực, nhưng hoảng sợ phát hiện, tay hắn tựa như một cái lớn kềm sắt gắt gao kẹp lấy như nhau, căn bản không có thể nhúc nhích đánh. Ở nơi này ngay tức thì, Tô Bất Phàm sắc mặt chuyển là kinh hoàng, hắn thật nhanh ý thức được, mới vừa Lưu Kiệt tát hắn bạt thai ra tay nhanh, khiến cho hắn căn bản không phản ứng kịp, mà bây giờ, tay hắn cổ tay cũng bị Lưu Kiệt ung dung bắt, cái này cũng trọn vẹn đồng hồ minh, Lưu Kiệt thực lực hoàn toàn chính là nghiền ép hắn. Tô Bất Phàm hét lớn, ngươi mẹ hắn rốt cuộc là ai? Lưu Kiệt không trả lời hắn, mà là chợt dùng một chút lực, Tô Bất Phàm cổ tay ngay tức thì liền bị hắn vặn gãy. A a a. Tô Bất Phàm hét thảm lên, trong mắt tức giận càng tăng lên, cợt mở nở. Vung ra lão tử. Ngươi dám động ta, ngươi chết chắc. Chúng ta Tô gia, không phải ngươi chọc nổi. Lưu Kiệt san cười một tiếng, Tô Bất Phàm uy hiếp, ở nó xem ra, thật sự là quá tái nhợt vô lực. Lại là một chút phát lực, lần này, Tô Bất Phàm toàn bộ cánh tay đều bị Lưu Kiệt cho vặn gãy, hắn 4 ngôi sao võ lực trị giá, ở Lưu Kiệt trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Đại ca, ta sai rồi. Ngươi liền thả ta đi. Thật xin lỗi. Mới vừa chỉ là một hiểu lầm, ta sau này cũng không dám nữa. Tô Bất Phàm bất đắc dĩ, bắt đầu hướng Lưu Kiệt cầu xin tha thứ. Lưu Kiệt san cười một tiếng, một chân đạp ở Tô Bất Phàm trên mông, Tô Bất Phàm xoay mình lăn ra ngoài, ngã xuống đất, che cái mông, kêu đau đứng lên, một cước này, hắn xương chậu đều bị Lưu Kiệt trực tiếp đạp bể, tiếp theo 3 tháng thời gian, hắn sợ rằng đều phải ở xe lăn vượt qua. Ngươi kết quả là người nào? Tô Bất Phàm hoảng sợ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt khỏe miệng vuốt một tia cười nhạt, còn muốn điều tra ta lai lịch trả thù ta sao? A, cũng được, ta kêu Lưu Kiệt, ngươi có thể tùy tiện tra. Lúc này, tiệm 4S giảm những nhân viên khác, và một ít quý khách, cũng tới đây vây xem, hướng về phía Tô Bất Phàm chỉ cho chó. Một người mặc đồng phục làm việc người đàn ông trung niên đi tới, mười phân cung kính nói, tiên sinh, mặc dù không biết ngài thân phận, nhưng là hy vọng ngươi có thể mình và Tô ra xử lý chuyện này, chúng ta cái tiệm này, thật sự là không kham nổi hả? Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta rõ ràng, yên tâm đi, đúng rồi, chiếc xe này ta muốn. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ chiếc kia trắng phao xe thể thao. Được. Chúng ta dựa theo giá thấp nhất cách bán cho ngài. Xin hỏi làm sao thanh toán? Lưu Kiệt móc ra một bản thẻ, trực tiếp cả thẻ đi. Dâm dâm hoàn thẻ sau đó, vậy người đàn ông trung niên thông qua mình quan hệ, dùng nhanh nhất tốc độ cho Lưu Kiệt sắp xếp xong xuôi hết thảy, không dám chậm trễ chút nào, chiếc xe này, có thể lập tức hợp pháp lên đường. Dám đánh Tô gia thiếu gia người, bỏ mặc là thân phận gì, cũng tuyệt đối không đơn giản, nhà này tiệm 4S phục vụ rất đúng chỗ. Vâng. Xe hơi động cơ khởi động, truyền tới nặng nề tiếng vang, vừa nghe liền hết sức có lực. Lưu Kiệt ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, mài tay lái, rất là hài lòng, người đàn ông đều có một cái xe thể thao ngộng. Cái này ở lúc trước, là Lưu Kiệt nghĩ cũng không dám nghĩ, xuất thân Tam Lưu đại học hắn, sinh hoạt đều rất khó khăn, đừng để ra mua xe rồi. Bây giờ, Lưu Kiệt rốt cuộc liền có một chiếc thuộc về mình tỏa giá. Màu trắng xe thể thao hóa thành một tia chớp vậy, vội va đi. Rất nhanh, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc liền đi tới hàng không vũ trụ quốc tế lớn cửa khách sạn. Người phục vụ nơi cửa, thấy chiếc này xe sang, không dám thờ ơ, Lưu Kiệt đem chìa khóa xe ném cho canh cửa, giúp ta dừng một chút xe, tiệc rượu ở đó cử hành. Canh cửa mười phân cung kính nói, tôn quý quý khách, tiệc rượu ở chúng ta hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn lầu cuối. Được. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi vào trong đó, khách sạn lầu một phòng khách lắp ráp nguy nga lộng lẫy, cấp bậc cực cao, không hổ là nhân vật nổi tiếng cử hành tiệc rượu đất. Ngồi thang máy, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc rất nhanh là đến lầu cuối. Đi tới trạm kiểm soát trước, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc lấy ra thư mời, còn đón nhận nghiêm khắc kiểm tra an ninh, mới tiến vào hội trường chính giữa. Trạm kiểm soát trước hai người phục vụ viên, ở Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sau khi đi, khinh thường nói, vậy cái gì công ty Ngọc Kiệt, vùng khác tới, tài sản chẳng qua là miễn cưỡng hơn 100 triệu, lại thật tốt ý nghĩa tới tham gia loại rượu này sẽ. Chính là à, nghe nói tối nay có thần bí nhân vật lớn muốn tới. Cho nên những người dự, đều là thành phố Thanh Lãng cự đầu, mới vừa hơn 100 triệu công ty, quả thật có chút học trò nghèo. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi vào hội trường chính giữa, hội trường là lộ thiên, ở nơi này lầu cuối, lại có một cái to lớn hồ bơi, có thật nhiều nóng cây bơi lội chứa người mẫu, hoặc ở bên cạnh ao biểu diễn vóc người mê người, hoặc ở trong nước bơi lội, cũng có một ít công tử ca hoặc người đàn ông trung niên, ở trong nước và những thứ này em gái nóng bỏng trêu đùa. Ở hồ bơi bên cạnh, có một cái tiểu lương đình. Người ở bên trong cửa từng cái người mặc hoa phục, không giàu thì sang, đang cụng ly đổi chén. Còn có một cái vóc người cao gầy người đẹp phục vụ viên, bưng rượu ở trong đám người đi đi lại lại, thỉnh thoảng sẽ bị tay dê sồn một cái sờ, nhưng là người đẹp phục vụ viên, đối mặt tay dê sồn, chẳng những không phản kháng, ngược lại lộ ra mỉm cười mê người. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi lên phía trước, chuẩn bị xem có thể hay không biết một ít nhân vật nổi tiếng. Chương 156, ý nghĩ mới. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi tới một cái trong lương đình. Giờ phút này, cái này trong lương đình đang có một ít người trong lúc nói cười, thấy Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi tới, rồi rít ném tới ánh mắt. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều mặc lễ phục dạ hội, Lưu Kiệt trẻ tuổi tướng mạo, vốn là tràn đầy khí dương cương, cộng thêm quần áo sấn nhở, lộ vẻ rất có khí chất. Mà Tần Hồng Ngọc càng không cần phải nói, nàng mặc một kiện đặc biệt tinh xảo váy đầm dài lễ phục, khí chất quyến rũ động lòng người, tướng mạo lại là xinh đẹp vô phương, rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Mà mọi người thấy Tần Hồng Ngọc tay là khoác ở Lưu Kiệt trên cánh tay, hai người rất thân mật dáng vẻ, nhất thời nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt đều tràn đầy hâm mộ. Trong lương đình có một người thanh niên nam tử đứng lên, lộ ra mỉm cười nói, hai vị mời ngồi, ta kêu Trần Vân Nghiệm, là thành phố Thanh Lãng công ty Internet điện cạnh đỉnh phong người sáng lập. Cái này chàng thanh niên tóc bóng loáng, nhìn như 27-28 tuổi dáng vẻ, ngũ quan thanh tú, vậy coi là có mấy phần đẹp trai, nhìn như rất hòa khí dáng vẻ. Đặc biệt là nghe được Trần Vân Nghiệm nói hắn là điện cạnh câu lạc bộ người sáng lập, để cho Lưu Kiệt hơi có chút cảm thấy hứng thú, dẫu sao hắn cũng là người tuổi trẻ, đối với điện tử cuộc thi thể thao vẫn là tương đối quen thuộc. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sau khi ngồi xuống, Trần Vân Nghiệm mỉm cười đưa tay tới, không biết hai vị là công ty nào. Mặc dù Trần Vân Nghiệm vậy coi như trẻ tuổi, nhưng là trên mình hoàn toàn không có Hàn Nhạc Nhạc Tô Bất Phàm cái loại đó gia tộc lớn thiếu gia cậu âm khí, cử chỉ tương đối thành thục khéo đưa đẩy. Lưu Kiệt từ tò mò, liền khởi động vạn năng quét hình nhìn một chút cái này Trần Vân Nghiệm tư liệu. Tên họ: Trần Vân Nghiệm. Tuổi tác: 27. Võ lực trị giá: 1 ngôi sao. Giới thiệu: Thành phố Thanh Lãng công ty Internet điện cạnh đỉnh phong người sáng lập, 18 tuổi tới 24 tuổi, phục vụ tại thành phố Thanh Lãng lò nghề chiến đội, giải ngũ sau đó, bằng vào mình chút ít vốn bắt đầu gây dựng sự nghiệp, 3 năm thời gian, liền đem mình công ty thị giá lên tới 500 triệu trở lên. Cặn kẽ tư liệu còn có rất nhiều, bất quá Lưu Kiệt cũng không cần, hắn đại khái biết cái này Trần Vân Nghiệm bối cảnh, trong lòng hảo cảm nhiều hơn mấy phần. Cái này Trần Vân Nghiệm tuổi còn trẻ liền trở thành một cái thị giá 500 triệu công ty lão bản. Cũng không phải là bởi vì hắn sau lưng có cường đại dường nào bối cảnh, mà là hoàn toàn dựa vào mình đánh liều đi ra ngoài. Cũng khó trách, Trần Vân Nghiệm tuổi còn trẻ, là có thể như thế thành thục cùng khéo đưa đẩy. Lập tức, Lưu Kiệt đưa tay ra và Trần Vân Nghiệm cầm, mỉm cười nói, ta kêu Lưu Kiệt, là Ngọc Kiệt đồ cổ công ty người sáng lập, bên người ta vị này là công ty chúng ta treo bảng CEO, Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc vậy hướng Trần Vân Nghiệm mỉm cười một cái. Trần Vân Nghiệm thấy Tần Hồng Ngọc xinh đẹp như vậy mỉm cười, không khỏi ánh mắt hoảng hốt một chút, bất quá hắn ngay lập tức thu hồi nhãn thần, cười nói, nhìn như, Lưu Tiên Sinh và Tần Tiểu Thư quan hệ không tệ nha, rất là thật là có phúc. Đúng rồi, Lưu Tiên Sinh, đồ cổ mua bán ở chúng ta thành phố Thanh Lãng, nhưng mà tốt lãnh vực à, Lưu Tiên Sinh bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, sau này tiền đồ vô lượng à. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, ngươi cũng không kém, điện tử cuộc thi thể thao là cái thời đại này trào lưu, tiền cảnh cũng không tệ. Trần Vân Nghiệm ngay sau đó cho Lưu Kiệt giới thiệu một chút cái này trong lương đình những người khác, trên căn bản cũng coi là tương đối trẻ tuổi, tuổi tác lớn nhất, cũng không quá 30 tuổi. Mọi người đều là người tuổi trẻ, vậy lớn đều dựa vào mình cố gắng phấn đấu đạt được thành tích hôm nay, vì vậy cũng không có ai xem thường ai, bầu không khí coi như không tệ. Biết những người này xử lý lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút dẫn dắt. Đồ cổ mua bán cái nghề này, một nghe, chính là lên mặt cụ non. Mặc dù ở thành phố Thanh Lãng có thể phát triển không tệ, nhưng là cách cục vẫn là nhỏ một chút. Nhưng nếu như, đem đồ cổ mua bán và Internet kiểu mẫu kết hợp lại, nói không chừng có thể phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Công ty Ngọc Kiệt là đồ cổ mua bán trong nghề một cái dị số, bởi vì trước lúc này, cho tới bây giờ không có ai, đem đồ cổ mua bán tiến hành như vậy hệ thống buôn bán hóa. Vì vậy, công ty Ngọc Kiệt tương lai là tràn đầy vô hạn có thể. Lưu Kiệt trong lòng cũng đã có rất nhiều ý tưởng, hắn thậm chí cân nhắc đến. Công ty Ngọc Kiệt không thể chỉ làm đồ cổ nghề, chờ sau này củng cố lại, còn có thể phải cân nhắc đến càng nhiều hơn lĩnh vực đi đầu tư. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, đột nhiên có một cái người trung niên đi vào trong lương đình. Cái này người trung niên tây trang dày da, trong ánh mắt mang lệ khí, hắn vừa đi vào tới, nói chuyện của mọi người lập tức ngưng. Trần Vân Nghiệm các người nhìn về phía người trung niên này trong mắt, đều tràn đầy kiêng kỵ. Trần Vân Nghiệm liền vội vàng đứng lên nói, Hàn tiên sinh. Cái gì gió đem ngài thổi tới chúng ta tới nơi này, chúng ta nơi này cũng chỉ là một ít lý lịch còn thấp người tuổi trẻ, ngài đến chúng ta tới nơi này, sợ rằng có mất thân phận chứ. Nghe được Trần Vân Nghiệm mà nói, Lưu Kiệt trong mắt lánh mang trước mắt, người trung niên này người là người Hàn gia sao. Nói như vậy, cũng coi là oan gia hẹp lộ. Tên họ, Hàn Văn Thắng. Tuổi tác, 38. Giới thiệu, Hàn Văn Thắng, Hàn gia khai sáng một trong công ty Hàn Thị ăn uống công ty người phụ trách, ở Hàn gia phân lượng rất nặng. Là Hàn Nhạc Nhạc nhị thúc. Thông qua vạn năng quét hình nhìn một cái này Hàn Vạn Thắng tin tức xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Hàn Vạn Thắng trong mắt lộ ra một tia khinh thường, hướng Trần Vân Nghiệm nói, tiểu Trần à, theo ta không cần khách khí nhiều như vậy, ta tới đây, chính là hỏi ngươi một chút, chúng ta Hàn gia đối với ngươi công ty thu mua, ngươi suy tính như thế nào? Trần Vân Nghiệm nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hơi có vẻ trước lúng túng nụ cười nói, Hàn tiên sinh, thật sự là ngại quá, ta xử lý điện cạnh nghề, trước mắt coi như thật vui vẻ. Ta vẫn là muốn mình thử nghiệm làm tốt hơn, thu mua nói. Xem ra, là Hàn gia muốn giao thiệp với điện cạnh lãnh vực, nhìn đúng Trần Vân Nghiệm công ty tình thế không tệ, muốn tiến hành thu mua. Mà Trần Vân Nghiệm công ty, là chính hắn phấn đấu có được, thật vất vả có ngày hôm nay, cho nên, hắn không quá muốn bán cho Hàn gia. Hàn Vạn Thắng sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống, hướng Trần Vân Niệm nói, có nhiều ít giống như ngươi loại này tiểu thể lượng công ty, hy vọng bị chúng ta Hàn gia thu mua, chúng ta nguyện ý thu mua ngươi công ty, là cho ngươi mặt mũi, ngươi nhất tốt suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu không, chúng ta Hàn gia tự mình kết quả làm điện cạnh nghề, ngươi có thể đừng nghĩ muốn trái cây ngon ăn. Trần Vân Niệm trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, quả thật, Hàn gia thành tiểu thành phố Thanh Lãng buôn bán cự đầu, có rất vững chắc nội tình, mặc dù bọn họ Hàn gia trước thiệp cập lãnh vực, phần lớn là tương đối truyền thống, đối với điện cạnh loại này mới trỗi dậy lãnh vực không phải rất thành thạo. Nhưng có cường đại nội tình làm trụ cột, chỉ cần không ngừng bỏ tiền, Hàn gia quả thật có thể ung dung thủ tiêu Trần Vân Niệm. Trần Vân Niệm sắc mặt không tốt lắm xem, nhưng vẫn là cắn răng nói, xin lỗi, ta nóng yêu cái nghề này, ta cũng quý trọng ta công ty. Ta không muốn bán đi ra ngoài. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ngươi sẽ chờ sập tiệm đi. Hàn Vạn Thắng cười lạnh nói. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt đứng lên, lạnh nhạt nhìn về phía Trần Vân Niệm, ngươi nói sập tiệm gục đóng. Thật là om sòm. Chương 157, đáng buồn người. Nếu là hoàn gia hẹp lộ, vậy liền trực tiếp đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, Lưu Kiệt quyết định trực tiếp lựa kiếm. Dù sao hắn và Hàn gia sống núi, đã sớm kết, giờ phút này giúp Trần Vân Niệm nói đôi câu. Vậy không việc gì. Ngươi nói gì sao? Hàn Vạn Thắng có chút tức giận nhìn về phía Lưu Kiệt, hắn có chút bất ngờ, một người trẻ tuổi mà thôi, bất quá đều là thể tính tương đối nhỏ công ty, làm sao dám đối với hắn dùng loại thái độ này nói chuyện. Ta nói, ngươi nói nhảm thật nhiều, cút đi. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Lưu Kiệt lời này vừa nói ra, bốn phía những người tuổi trẻ kia, nhất thời sợ ngây người, Trần Vân Niệm nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt, tràn đầy kinh hãi, đồng thời lại mang theo một vẻ kính nể. Mặc dù hắn không nghĩ ra Lưu Kiệt tại sao có sức dám cùng Hàn Vạn Thắng oán hận đứng lên, nhưng là hắn đã sớm nhẫn mại người Hàn gia rất lâu rồi. Không cho mặt mũi như vậy đi mắng người Hàn gia, để cho người Hàn gia cút, là hắn luôn muốn làm cũng chuyện không dám làm. Hàn Vạn Thắng trong mắt lộ ra lanh mang, trầm mặt hướng Lưu Kiệt nói, thằng nhóc, ngươi là ai? Nói chuyện với ta trước, tốt nhất trước suy tính một chút ta thân phận. Lưu Kiệt san cười một tiếng, trong mắt lộ ra tinh mang, hướng về phía Hàn Vạn Thắng nói, ta kêu Lưu Kiệt. Ngươi cảm thấy ta cần phải cân nhắc thân phận sao? Ngươi chính là Lưu Kiệt. Hàn Vạn Thắng trong mắt lộ ra một tia lửa giận. À, thằng nhóc ngươi, thật đúng là có dũng khí à, dám tới nơi này tham gia tiệc rượu. Và chúng ta Hàn gia đối nghịch cũng được đi, bây giờ, còn muốn giúp Trần Vân Niệm nói chuyện sao? Bốn phía mọi người, trong mắt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng gãi gãi lỗ tai, chắc chắn mình không có nghe lầm. Lưu Kiệt công ty thể tính và đang ngồi những người tuổi trẻ này cũng không sai biệt lắm. Hắn làm sao dám và Hàn gia đối nghịch? Đây cũng quá ngạo mạn đi. Thành phố Thanh Lãng trong xí nghiệp nhỏ, cái nào không đúng thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc tràn đầy kiêng kỵ, Lưu Kiệt ngược lại tốt, lại trực tiếp và Hàn gia đối nghịch. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn Hàn Vạn Thắng nói, không sai, các người Hàn gia muốn diệt Trần Vân Niệm, cái này ta rất rõ ràng, nhưng là, các người có nghĩ tới hay không, một cái mình dốc hết tâm huyết tạo ra có cảm tình công ty, ngươi nói thu mua hay thu mua? A, ngươi có phải hay không đầu thiếu một gân à? Nghe vậy, Hàn Vạn Thắng miệt cười nói, ban đầu, ta vẫn nghĩ không thông, ngươi tại sao dám cùng chúng ta Hàn gia đối nghịch, bây giờ, ta muốn ta hiểu ý, thương trường như chiến trường, ngươi ở điều này cùng ta nói cảm tình. Nói lý tưởng. Khôi hài chứ. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên lạnh mâu nói, máu lạnh, vô tình, cái gì đều dùng kim tiền để cân nhắc, liền đại biểu thành công sao. Vậy ta thả không nên như vậy thành công. Ngươi không ưa, mời ngươi bây giờ lanh lẹ lăn ra ngoài. Hàn Vạn Thắng nổi giận. Hắn đưa ngón tay ra ở Lưu Kiệt ngực đâm đâm nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, nếu như không thôi kim tiền để cân nhắc thành công, ngươi công ty là không thể nào làm đã thành, cũng được, ngày hôm nay loại trường hợp này, và ngươi so tài mất mặt, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Hàn gia đã chuẩn bị một loạt các biện pháp, dùng để đả kích ngươi công ty, không ra nửa tháng, đem ngươi sẽ cái gì cũng không có. Vừa nói, Hàn Vạn Thắng xoay người đi ra lương đỉnh. Lưu Kiệt hướng Hàn Vạn Thắng hình bóng nói, ta cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn. Hàn Vạn Thắng bước chân dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Theo Hàn Vạn Thắng rời đi, trong lương đình mấy người tuổi trẻ, cũng yên lặng không nói, nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Trần Vân Niệm bưng một ly rượu lên, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, Kiệt ca, ta bội phục ngươi, sau này ta liền kêu ngươi ca. Ta kính ngươi. Nói xong, Trần Vân Niệm bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, thở hổn hển. Trần Vân Niệm hơi thu hồi trên mặt kích động thần sắc, hướng Lưu Kiệt thụ một ngón tay cái, ngư bức. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, giống vậy bưng một ly rượu lên nói, làm sao có thể để cho một mình ngươi uống, ta cũng uống. Vừa nói, Lưu Kiệt giống vậy uống một hơi cạn sạch. Kiệt ca, ta liền muốn không rõ, ngươi nói một chút mọi người chúng ta công ty cũng không lớn bao nhiêu, dựa vào cái gì ngươi dám cùng Hàn gia oán hận, mà chúng ta không dám. Lưu Kiệt vỗ một cái Trần Vân Niệm bả vai, không việc gì có dám hay không, ta chẳng qua là trong lòng nghĩ cái gì, thì làm cái đó, làm người, muốn tùy tâm, mới có thể tiêu vẩy. Bất quá, chúng ta bây giờ vẫn có một ít khác biệt, ta dám cùng Hàn gia oán hận, là bởi vì là ta có lòng tin, Hàn gia làm không sợ ta, các người, còn chưa phải học ta như vậy làm vậy. Nhìn những người tuổi trẻ này mỗi một người đều kích động dáng vẻ, Lưu Kiệt khuyên bảo bọn họ, sợ bọn họ đi lên nghiêng đường. Mọi người lại lẫn nhau trò chuyện một hồi sau đó, Lưu Kiệt đứng lên, hướng Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ, chúng ta đi trước chỗ khác đi dạo một chút đi. Tần Hồng Ngọc gật đầu nói, được. Kiệt ca, ta cùng ngươi cùng nhau, tham gia loại rượu này sẽ người, ta có thể nói chuyện, vẫn có một ít, ta mang ngươi đi vòng vòng. Trần Vân Niệm từ nói với dũng cảm, Lưu Kiệt gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Lưu Kiệt dâu sao là mới vừa đến thành phố Thanh Lãng không lâu, mà Trần Vân Niệm ở thành phố Thanh Lãng đã đánh liều 3 năm. Hơn nữa lấy Trần Vân Niệm nhân phẩm, cho Lưu Kiệt giới thiệu người quen biết, tất nhiên sẽ không quá kém. Đâu đâu vòng vo một chút, ước chừng đi dạo nửa giờ, biết không ít người, toàn bộ lộ thiên tầng chót, cũng bị đi dạo được xong hết rồi. Ở Trần Vân Niệm giới thiệu một chút, Lưu Kiệt biết không ít người. Mà Trần Vân Niệm không giới thiệu cho người hắn quen biết, trên căn bản đều là người của bốn đại gia tộc. Dần dần, Lưu Kiệt rõ ràng liền một chuyện, đó chính là ở thành phố Thanh Lãng, tứ đại gia tộc cơ hồ lũng đoạn tất cả nghề. Mà không có bối cảnh trong xí nghiệp nhỏ cửa, chỉ được rối rít bao đoàn, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể ở bốn đại gia tộc chèn ép dưới sống sót. Lưu Kiệt và không ít người nói chuyện, cũng xác định hữu hảo quan hệ, tùy thời có thể thành lập được hợp tác, những thứ này trung hạ xí nghiệp mặc dù thể không nhiều lắm, nhưng là thắng ở số lượng không thiếu. Hơn nữa Trần Vân Niệm giúp giới thiệu, nói công ty Ngọc Kiệt là một cái dám cùng Hàn gia lẫn nhau oán hận công ty, nhất thời thu được không ít hảo cảm. Bọn họ những thứ này trong xí nghiệp nhỏ chịu đựng tứ đại gia tộc cũng rất lâu rồi, nhưng lại không có thực lực đó chân chính đi và tứ đại gia tộc gọi nhịp. Mà Lưu Kiệt là cái đầu tiên đứng ra người, nói lên tiếng lòng của bọn họ, mắng ra bọn họ muốn mắng mà nói, dĩ nhiên là thu được rất nhiều hảo cảm. Cái này một chàng tiệc rượu tham gia xuống, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc có thể nói là thu hoạch to lớn, biết không ít người. Đi dạo được xong hết rồi, Lưu Kiệt cảm thấy không sai biệt lắm có thể rời đi, liền cùng Tần Hồng Ngọc nói một tiếng. Kiệt ca, cái này liền đi. Không phải nói tối nay sẽ có một thân phận thần bí nhân vật lớn sẽ đến không? Người không dự định xem. Lưu Kiệt ha ha cười nói, nếu là muốn tới tham gia tiệc rượu, vậy cũng không cần phải làm được thần bí hề hề, giả thân giả quỷ, rõ ràng là ở bày dáng vẻ, ta không có cảm tình gì. Hơn nữa, vậy thần bí gì nhân vật lớn, và công ty chúng ta cũng không quan hệ đi, cho nên, ta không có hứng thú. Giữa lúc Lưu Kiệt nói xong câu này nói, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ. Một chiếc màu đen máy bay trực thăng, hướng hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn tầng chót bay tới. Chương 158, Dương Tiền Phong đến. Và bờ UFF Hỏa Tinh Châu. Tới. Cái đó thần bí nhân vật lớn tới. Thật cùng người khác bất đồng à, lại trực tiếp ngồi máy bay trực thăng tới, xem ra thân phận quả thật không bình thường. Lưu Kiệt vậy dừng bước lại, xem hướng bầu trời trong vậy một chiếc máy bay trực thăng. Cái này máy bay trực thăng toàn thân đen nhánh, nhìn như rất huyết khốc. Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Hướng mở miệng đi tới. Ngay tại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đi về phía xuất khẩu thời điểm, đột nhiên có một người phụ nữ cầm mịp rô nói, tôn kính các vị các nữ sĩ các tiên sinh, hoan nghênh các vị tối nay đến, tối nay, chúng ta tương nên tới một vị trọng lượng cấp nhân vật lớn, hắn đến, hoặc đem thay đổi chúng ta thành phố Thanh Lãng buôn bán cách cục. Nghe nói như vậy, Lưu Kiệt dừng bước lại, hắn cũng có tò mò nhìn về phía chiếc kia đang hạ xuống máy bay trực thăng, kết quả là nhân vật lớn gì, vậy mà sẽ thay đổi toàn bộ thành phố Thanh Lãng buôn bán cách cục. Tân tỷ, trước xem một chút đi, đợi một hồi lại đi. Tân Hồng Ngọc cử một tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều kích động. Vừa lúc đó, có người kêu lên truyền tới, trời ơi! Là bốn đại gia tộc tộc trưởng. Lại toàn bộ hiện thân. Con bà nó, đại nhân vật này rốt cuộc là người nào? Châu bò như vậy. Bốn đại gia tộc tộc trưởng liền dậy trước tới đón tiếp, cái này cũng quá dọa người đi. Lưu Kiệt đôi mắt hơi co lại, xem ra, máy bay trực thăng lên người kia, quả thật không bình thường à. Kèm theo kịch liệt sức lực gió, máy bay trực thăng dừng ở hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn tầng chót trên bãi đậu máy bay. Bốn đại gia tộc tộc trưởng cũng lập tức nên đón, tại máy bay bên ngoài chờ đợi, cái này bài diện, lớn dọa người. Máy bay trực thăng cánh quạt dần dần ngừng lại, vừa lúc đó, máy bay cửa mở ra, dẫn đầu nhảy xuống, là hai cái cả người quần áo đen mang hắc kính mát hộ vệ. Lưu Kiệt quét hai người hộ vệ này, kết quả để cho Lưu Kiệt kinh hãi, hai người hộ vệ này võ lực trị giá, đều đang là 6 ngôi sao. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên máy bay nhảy cất lên. Thấy người này ngay tức thì, Lưu Kiệt cặp mắt ngay tức thì có giúp một cái. Từ trên máy bay nhảy xuống, là một người trẻ tuổi, đẹp trai khuôn mặt anh tuấn hết sức cường tráng, sắp xỉ thân cao 1 thước 9, lộ vẻ được khí chất vô cùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, mà trong mắt, chính là mang cao ngạo ánh mắt. Tựa như nơi này hết thảy, ở người trẻ tuổi này trước mặt, đều là hạ đẳng. Người trẻ tuổi này, chính là Dương Tiên Phong. Cũng chính là Lâm Nguyệt Anh bạn trai cũ, ở Bắc Kinh quân khu cảnh sát bình chọn chính giữa, bị Lưu Kiệt khắp mọi mặt nghiền ép, quân sự thế gia Dương gia con trai thứ. Lưu Kiệt sở dĩ đôi mắt co rút một cái, là bởi vì là hắn lập tức đoán được Dương Tiền Phong đến thành phố Thanh Lãng tới mục đích. Sớm ở Bắc Kinh thời điểm, Dương Tiền Phong liền nói muốn thu thập Lưu Kiệt đã đoán được, Dương Tiền Phong nhất định là đi một chuyến thành phố Minh Hải, không có tìm được Lưu Kiệt, muốn hỏi thăm trước đi tới thành phố Thanh Lãng. Thành phố Thanh Lãng bốn đại gia tộc tộc trưởng, rối rít đi tới Dương Tiền Phong bên cạnh, cung kính nói, hoan nghênh Dương thiếu. Tứ đại gia tộc tộc trưởng trong ngày thường, bực nào nhân vật, phất tay một cái, là có thể làm cho cả thành phố Thanh Lãng gió nổi mây vẩn, mà bây giờ, bốn đại gia tộc tộc trưởng, đối với Dương Tiền Phong, lại là như vậy thấp giọng hạ khí. Không nghĩ tới tiểu tử này thân phận tốt như vậy khiến cho. Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, lần trước ở Bắc Kinh quân khu thời điểm, đi đều là người, Dương Tiền Phong mặc dù rất vượt trội, nhưng cũng không có quá mức khoa trương biểu hiện, hơn nữa trong quân đội đại lão, thân phận không hề so Dương Tiền Phong thấp. Nhưng đã đến thành phố Thanh Lãng, bốn đại gia tộc tộc trưởng thân phận, liền tất cả đều sẽ đối Dương Tiền Phong một mực cung kính. Trời ơi! Người trẻ tuổi này kết quả là ai? Thật đáng sợ! Bốn đại gia tộc tộc trưởng tự mình nên đón hắn, tư thái còn thả được thấp như vậy, người trẻ tuổi này, rốt cuộc tới từ nơi nào? Dương Tiền Phong hết sức thản nhiên đón nhận tứ đại gia tộc tộc trưởng thi lễ, trong ánh mắt mang nhìn bằng nửa con mắt ý, quét bốn phía, bởi vì khoảng cách khá xa, cộng thêm Dương Tiền Phong cũng không có nhỏ xem, hắn còn không nhìn thấy Lưu Kiệt. Khoe miệng vuốt một tia cười nhạt, Dương Tiền Phong hướng tất cả mọi người lớn tiếng nói, ta nhớ các người rất nhiều người đều sẽ có nghi vấn, ta là ai? Ngại quá, trừ cái này bốn lão đầu, thành phố Thanh Lãng các vị, không có tư cách biết ta thân phận. Thành tựu quân sự thế gia người, Dương Tiền Phong đều là không lộ diện, tất cả có lẽ có người nghe nói Dương Tiền Phong, nhưng thấy Dương Tiền Phong đây, nhưng không nhận ra hắn là ai. Dương Tiền Phong lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao, nhưng là không người nào dám đối với Dương Tiền Phong nói biểu thị khó chịu. Bốn đại gia tộc tộc trưởng, giống như là cái này người thanh niên tay sai như nhau, không người nào dám hoài nghi người trẻ tuổi này không có cao quý thân phận. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy, có lẽ người trẻ tuổi này thật sự là lai lịch lớn đến đáng sợ, bọn họ quả thật liền biết hắn thân phận tư cách cũng không có. Mọi người ở đây ý tưởng cũng không sai biệt lắm sau đó, chỉ có Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, à, không phải là không dám đem thân phận truyền giao sao. Còn Mỹ danh kỳ viết người khác không có tư cách biết, thật là giả bộ. Dương Tiền Phong là quân sự thế gia người, quân sự thế gia nhân sự liệu, vậy đều là thuộc tại cơ mật quốc gia. Dương Tiền Phong lần này đến thành phố Thanh Lãng tới, nhất định là không thể trực tiếp lấy ra thân phận mình. Hắn vậy không gan này, nếu như lấy ra thân phận, vậy chờ tại trực tiếp tiết lộ quốc gia cơ mật. Nghe được Lưu Kiệt mà nói, một bên Tần Hồng Ngọc kinh ngạc nói, người này ngươi đều biết. Thật lợi hại chứ. Vậy Lưu Kiệt sử dụng mã QR giờ chức năng, cũng biết dẫn được người khác kinh ngạc, nhưng lần này, Lưu Kiệt còn thì thật không dùng mã QR giờ năng lực. Cũng biết Dương Tiền Phong thân phận, đây là hắn đã sớm biết. Lưu Kiệt thì đơn giản đem ở Bắc Kinh quân khu sự tình phát sinh, và Tần Hồng Ngọc nói một lần. Tần Hồng Ngọc sợ hết hồn, cái đó Dương Tiền Phong đến thành phố Thanh Lãng tới, không phải là muốn tìm ngươi trả thù sao. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không nói gì. Lúc này, Dương Tiền Phong thanh âm lại lần nữa truyền tới, ta nghĩ, thành phố Thanh Lãng bốn gia tộc tộc trưởng tới tự mình nhận điện thoại, đã nói rõ rất nhiều thứ, trở lên, coi như là ta tự giới thiệu mình đi, phía dưới. Chúng ta nói tránh sự đi. Vừa nói, Dương Tiền Phong thanh âm lạnh mấy phần, tại chỗ rất nhiều người đều là cả người run một cái, không khỏi đối với Dương Tiền Phong cảm thấy sợ hãi. Ta đầu tiên có thể nói cho mọi người, các người mỗi một người tại chỗ, bao gồm thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, ta có thể tùy ý khống chế các người mỗi người công ty sống chết, nhưng giống nhau, cũng có thể để cho các người tùy tiện một cái xí nghiệp, trực tiếp tiến vào cả nước trước 500 mạnh xí nghiệp trong phạm vi, những thứ này, cũng chỉ dùng chuyện một câu nói. Nghe đến chỗ này, rất nhiều người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cần có người trẻ tuổi này một câu nói, liền có thể đi vào cả nước trước 500 mạnh, người trẻ tuổi này năng lượng sau lưng, cường hãn không có thể tưởng tượng. Rất nhiều lòng người trong, đều bắt đầu đang tính toán, muốn thế nào mới có thể lấy được người trẻ tuổi này xem trọng, một khi lấy được sự giúp đỡ của hắn, công ty khẳng định một bước lên trời. Dương Tiền Phong nói tiếp, ta có thể giúp trong các ngươi bất kỳ người, điều kiện tiên quyết là, ta muốn các người giúp ta làm một chuyện. Chương 159, ta ở nơi này. Dương Tiền Phong lời này vừa nói ra, tứ đại gia tộc tộc trưởng rối rít lộ vẻ xúc động. Nếu như có thể giúp Dương Tiền Phong làm một chuyện, lấy được Dương Tiền Phong xem trọng, vậy đối với bọn hắn mà nói sẽ là cực lớn vinh hạnh, cũng biết lấy được to lớn chỗ tốt. Phong thiếu, không biết ngươi cần ta cửa giúp ngươi làm chuyện gì? Tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng kêu lên hỏi. Ngươi ở chỗ này, trừ Lưu Kiệt, cũng chỉ có bốn đại gia tộc tộc trưởng biết Dương Tiền Phong thân phận. Ở Dương Tiền Phong trước khi tới, bọn họ cũng đã nhận được dặn dò, kêu Dương Tiền Phong chỉ có thể kêu Phong thiếu, không thể nói ra Dương Tiền Phong họ. Lời như vậy, người khác trên căn bản không đoán được Dương Tiền Phong thân phận. Dương Tiền Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ý định giết người, khoảng cách hắn gần đây bốn đại gia tộc tộc trưởng, đều là cả người run lên. Ta muốn các người tìm ra một cái kêu là Lưu Kiệt người, cũng đánh sụp hắn công ty, để cho hắn lưu lạc đầu đường. Dương Tiền Phong thâm độc nói. Nghe được Dương Tiền Phong yêu cầu, Lưu Kiệt trong mắt giống vậy lộ ra ý định giết người, xem ra Dương Tiền Phong đuổi kịp thành phố Thanh Lãng, là thật muốn cùng hắn chết đến cùng. Mà mọi người ở đây, nghe được Lưu Kiệt danh tự này, rối rít ngây ngẩn. Lưu Kiệt. Vậy là ai? Lưu Kiệt mới vừa đến thành phố Thanh Lãng không lâu, cho nên còn có rất nhiều người cũng không nhận ra Lưu Kiệt. Mà Hàn gia tộc trưởng và Tô gia tộc trưởng, nghe nói như vậy, đôi mắt đều là có giúp một cái. Hàn gia và Lưu Kiệt tiếp sống núi đã có một đoạn thời gian, Hàn gia tộc dài tự nhiên nghe nói qua Lưu Kiệt tên chữ. Mà Tô gia tộc trưởng, hắn nhi tử Tô Bất Phàm, chính là xế chiều hôm nay bị Lưu Kiệt đánh gãy tay cánh tay, hắn vậy là mới vừa không lâu nhận được tin tức này, cắt đứt hắn nhi tử Tô Bất Phàm cánh tay người, cũng là kêu Lưu Kiệt. Trong đám người, mới vừa cùng Lưu Kiệt tiếp xúc qua mấy người tuổi trẻ, đều là sắc mặt cả kinh. Trần Vân Niệm kinh hoàng lẩm bẩm, cái này Phong thiếu trong miệng nói Lưu Kiệt và Lưu huynh là cùng một người sao? Trần Vân Niệm ở thành phố Thanh Lãng đánh liều mấy năm, hắn rất rõ ràng bốn đại gia tộc tộc trưởng địa vị, cũng chỉ rất rõ ràng cái này thần bí Phong thiếu địa vị. Giờ phút này, hắn trong lòng là khiếp sợ cùng không rõ ràng, Lưu Kiệt cái này rõ ràng so hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi người, làm sao sẽ chọc tới đáng sợ như vậy nhân vật đâu? Đây hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Vân Niệm tưởng tượng phạm vi. Trần Vân Niệm càng cảm thấy không nhìn thấu Lưu Kiệt, vậy càng cảm thấy phải cùng Lưu Kiệt làm quan hệ tốt. Nếu như cái này thần bí Phong thiếu đều không thể đem Lưu Kiệt cho như thế nào, vậy Lưu Kiệt tương lai nhất định là rất kinh khủng. Được, mời Phong thiếu yên tâm, chúng ta Hàn gia nhất định là Phong thiếu ra sức, ở thời gian đầu tiên giải quyết cái đó gọi Lưu Kiệt. Gia chủ Hàn gia dẫn đầu nói. Tô gia gia chủ trong lòng ngầm mắng một tiếng gia chủ Hàn gia, vậy vội vàng tỏ thái độ, Phong thiếu, chúng ta Tô gia nguyện là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chính là một cái Lưu Kiệt, nhất định giúp ngài bắt tới. Người thân hắn chủ, theo thứ tự là Mộ Bạch Nhà và Lục Gia Gia chủ, vậy rối rít mở miệng, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ ở thời gian đầu tiên bên trong tìm ra Lưu Kiệt. Trừ bốn đại gia tộc gia chủ, Dương Tiền Phong cam kết, cũng nói cho loại rượu này trong buổi họp những thứ khác xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng nghe. Theo bốn đại gia tộc gia chủ dẫn đầu tỏ thái độ, những thứ khác rất nhiều phụ thuộc tại bốn lớn xí nghiệp của gia tộc cùng thế lực, vậy đều rối rít tỏ thái độ. Muốn là Dương Tiền Phong tìm ra Lưu Kiệt. Thậm chí một ít trong xí nghiệp nhỏ, vốn là và tứ đại gia tộc đứng ở phía đối lập, nhưng là bọn họ ý thức được Dương Tiền Phong đáng sợ bối cảnh sau đó, cũng đều dự định đi giúp Dương Tiền Phong tìm ra Lưu Kiệt. Những thứ này trong xí nghiệp nhỏ và thế lực, vẫn luôn bị tứ đại gia tộc chèn ép, khó mà xoay mình, giờ phút này có một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mắt, ai không muốn bắt. Ngay tại rất nhiều người đều rối rít tỏ thái độ, phải giúp Dương Tiền Phong bắt được Lưu Kiệt thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong đám người vang lên. Không cần tìm, ta ở nơi này, người nào muốn đối phó ta? Người mở miệng, chính là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt vốn là phải rời đi nơi này, bây giờ, hắn xoay người, hướng bãi đậu máy bay phương hướng đi tới. Cái gì? Lưu Kiệt ở nơi này. Người trẻ tuổi này, chính là Lưu Kiệt sao? Ta xem qua tiểu hội mời danh sách, hình như là một cái tài sản không tới 500 triệu công ty nhỏ, cứ như vậy thể tính, cũng dám chọc tới Phong thiếu. Tự tìm cái chết. Bốn đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi, bọn họ phản ứng cực nhanh, lập tức liền dự định phải phái người đi ra chế trụ Lưu Kiệt. Nhưng mà, Dương Tiền Phong nhưng khinh thường cười nói, các người đừng nóng trước động thủ, các người lấy là, theo ta ra người trên, sẽ đơn giản như vậy sao? Bốn đại tộc trưởng trố mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, quả thật, dám trêu lên Dương Tiền Phong người, chắc chắn sẽ không là đèn cạn dầu, vì vậy bọn họ cũng tạm thời tỉnh táo lại. Dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao nơi này là bọn họ địa bàn, mặc dù có người dẫn đầu chế trụ Lưu Kiệt, bọn họ vậy còn có rất lớn làm việc không gian. Dương Tiền Phong ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, trong mắt lóe lên kinh người dùng mình, trong lòng ngầm nói, tạp chủng, ngươi là gan cũng không nhỏ. Lại dám công khai xuất hiện ở nơi này, sẽ để cho đám này con kiến hôi, trước cùng ngươi vui đùa một chút đi. Chật, Dương Tiền Phong lộ ra một bộ xem trò vui diễn cảm. Người đâu, bắt hắn lại. Cho Phong Thiếu đưa lên một phần lễ ra mắt. Một cái thế lực cỡ trung đầu mục, bị Dương Tiền Phong vậy một phần cam kết làm đầu góc mê muội. Mấy tên cường tráng từ tiểu hội trong góc đi ra. Tại chỗ tới tham gia tiểu hội người, cơ hồ đều sẽ mang người hầu. Mấy tráng hán kêu hành đương ở Lưu Kiệt trước mặt, từng cái lộ ra ý khinh miệt, thằng nhóc, quỳ xuống đi. Theo chúng ta đi gặp Phong Thiếu. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua mấy cái này người to con, cũng chẳng qua là võ lực trị giá đạt tới 3 ngôi sao phổ thông côn đồ thôi, căn bản không vào được hắn mắt. Ta tự nhiên sẽ đi gặp hắn, nhưng là, mấy người các ngươi rác rưởi chó hoang, còn chưa xứng cản đường của ta. Vừa dứt lời, Lưu Kiệt liền động, thân hình chớp mắt ra, mấy tên cường tráng chỉ cảm giác hoa mắt một cái, một khắc sau, bọn họ cảm giác mình thân thể, tựa như bị xe hơi đụng phải như nhau. Căn bản liền cơ hội ra tay cũng không có, liền bị Lưu Kiệt đánh bay ra ngoài. Mấy tên cường tráng đập trúng mấy cái bàn rượu, truyền tới rất nhiều ly rượu bể tan cảnh thanh âm, đến đây, cái này một tràng thực rượu, ngay tức thì liền biến tính chất. Cái này đúng là, Lưu Kiệt đi tới thành phố Thanh Lãng thành danh cuộc chiến. Tất cả mọi người tại chỗ đều là một hồi kinh hãi, dẫu sao, mấy tráng hán kia nhìn như, đều rất hung mãnh, nhưng là trước mắt mọi người cũng chỉ là thoáng một cái, liền thấy mấy tên cường tráng ngã trên đất, hơn nữa ngay tức thì mất đi sức chiến đấu. Thật là mạnh. Xem ra có chút bản lãnh, khó trách dám cùng Phong Thiếu đối nghịch. A, có như thế một chút thực lực, liền dám ở thành phố Thanh Lãng ngang ngược sao? Người đâu? Người đâu? Cho ta bắt cái này Lưu Kiệt. Từng tiếng quát ngắn, ở trong tiệc rượu vang lên, có thật nhiều người đều lên tiếng, hô lên mình mang tới người hầu, muốn phải bắt được Lưu Kiệt, trước hiến tặng cho Dương Tiền Phong. Trong chốc lát, có hơn mấy chục người, từ trong đám người đi ra, đem Lưu Kiệt vây quanh vòng tròn. Chương 160, treo đánh tứ đại gia tộc. Lưu Kiệt. Tân Hồng Ngọc ở phía sau lo lắng kêu một tiếng. Lưu Kiệt không quay đầu lại, chẳng qua là giơ tay lên, hướng Tân Hồng Ngọc làm một người để cho hắn yên tâm động tác tay. Lưu Kiệt một thân một mình, đối mặt với mấy chục đều có nhất định sức chiến đấu người, diễn cảm nhưng hết sức đạm định. Có dũng khí nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai khí thế. Các người, cùng lên đi. Lưu Kiệt khỏe miệng vuốt một tia cười nhạt, trong ánh mắt chẳng những không có chút nào đứng hàng, ngược lại sinh ra hưng phấn ý. Hắn khát vọng trận chiến này, vừa vặn cầm những người này, thật tốt luyện một chút mình bắt cực quyền. Lưu Kiệt đối với bắt cực quyền hiểu, bây giờ vậy cũng coi là trong tay hành gia, chẳng qua là ở kinh nghiệm thực chiến lên, còn hơi có khiếm khuyết. Ngông cuồng. Trong mắt không người. Khó trách không nghĩ ra muốn mời chọc Phong Thiếu. Đúng vậy, ta xem cái này Lưu Kiệt chính là đầu óc có vấn đề, nếu hắn tự tìm chết, vậy chúng ta liền cùng tiến lên, thu thập hắn. Mấy chục côn đồ, ngay tức thì cùng chung hướng Lưu Kiệt vào tới. Xa xa. Dương Tiền Phong sắc mặt lạnh lùng trước nói, Lưu Kiệt, chỉ mong ngươi không nên để cho ta thất vọng. Nếu như ngươi có thể dựa vào mình đi tới trước mặt của ta tới, mới có tư cách, để cho ta tự mình nghiền chết ngươi. Lưu Kiệt thân ở mấy chục người công kích chính giữa, hắn không có mở nổ tung tiểu mẫu, nếu như mở nổ tung tiểu mẫu nói, hắn có thể ung dung đánh bại nơi này tất cả mọi người. Nhưng là, phía sau khẳng định còn phải đối mặt Dương Tiền Phong và hắn hai người hộ vệ, đều là 6 ngôi sao võ lực trị giá. Bao gồm Dương Tiền Phong mình, đều là 6 ngôi sao võ lực trị giá. 6 ngôi sao võ lực trị giá, coi như là danh giới, có thể đạt tới 6 ngôi sao, cũng coi là cao thủ, ở người bình thường phạm vi bên trong rất khó thấy, cũng chỉ có những thứ này thực lực cường đại gia tộc hoặc là thế lực, mới có người như vậy mới dự trữ. Lưu Kiệt nổ tung tiểu mẫu, phải lưu lại, đối phó bọn họ. Lưu Kiệt chỉ bằng mã cờ giờ vạn năng quét hình, ánh mắt phiết qua những người này, từng cái người thân thể số liệu, cũng công kích dự đoán. Cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lưu Kiệt tốc độ cao vận chuyển, tính toán ra một cái hoàn mỹ cách đối phó. Một khắc sau, Lưu Kiệt phải làm, chính là nghiền ép những người này. Hít sâu một cái, Lưu Kiệt ra tay. Bắt cực quyền, mở toang ra đại hợp, bá đạo vô song, lực sát thương cực mạnh, vây công Lưu Kiệt những người này, trên căn bản đều là 3-4 ngôi sao võ lực đáng giá người. Lưu Kiệt mỗi một quyền đánh ra, cũng biết kích thích ra một tiếng hét thảm và xương gãy lịa thanh âm. Hắn giống như một đạo mị ảnh. Ở trong đám người qua lại, một người đồng thời đối với mấy chục người, lại có thể làm được hoàn mỹ né tránh, và cực kỳ cường lực phản kích, tại chỗ những cái kia người bình thường, rối rít đều là thấy đờ ra, đây quả thực so với kia chút công phu mảng lớn còn muốn rung động. Bình bịch bịch. Lưu Kiệt càn quét những người này, không tới chốc lát thời gian, mấy chục mất đi sức chiến đấu người, toàn bộ hành ngã xuống đất, không phải xương sườn gãy mấy cây, chính là tay chân chật khớp, cũng có một ít người, trên mặt bị Lưu Kiệt một quyền đánh được sụp xuống. Chỉ có Lưu Kiệt một người, đứng sừng ở trong sân, mắt lạnh quét qua bốn phía. Toàn trường đều là yên tĩnh như chết, duy có một đạo đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Dương Tiền Phong cặp mắt híp lại, không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì, cho dù là đứng ở đối thủ góc độ đi lên xem, hắn cũng không khỏi không được thừa nhận, Lưu Kiệt đúng là rất rất ưu tú. Ở Bắc Kinh quân khu ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa, hắn thì biết Lưu Kiệt năng lực rất mạnh. Duy nhất ở hắn trong lòng tung lên gợn sóng là Lưu Kiệt một ngón kia hết sức thuần tránh bắt cực quyền. Cái này Lưu Kiệt, sẽ không phải là những địa phương kia đi ra người chứ. Dương Tiền Phong trong lòng đối với Lưu Kiệt thân phận chân thật sinh ra một ít hoài nghi, hắn đã sớm điều tra qua Lưu Kiệt bối cảnh, hắn có thể không tin, Lưu Kiệt thật là thông thường gia đình nông dân xuất thân. Chật, Dương Tiền Phong lắc đầu một cái, ở hắn trong mắt, cho dù là Lưu Kiệt là những địa phương kia người đi ra ngoài, thì như thế nào? Hắn thân là quân sự thế gia Dương gia con trai trưởng, có thể căn bản không biết cố kỵ những thứ này. Lúc này, bốn đại gia tộc tộc trưởng không nhẫn nại được, rồi rít âm thầm xuống chỉ thị, để cho bốn lớn cao thủ của gia tộc điều động. Bốn cái võ lực trị giá đạt tới 5 ngôi sao cao thủ xuất hiện, tài nghệ này, và thành phố Minh Hải gia tộc lớn là không sai biệt lắm. Trước ở thành phố Minh Hải thời điểm, Lưu Kiệt và Tống gia đối với thời điểm, Tống gia tìm tới mạnh nhất, cái đó thành phố Minh Hải quyền vương, cũng chính là 5 ngôi sao võ lực trị giá. Khi đó, Lưu Kiệt đối phó 5 ngôi sao võ lực đáng giá cao thủ, vẫn tương đối cố hết sức, nhưng bây giờ đoạn này thời gian tới nay, Lưu Kiệt một mực chuyên cần luyện bắt cực quyền, hơn nữa thể lực trị giá vậy một mực đang tăng lên, lại đối mặt thực lực 5 ngôi sao tồn tại, Lưu Kiệt đã có thể thản nhiên đối mặt. Mặc dù đối phương là 4 người, nhưng dù sao không phải là liên thủ đối phó Lưu Kiệt, bọn họ đều là riêng mình chủ tử nơi phục vụ, bọn họ phải đối phó Lưu Kiệt, thậm chí còn muốn đề phòng lẫn nhau. Cho nên, cho dù là 4 người cùng tiến lên, đối với Lưu Kiệt mà nói, cũng không có uy hiếp gì. Lưu Kiệt cũng không dự định nói nhảm, liền trực tiếp xông tới. 4 người đều là 4 đại gia tộc cao cấp cao thủ, ngày thường cũng sống trong nhung lụa, tương đối tâm cao khí ngạo, thấy Lưu Kiệt lại trực tiếp xông đi lên, đều cảm giác bị khiêu khích. Tự tìm cái chết. 4 người quát chói tai, rối rít ra tay. 4 người này, cũng nắm giữ nhất định có kỹ xảo chiến đấu, cùng Lưu Kiệt đụng vào nhau, triển khai một trận đại chiến. Nhưng mà, chiến đấu mới vừa bắt đầu, 4 người này, bọn họ thì phát hiện mình xem thường Lưu Kiệt. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, Lưu Kiệt đều phải đè bọn họ một đầu, một khắc trước còn 10 phần tự tin bọn họ, vừa lên tới liền bị Lưu Kiệt chèn ép gắt gao ở. Giang có một hồi sau đó, bọn họ biết tiếp tục như vậy, bọn họ không thể nào là Lưu Kiệt đối thủ, ở lẫn nhau truyền ánh mắt sau đó, bọn họ quyết định tạm thời liên thủ. 4 người mặc dù không phải là rất an ý hợp tác, phối hợp lại tương đối lạnh nhạt, nhưng dẫu sao đều là 5 ngôi sao cao thủ, đổi là liên thủ sau đó, sức chiến đấu vẫn là xảy ra một ít thay đổi, có một chút muốn cùng Lưu Kiệt chia đều cảnh sắc mùa thu ý nghĩa. Nhưng mà, Lưu Kiệt chẳng qua là cười lạnh một tiếng, quả đấm đột nhiên đổi được hơn nữa sắc bén. Hắn bắt cực quyền cảnh giới vốn là đã không tệ, cộng thêm mới vừa cùng mấy chục người đối chiến sau đó, tiến hành một phen ma hợp, bây giờ cũng càng thêm thuần thục. Bịch bịch. Ở cực nhanh giao chiến bên trong, Lưu Kiệt lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh sập hai người. Còn lại hai người, ngay tức thì rối loạn phương tức, Lưu Kiệt đuổi theo bọn họ lại là một hồi mãnh công, không tới nửa phút thời gian, cái này hai người cũng bị Lưu Kiệt đánh bay ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu mau, kết thúc vậy mau. Tại chỗ rất nhiều người, đã ngơ ngác nói không ra lời, đặc biệt là Trần Vân Niệm bọn họ mấy người trẻ tuổi kia, nhìn về phía Lưu Kiệt ngay trong ánh mắt, lại là lộ ra hết sức cuồng nhiệt sùng bái. Bốn đại gia tộc tộc trưởng, trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh, bọn họ bốn lớn cao thủ của gia tộc, lại toàn bộ đều không phải Lưu Kiệt đối thủ. Dương Tiền Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt và Lưu Kiệt ánh mắt tụ vào với nhau, có vô hình tia chớp ở bùng ra, hai bên trong lòng cũng rất rõ ràng, tiếp theo, mới là bọn họ chân chính va chạm. Chương 161, chính diện giao phong. Thiếu gia, cần chúng ta động thủ bây giờ sao? Dương Tiền Phong hai người hộ vệ, tiến tới Dương Tiền Phong thai vừa nói. Dương Tiền Phong lắc đầu một cái, trước đợi một chút, ta muốn tự mình sẽ gặp hắn. Mặc dù Lưu Kiệt và đã từng và Dương Tiền Phong đã giao thủ, nhưng đó là ở giả tưởng thực tế trong hệ thống tiến hành bắn nhau, hai người cũng không có chân chính tiến hành mặt đối mặt giao thủ. Cho nên, ở giả tưởng thực tế bắn nhau chính giữa bại bởi Lưu Kiệt, Dương Tiền Phong vẫn là vô cùng khâm phục. Hắn muốn lần nữa và Lưu Kiệt ở thế giới chân thật chính giữa đánh một tràng. Lúc này, Lưu Kiệt đã đi tới Dương Tiền Phong trước mặt. Dương Tiền Phong cười lạnh, dẫn đầu mở miệng trước, ta là không nghĩ tới, ngươi có gan này xuất hiện ở nơi này. Vừa nói, Dương Tiền Phong tiến lên hai bước, và Lưu Kiệt giằng co lẫn nhau trước. hai người đối với chỉ, tựa như bốn phía nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ như nhau, bầu không khí vô cùng đáng sợ. Bốn đại gia tộc tộc trưởng cũng chỉ là người bình thường, giờ phút này rất kinh hoàng, hù được đổ lui ra ngoài. Lưu Kiệt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dương Tiền Phong, ngươi có thành ý như vậy, vì trả thù ta cũng đuổi kịp thành phố Thanh Lăng tới, ta nếu là không hiện thân, cũng quá không cho người mặt mũi chứ. Dương đại thiếu gia, ngươi. Dương Tiền Phong mặt liền biến sắc, Lưu Kiệt lại nói ra hắn họ, như vậy, liền cho những cái kia suy đoán Dương Tiền Phong thân phận người rút nhỏ phạm vi, đối với hoa hạ tất cả lớn thế lực cao cấp tương đối hiểu rõ người, khẳng định có thể đoán được Dương Tiền Phong thân phận thật sự. Đối với quân sự thế gia mà nói, ở về điểm này vẫn tương đối nhạy cảm, Dương Tiền Phong cũng không hy vọng tiết lộ mình thân phận, nếu như chuyện này truyền ra, đường đường quân sự thế gia con trai trưởng, vì trả thù người, tiến hành vượt tỉnh đả kích, sẽ ảnh hưởng đến Dương gia hình tượng. Nghĩ đến đây, Dương Tiền Phong trực tiếp hướng người phía sau phân phó nói, phong tỏa cái này cao ốc, người ở chỗ này, một cái đều không cho phép đi. Tại chỗ rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, Dương Tiền Phong không phải là sợ mình tiết lộ thân phận, muốn đem nơi này tất cả mọi người đều diệt khẩu chứ. Vậy cũng quá đáng sợ. Dương Tiền Phong đảo mắt nhìn nơi có người nói, chờ ta giải quyết cái này Lưu Kiệt, các người mỗi một người cũng ký một phần giữ bí mật hiệp nghị, liền có thể đi. Lúc này, đã có một ít thông minh một vài người, kết hợp Dương Tiền Phong đáng sợ địa vị, hơn nữa hắn họ và Phong Thiếu Danh xưng là, đã mơ hồ đoán được Dương Tiền Phong thân phận. Vì vậy, những cái kia người thông minh, đều an tĩnh ngồi xuống, thậm chí không liền hướng Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong phương hướng nhìn sang, làm ra một bộ ta cái gì cũng không thấy, vậy cái gì cũng không nghe được tư thái. Bọn họ biết, Dương gia thế lực thật đáng sợ, bọn họ nếu dám đem chuyện tối hôm nay truyền đi, sợ rằng chỉ biết rơi được một cái chết không được tử tế kết quả. Đối với những người này phản ứng, Dương Tiền Phong rất hài lòng, nhìn về phía Lưu Kiệt, miệt cười nói, ngươi bây giờ có thể lãnh hội được ngươi ta giữa trên lệch sao? Ta chỉ cần một câu nói, là có thể để cho nơi này tất cả mọi người nghe lệnh của ta, mà ngươi, chỉ là một rác rưởi mà thôi, theo ta đấu, ngươi còn chưa đủ cách. Nghe vậy, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra đậm đà vẻ khinh thường, ta có chút tò mò, Dương gia là một quân sự thế gia, hoa hạ cao cấp gia tộc lớn, làm sao sẽ xuất hiện ngươi như vậy náo tàn? Ngươi bây giờ có thể để cho những người này nói gì nghe nấy, đó là bởi vì chính ngươi sao? Những thứ này, cũng chỉ là gia tộc ngươi cho ngươi mang tới thôi, có cái gì đáng lấy le? Lưu Kiệt mà nói, để cho Dương Tiền Phong sắc mặt hơn nữa lạnh như băng mấy phần, hắn hai tay chợt buốc lên quả đấm, có dũng khí giận không chỗ phát tiết cảm giác. Từ mới bắt đầu tiếp xúc tới Lưu Kiệt bắt đầu, Lưu Kiệt liền luôn là để cho hắn mất lý trí, chỉ có thể nói, hắn cảm thấy Lưu Kiệt quá đáng hận, nếu không, vậy chưa đến nỗi tự mình đuổi kịp thành phố Thanh Lăng tới, đây đối với hắn thân phận mà nói, đúng là có một ít thất thố. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi vẫn là như vậy miệng thúi. Ta thân phận, cũng là ngươi như vậy giã cẩu, có tư cách soi mói sao? Dương Tiền Phong cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Kiệt vuốt hai tay, rất bình tĩnh, thậm chí từ bên cạnh trên đài lấy tới một ly rượu. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chợt hướng Dương Tiền Phong nói, một hấp một cái giã cẩu, ngươi nhưng không biết bộ dáng bây giờ của ngươi, nhưng đúng như một cái sủa điên cuồng không chỉ giã cẩu như nhau sao. Không cần nói nhảm, ngươi đổi kịp thành phố Thanh Lăng tới, chẳng lẽ chính là muốn theo ta nói những thứ này. Thấy Lưu Kiệt bưng lên một ly rượu, như vậy ung dung dáng vẻ, Dương Tiền Phong cảm giác mình không có căn bản bị Lưu Kiệt coi vào đâu. Vén tay háo lên, Dương Tiền Phong trên mình tản mát ra một cổ vô hình khí thế. Đây là võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao trở lên người sẽ có khí thế. Lưu Kiệt chân thiết cảm nhận được bả vai mình nặng nề một ít, ở thế giới hiện thật chính giữa và Dương Tiền Phong đối với, quả thật không quá giống nhau. Trên mặt rừng rưng hơi thu liễm một ít, bỏ mặc như thế nào, Dương Tiền Phong cũng là một cái 6 ngôi sao cao thủ, không thể khinh thường. Hắn để ly rượu xuống, sắc mặt nghiêm túc, giống vậy có một cổ vô hình khí thế, ở Lưu Kiệt trên mình tản mắt ra. Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có cụ thể cho mình tính toán qua võ lực cấp bậc, chỉ vì là hắn trên mình có quá nhiều bất ngờ tính, không thể dựa theo thông thường võ lực cấp bậc tới đánh giá. Nhưng từ hắn cũng có thể thả ra vô hình khí thế mà nói, hắn cũng là đạt tới 6 ngôi sao võ lực đáng giá. Võ lực trị giá 6 ngôi sao, là một cái danh giới, có nguyên nhân rất lớn, chính là bởi vì loại này vô hình khí thế. Hoặc là nói, đây là một loại cường giả khí chất, giống như lưỡi đao sắc bén lên, sẽ phản xạ ra hàn mang như nhau. Loại khí chất này, sẽ để cho đối với cảm thấy được áp lực, từ đó động tác cũng biết đổi được chậm chạp, sức chiến đấu sau đó hàng. Mà bây giờ, Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong đều có như vậy khí thế, mang đến áp lực đều là lẫn nhau triệt tiêu, nhưng là hai người đánh một trận, cũng sẽ vì vậy đổi được hơn nữa đáng sợ. Dương Tiền Phong âm u nói, ta thừa nhận, ngươi là nhất định có thực lực, ta tới, vừa là muốn chứng minh, ngươi ở ta Dương Tiền Phong trong mắt, bất quá là rác rưởi chi lưu. Dương Tiền Phong đối với mình rất có lòng tin, Dương gia là một quân sự thế gia, tự nhiên truyền thừa rất nhiều thứ xuống, trong đó có một ít võ học, Dương Tiền Phong từ nhỏ bắt đầu tình tu võ học, ở kỹ xảo chiến đấu thành tựu lên rất cao. Cho dù là như nhau đều là võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao, người bất đồng bây giờ, kỹ xảo chiến đấu chênh lệch vậy là hoàn toàn bất đồng. Dương Tiền Phong cảm thấy, lấy mình Dương gia thâm hậu võ học nội tình, muốn nghiền ép Lưu Kiệt, ở dễ dàng bất quá. Hắn ra tay, bước ra một bước, khí thế của cả người ngay tức thì lăng lệ, trên mình phảng phất có một đạo kiếm ý, một cái trường đao, hướng Lưu Kiệt bổ xuống. Lưu Kiệt cặp mắt híp lại, trong thời gian cực ngắn, mã cờ giờ liền đem Dương Tiền Phong số liệu phân tích ra. Đến từ đường lang quyền chính giữa trường đao chiêu thức, như có đao kiếm giống vậy sắc bén, phải cẩn thận ứng đối. Góc độ, lực độ. Mã cờ giờ trực tiếp đem Dương Tiền Phong chiêu số cho phân tích được rõ ràng. Lưu Kiệt ánh mắt sắc bén, khẽ quát một tiếng, chính diện nên đón. Chương 162, quyền pháp tinh tiến. Trên bãi đậu máy bay, Dương Tiền Phong công kích nhanh chóng tới. Nhưng mà Lưu Kiệt nhưng là chợt lóe lên, ngay tức thì tránh được Dương Tiền Phong công kích. Dương Tiền Phong trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn lấy vì mình tốc độ tổ cũng sắp, Lưu Kiệt cần cứng rắn đụng. Nhưng mà, vạn năng mã cờ giờ dự trù năng lực, là có một bộ hoàn mỹ cách tính, ở nơi này loại công nghệ cao tính toán trước mặt, Dương Tiền Phong nhất cử nhất động, cũng hoàn toàn ở Lưu Kiệt nắm giữ bên trong. Ở tránh được Dương Tiền Phong công kích ngay tức thì, Lưu Kiệt một cái bắt cực quyền đánh ra. Lưu Kiệt tốc độ ra quyền biết bao nhanh, Dương Tiền Phong đã không có né tránh có khả năng, chỉ lựa chọn tốt và Lưu Kiệt cứng rắn đụng. Phịch. Nắm đấm của hai người đụng vào nhau, Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong đều là thụt lùi hai bước. Dương Tiền Phong cảm thụ Dương Tiền Phong một quyền kia chính giữa kinh khủng lực lượng, bắt cực quyền phá hoại tính làm hắn có chút hoảng sợ, hắn cảm giác được cánh tay chấn động một cái làm đau, vậy may hắn là võ lực trị giá 6 ngôi sao tồn tại, mới miễn cưỡng kiên xuống. Mà Lưu Kiệt sắc mặt cũng không thoải mái, mới vừa va chạm ngay tức thì hắn giống vậy có thể cảm nhận được Dương Tiền Phong quả đấm chính giữa, vậy có một loại vô hình kình đạo. Loại này kình đạo mặc dù không bằng bắt cực quyền cương mãnh, nhưng là vậy đủ để đối với Lưu Kiệt tạo thành uy hiếp. Hừ, Lưu Kiệt, ta thừa nhận, ngươi đúng là có một ít thực lực, nhưng là ở ta trước mặt, ngươi còn chưa đủ xem. Vừa nói, Dương Tiền Phong thân hình lại lần nữa lóe lên, hướng Lưu Kiệt phát động công kích mãnh liệt. Lưu Kiệt vậy không sợ hãi chút nào, xông thẳng lên đi, và Dương Tiền Phong hàm đánh nhau. Bình bịch bịch. Hai người bây giờ điên cuồng đụng chạm, một quyền một chưởng, đều là đấm đấm đến thịt công kích, hơi hiểu một chút kỹ xảo chiến đấu người, cũng nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, ngầm vô tận hung hiểm. Dần dần, Lưu Kiệt tiến vào một loại quên mình trạng thái chính giữa, dưới loại trạng thái này, hắn trong mắt, chỉ có Dương Tiền Phong công kích, chỉ có chính hắn đánh trả, ngoại giới hết thảy đều bị Lưu Kiệt quên mất. Nhìn Lưu Kiệt trong đôi mắt ánh mắt dần dần đổi được ngưng động, Dương Tiền Phong sắc mặt kinh hãi, cái gì? Lại tiến vào trạng thái vong ngã chính giữa. Thân là quân sự thế gia con trai trưởng, Dương Tiền Phong biết rất nhiều người thế tục không biết bí mật, hắn nghe nói qua loại này trạng thái vong ngã. Tiến vào trạng thái vong ngã sau đó, vô luận là luyện tập cái gì võ học, hoặc là hiểu thứ gì, tốc độ cũng biết đổi được thật nhanh. Hơn nữa, có thể tiến vào trạng thái vong ngã người, cũng chỉ đại biểu hắn có vượt qua thế tục ngưỡng cửa, tiến vào một cái thế giới khác hẳn giống, loại thể chất này người, được gọi là linh chủng. Mà người bình thường là không thể nào dùng gọi là linh chủng, chỉ có thể chất đặc biệt mạnh, khắp mọi mặt tiềm năng đều rất hoàn thiện người, mới có thể thành là linh chủng. Dương Tiền Phong mình cũng là linh chủng, nhưng là hắn rất khó tiến vào trạng thái vong ngã chính giữa, càng đừng đề ra ở loại này chiến đấu kịch liệt trong tiến vào trạng thái vong ngã. Lưu Kiệt có thể làm được một điểm này, thuyết minh Lưu Kiệt là một cái tuyệt đối thiên tài, hắn có tư cách bước vượt qua thế tục ngưỡng cửa, tiến vào một cái thế giới khác chính giữa. Mà Lưu Kiệt mình, thì không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn bây giờ quên mình trạng thái chính giữa, tinh thần toàn bộ tập trung ở mỗi một lần công kích và phòng ngự chính giữa. Mỗi một quyền đánh ra, tựa như cũng biết lưu lại một đạo quy tích tuyến, loại này quy tích tuyến tích lũy càng ngày càng nhiều, Lưu Kiệt đối với mình quyền pháp chính giữa sơ sót, vậy buộc phát sáng tỏ. Dần dần, Lưu Kiệt bắt cực quyền, đổi được hơn nữa thuần túy. Có câu nói, tâm ngẩm mà đấm chết voi. Hắn tốc độ ra quyền dần dần chậm lại, số lần cũng trở nên ít đi, nhưng mỗi một quyền lực lượng cũng đổi được hơn nữa ngưng luyện. Đối với lực đạo nắm giữ, vậy tinh chuẩn đến chút nào, không có bất kỳ lãng phí. Càng đánh, Dương Tiền Phong thì càng kinh hãi, hắn dĩ nhiên phát hiện Lưu Kiệt tốc độ trở nên chậm, nhưng là, vô luận hắn như thế nào phát động công kích, cũng không cách nào phá vỡ Lưu Kiệt phòng ngự. Mà tương ứng, Lưu Kiệt quả đấm, làm Dương Tiền Phong cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, có chút khó mà chống đỡ. Loại chuyện này rất kinh người, ở chiến đấu kịch liệt trong, tiến vào trạng thái vong ngã, hơn nữa quyền pháp trình độ còn một đường tăng vọt. đáng ghét. Ta làm sao biết thua ở ngươi? Dương Tiễn Phong nổi giận, công kích nhất thời gian đổi được hơn nữa mãnh liệt, quyền cước đều xuất hiện, ngay tức thì phong tỏa Lưu Kiệt tất cả đường lui, dày đặc công kích, hướng Lưu Kiệt bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt trước mắt, đột nhiên lại xuất hiện vạn năng quét xem phân tích mang đến số liệu, nguyên bản, ở trạng thái vong ngã bên trong, hắn là từ bỏ ngoại giới hết thảy, nhưng bây giờ, vạn năng quét xem số liệu phơi bày ra, hắn nhưng vẫn là thuộc về trạng thái vong ngã chính giữa. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, Lưu Kiệt trạng thái vong ngã, và giống vậy trạng thái vong ngã bất động, là sáp nhập vào vạn năng quét xem số liệu. Có vạn năng quét hình giúp tiến hành số liệu phân tích, hơn nữa trạng thái vong ngã bản thân đặc tính, Lưu Kiệt lĩnh ngộ nhanh hơn. Luôn là Dương Tiễn Phong công kích hết sức dày đặc, nhưng Lưu Kiệt vậy không nhanh không chậm quả đấm, nhưng giống như một kim trung cháo như nhau, bao phủ lên Lưu Kiệt bốn phía, giọt nước không lọt. Điều này sao có thể? Càng đánh, Dương Tiễn Phong trong lòng liền càng sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn mỗi một bước động tác, tựa như đều đã bị Lưu Kiệt nhìn rõ. Thường thường Lưu Kiệt một quyền đánh ra, là có thể đem hắn công kích tiết tấu cắt đứt, đưa đến hắn kế tiếp nhiều lần công kích, đều không cách nào liên tiếp lên tới.